Chương 230, Thiên Ma giáo tình thế. Chương 230, Thiên Ma giáo tình thế. Vì lẽ đó, ngươi là hy vọng ta giúp ngươi trừng trị cái kia hôi hạt? Diệp Thần hỏi. An Thiên Dương cười cười nói, ngươi nếu là trở thành chúng ta Thiên Ma giáo người thừa kế, những chuyện này đều là ngươi nên suy tính. Chúng ta Thiên Ma giáo có hai đại kẻ địch, một chính là Đông Hoàng quốc, một cái khác chính là Thiên Hạ chính đạo. Tuy rằng ban đầu ta cùng Đông Hoàng quốc hoàng đế bệ hạ ký kết bất chiến ước hẹn, thế nhưng chỉ sợ này bất chiến ước hẹn duy trì không được nhiều thời gian dài rồi. Vì sao? Diệp Thần lập tức hỏi. Lúc trước ta bất chiến ước hẹn là cùng Đông Hoàng quốc đương nhiệm hoàng đế ký kết, thế nhưng hiện tại chỉ sợ này đương nhiệm hoàng đế cũng làm không được mấy năm. Lời vừa nói ra, Diệp Thần trong lòng kinh hãi. Đương nhiệm hoàng đế không phải là chính mình cái kia tiện nghi cha sao? Tại sao? Diệp Thần không rõ hỏi. Người không biết sao? Đông Hoàng quốc hoàng đế thân hoạn bệnh nặng, phòng trừng không sống nổi mấy năm. Đến thời điểm Đông Hoàng quốc hoàng đế bệ hạ vừa chết, người khác kế thừa ngôi vị hoàng đế chỉ sợ sẽ không như thế dễ nói chuyện. An Thiên Dương nói rằng. Thời khắc này Diệp Thần có chút giật mình. Bất kể nói thế nào, Đông Hoàng quốc hoàng đế là của mình tiện nghi cha, mặc dù mình chưa từng gặp, thế nhưng lúc này nghe thế dạng tin tức, Diệp Thần trong lòng xác thực có chút không dễ chịu. Đông Hoàng quốc hoàng đế muốn chết? Diệp Thần lần thứ hai hỏi. Không sai. An Thiên Dương hồi đáp. Cái này cũng là ta nhất định phải ở trên trời dưới cường giả bên trong tuyển cử một cường đại người thừa kế nguyên nhân. Ta sau khi độ kiếp, bất luận sinh tử, chỉ sợ chỉ có ngươi mới có thể bảo vệ Thiên Ma giáo, bảo vệ Hàm Nhi rồi. Diệp Thần trong lòng có chút thất vọng. Xem ra chính mình lúc nào tất yếu đi chỗ đó hoàn thành, gặp gỡ chính mình vậy liền nghi cha rồi. Tuy rằng giữa bọn họ không có tình thân có thể nói, thế nhưng dù sao danh xưng kia đặt tại nơi đó, Diệp Thần cũng không phải cái gì đại nghịch bất đạo người, cũng sẽ không bởi vì hắn từ bỏ mẹ con bọn hắn mà hận hắn. Nói cho cùng, Diệp Thần linh hồn là xuyên việt tới, vì lẽ đó giữa bọn họ mới có thể làm đến như vậy đơn bạc đi. Bất quá đối với mẹ của chính mình, tương xử nhiều năm như vậy, Diệp Thần cảm tình rất sâu. Lúc này An Thiên Dương tiếp tục nói, còn có ta sau khi độ kiếp, chỉ sợ chính đạo cũng sẽ lấy hành động đến thời điểm, chỉ sợ Thiên Ma giáo sẽ phải chịu hai mặt giáp công. Diệp Thần nghe xong, hắn phát hiện Thiên Ma giáo mặc dù là đệ nhất đại dạy, thế nhưng tình thế cũng không thể lạc quan a. Diệp Thần gật đầu một cái nói, yên tâm đi, ta sẽ giúp ngươi đánh bại cái kia hôi hạt. Tuy rằng Thiên Ma giáo tình thế cũng không cho lạc quan, Đông Hoàng quốc cũng giống vậy, thế nhưng hiện tại hết thảy đều còn không có phát sinh. An Thiên Dương vẫn không có độ kiếp, Đông Hoàng quốc hoàng đế còn chưa có chết, mình cần gì nghĩ nhiều như thế. Hiện nay hắn chỉ có một mục tiêu, đạt được đại hội thắng lợi, cưới vợ Tam sư tỷ. Tiếp đó ta tuyên bố chung kết bắt đầu. Lúc này Vương Thuấn thanh âm của trong nháy mắt vang lên, xin mời song phương ra trận. Lúc này hôi hạc bay người lên, rơi vào trên mặt đất. Diệp Thần đang muốn đi, lúc này Tam sư tỷ lập tức kéo hắn lại, hàm tình mạch mạch nhìn Diệp Thần nói rằng, tiểu thần cẩn thận. Diệp Thần gật gật đầu, phi thân rơi vào sân bãi bên trên. Thiên Ma giáo sân bãi dùng là trận pháp bố trí, tuy rằng lúc trước đã bị Diệp Thần bọn họ tàn phá không còn hình dáng, thế nhưng ở trận pháp vận chuyển bên dưới từ từ khôi phục nguyên dạng. Lúc này Diệp Thần nhìn này hôi hạc, hắn chính là hoàng thất phái tới người sao? Diệp Thần hiện tại không biết hoàng thất hiện tại rốt cuộc là tình huống thế nào. Nếu quả thật theo để An Tiên Dương nói tới như vậy, hiện tại ở hoàng thất chấp chính là ai đây? Nếu như chính mình vậy liền nghi cha thật sự đi đời nhà ma như vậy, chính hắn một bán điếu tử hoàng tử cùng mình mẫu thân chỉ sợ đều sẽ gặp nguy hiểm. Diệp Thần cũng không thể không chuẩn bị, hắn còn phải tiếp nhận Thiên Ma giáo, trên người của hắn trách nhiệm cũng càng lúc càng lớn. Hôi hạc nhìn Diệp Thần nói, tiểu tử, không nghĩ tới cuối cùng với ta tiến hành chung kết sẽ là ngươi. Diệp Thần bình tĩnh nhìn hôi hạc đáp lại nói, làm sao, ngươi là xem thường thực lực của ta sao? Hôi hạc bắt đầu cười lớn, không phải, ta chỉ là có chút kinh ngạc, trước ở giới tu hành chưa từng nghe nói tên của ngươi, ngươi rốt cuộc là từ nơi nào nhô ra? Hơn nữa thực lực cường đại như thế, đúng là để ta có chút kinh ngạc. Diệp Thần nhìn hôi hạc, khoe miệng nhẹ nhàng cười một tiếng nói, xin lỗi, ta trước đây cũng không có nghe nói qua ngươi, như vậy, xin hỏi ngươi là từ nơi nào nhô ra đây? Ngươi? Hôi hạc có chút á khẩu không trả lời được. Tiểu tử, ta khuyên ngươi còn chưa phải muốn dính líu lần này hồn thủy tốt, không phải vậy, ngươi sẽ không biết ngươi là làm sao chết. Ngươi thật cho là Thiên Ma giáo giáo chủ là tốt như vậy làm? Hôi hạc lạnh lùng nhìn Diệp Thần nói rằng. Diệp Thần mặt mỉm cười, nhìn hôi hạc nói rằng, làm sao, đệ nhất thiên hạ đại giáo giáo chủ vị trí, thiên hạ đẹp nhất một trong mỹ nhân thánh nữ, bọn họ còn chưa đủ lấy để ta động lòng sao? Xem ra, ngươi chỉ là một cái gì cũng không hiểu trẻ con còn miệng hôi sữa thôi, đã như vậy, vậy cũng chớ trách ta đã không có nhắc nhở cho ngươi. Hôi hạc nhìn Diệp Thần lánh lánh nói rằng. Diệp Thần cười cười nói, ha ha ha, ta mới không có các ngươi nhiều ý nghĩ như vậy, ta chỉ muốn thắng được này luận võ cho rể, ôm ấp mỹ nhân bể. Chương 231, cuối cùng quyết đấu. Chương 231, cuối cùng quyết đấu. Lúc này, Hôi Hạc nhất thời hướng về Diệp Thần giết tới. Tiểu tử, ngươi đã cố ý muốn chết, vậy ta sẽ tát thành ngươi. Hôi Hạc nói, nhất thời phi thân mà ra. Hắn hai tay nổ ra, vô tận khói đen trong nháy mắt xuất hiện tại trên bầu trời. Khói đen không ngừng tụ tập, nhất thời, sức mạnh to lớn hội tụ ở cùng nhau, từng đạo hắc khí tạo thành hai cái to lớn hắc long, nhất thời hướng về Diệp Thần tuôn tới. Hắc long toàn bộ từ hắc khí tụ tập, từng nét bùa chú xuất hiện tại hắc long bên trên. Hắc long cuốn sạch lấy, nhất thời hướng về Diệp Thần tuôn tới. Diệp Thần vung tay lên, nhất thời một thanh trường kiếm màu xanh xuất hiện ở Diệp Thần trong tay. Chỉ thấy Diệp Thần trường kiếm phát ra ánh sáng màu xanh, cùng hắc long đụng vào nhau. Với anh, một tiếng vang thật lớn, một đạo khác hắc khí hội tụ thành vị cự long, hướng về Diệp Thần tuôn tới. Hắc long bao phủ thần bí phù hiệu, bốc hơi lên từng trận mịt mờ hạ vụ, mông lung mà thánh khiết, càng có sóng gợn mạnh mẽ quét tán ra. Cong, thần kiếm chống đỡ ngày. Minh âm điệt hai, chỉ thấy Diệp Thần vung tay lên, trong nháy mắt mấy trăm đạo kiếm khí quét tới, giống như mảnh cầu vồng, rực rỡ cực kỳ, ngang trời mà tới. Diệp Thần lòng bàn tay phát sáng, một viên cổ điện phù văn ngưng tụ, sau đó mãnh liệt đánh ra lại đi, cốt văn nằm dày đặc ở trên bầu trời tỏa ra. Với anh, trong nháy mắt chỉ thấy hai cái hắc long trong nháy mắt bị Diệp Thần một chiêu kiếm chặt đứt. Diệp Thần lấy ra chính mình trường kiếm nắm trong tay, bình tĩnh nhìn Hôi Hạc. Diệp Thần vừa đột phá, thực lực của hắn cần củng cố một hồi. Vì lẽ đó, hắn không muốn một chiêu thuấn sát Hôi Hạc. Hôi Hạc thực lực ở độ kiếp cảnh bên trong đã được cho cường đại, vì lẽ đó, Diệp Thần chuẩn bị bắt hắn cho rằng đá cây chân, khỏe mạnh mài rũa chính mình, củng cố mình một chút thực lực. Nếu là Diệp Thần nếu muốn giết hắn, chẳng qua là một chiêu kiếm việc. Lúc này, chỉ thấy Hôi Hạc lại ra tay. Nhất thời, toàn thân khói đen tụ hợp lại một nơi, vô tận khói đen đã biến thành từng cái ác quỷ hướng về Diệp Thần bọn họ vào tới. Ầm. Phù văn hóa thành kiếm khí, cùng Hôi Hạc khói đen đụng vào nhau, vang vọng bong bong, sắc thái sáng lạ, đổ nát sau dường như vô cùng sao băng xuất hiện. Ầm. Chỉ thấy Hôi Hạc hai tay kết ấn, lạnh lùng nói, địa ngục tay. Thời khắc này, trong hư không một bàn tay lớn giọ tới, như ngọn núi nhỏ hướng về Diệp Thần đè xuống. Cặp kia bàn tay lớn, như Diệp Thần trích tinh thủ. Chỉ có điều Hôi Hạc cái bàn tay lớn này, chu vi khói đen quấn quẩn, quỷ khí âm u cùng Diệp Thần trích tinh thủ không có chút nào cùng. Chỉ thấy Diệp Thần vung kiếm chém qua đi. Thời khắc này, những tia kiếm khí thay đổi, sắc bén tuyệt thế, giống như cánh chim. Vù một tiếng hư không run rẩy, ánh kiếm hơn mấy trăm ngàn đạo, đồng thời cùng quét tới, để nơi đây nhiệt độ chợt giảm xuống. Đây là lạnh lẽo sát ý, càng là chí cường kiếm ý, treo ở nơi đây, bích lục cực kỳ, thả là sát ý vô biên. Ầm. Hai người va chạm, tiếng vang rung trời, ngoại trừ bong bong kiếm reo, còn có chí cường pháp lực đấu, vùng nổ ra không gì sánh được cơn sóng. Chớp mắt tiếp xúc, ánh sáng rực rỡ, dường như mặt trời nổ tung, cùng địa ngục tay đụng vào nhau. Nhất thời, hết thảy ánh sáng toàn bộ đổ nát, ở trên không nổ tung ra. Ba quang lan tràn đi ra ngoài, tất cả xung quanh toàn bộ bị tức lan đến, toàn bộ hủy hoại. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy toàn bộ sân bãi trong nháy mắt nổ tung ra. Đây là cái gì dạng chiến đấu? Làm sao có khả năng? Đây cũng quá mạnh đi. Lẽ nào này Diệp Cô Thành thật sự muốn lấy được thắng lợi sao? Này Hôi Hạc làm tiếp cái gì a, cho điểm lực a, giết toàn bộ cặn bã nam. Chỉ thấy Diệp Thần phi thường bình tĩnh đứng không trung, này kịch liệt nổ tung đối với hắn mà nói không có một chút nào ảnh hưởng. Lúc này, khói đen tràn ngập, bao trùm toàn bộ diễn võ trường. Diệp Thần một tịch bạch đi về, đứng ở nơi này cái thế giới màu đen bên trong. Chỉ thấy Diệp Thần từng bước một hướng về Hôi Hạc đi đến. Hắn đạp lên hư không, như dẫm trên đất bằng giống như vậy, một bước, hai bước, xem ra rất xa con đường, vài bước bên trong đã bị Diệp Thần đi tới. Đây là thần thông, xúc địa thành thốn. Hôi Hạc mang trên mặt cười gằn, nhìn Diệp Thần lớn tiếng nói, "Như vậy, ta liền để ngươi xem một chút chân chính sát chiêu đi." Chỉ thấy trung quanh sương mù không ngừng phun trào. Toàn bộ trên bầu trời, mây đen nằm dày đặc, điện tiềm lôi minh. Toàn bộ thế giới đều ở nổ vang. Chỉ thấy từng đạo chớp ở trên trời bên trong lôi kéo. Mây đen tạo thành một vòng xoáy khổng lồ, phảng phất có món đồ gì muốn từ trong nước xoáy phát ra. Đột nhiên từ mây đen hình thành trong nước xoáy dò ra một bàn tay lớn, trực tiếp hướng phía dưới vỗ tới, khói đen ngập trời, nhược nhất chỉ ma thủ từ vực ngoại hạ xuống, che kín bầu trời. Trong hư không, một cây lại một cây màu đen hắc liên cắm rễ, tràn đầy trời đất, bao phủ kín nơi này, muốn nhốt lại hắn. Chỉ thấy Hôi Hạc cười lạnh, vung lên màu đen ống tay áo, cơn lốc cuộn, hắn vồ một cái về phía Diệp Thần. "Đó a, đây cũng quá kinh khủng đi. Nguyên lai này Hôi Hạc cường đại như thế, xem ra cái kia Diệp Cô Thành cũng chấm dứt ở đây rồi." Nhất thời, chỉ thấy Diệp Thần nhẹ nhàng ra tay. "Các ngươi mau nhìn." Lúc này, chỉ thấy Diệp Thần trên người thả ra cực kỳ thánh khiết ánh sáng, hào quang chói lọi, không ngừng xông lên tận trời. Giữa bầu trời tất cả trong nháy mắt tan thành mây khói, tất cả hắc liên trong nháy mắt chuyển hóa trở thành bạch liên, tản ra ánh sáng. Chương 232, thắng lợi. Chương 232, thắng lợi. Thấy cảnh này, Hôi Hạc kinh hãi. Làm sao có khả năng? Hắn đòn đánh mạnh nhất, lại bị Diệp Thần dễ dàng như thế liền hóa giải, nhất thời trong lòng vô cùng tức giận. Thời khắc này, tất cả mọi người trợn mắt ngất ngụm, nhìn về phía Diệp Thần. Bọn họ không thể tin được Diệp Thần dĩ nhiên cường đại như thế. Ta nhỏ IBA, đây là cái gì cấp bậc chiến đấu? Mặc dù là độ kiếp cảnh, cũng không phải như vậy chơi a. A. Hôi Hạc hét lớn một tiếng. Nhất thời, vùng thế giới này bạo động, các loại ánh sáng bay lượn. Vô tận hắc khí trong nháy mắt tụ lại cùng nhau, từng đạo hắc khí trên không trung không ngừng tụ lại. Ầm ầm ầm, lúc này, trên bầu trời, tầng mây che đậy. Trong tầng mây, đột nhiên xuất hiện một đạo to lớn cánh cửa. Cánh cửa bên trên điêu khắc các loại phù hiệu, từng nét đùa chú xuất hiện tại cánh cửa bên trên. Nếu vừa nãy những kia không đối phó được ngươi, vậy chỉ dùng chiêu này đi. Đi ra đi, địa ngục môn. Chỉ thấy vô tận hắc khí dâng lên địa ngục môn bên trên, đen kịt cửa lớn đột nhiên mở ra. Nhất thời, hắc khí không ngừng tuôn ra, hóa thành từng con ác quỷ, những kia ác quỷ chúng trong nháy mắt hướng về Diệp Thần xung phong lại đây. Một cây đen sẫm liên hiện lên, trở thành màu đen tiên nhật, bao bọc lấy hắn, đồng thời trong nháy mắt mà thôi. Hôi Hạc cầm trong tay một cây hắc liên, đó là hắn bản thể, màu đen phủ văn như gợn sóng, nhanh chóng quyết tán, loạn lá heo tàn, tia lửa vàng gấp nơi. A! Hắn rít gào, triển khai đại thần thông, cả người đều bắt đầu cháy rừng rực, yếu quyết vừa chết chiến. Đi chết! Lúc này, trên bầu trời cửa lớn màu đen mở ra, cuồn cuộn lực lượng từ trên bầu trời hiện lên đi ra. Hắn dứt bỏ rồi tất cả, trở thành cuộc chiến sinh tử, thông thiên động địa, liều lĩnh đánh đổi thiêu đốt, trong nháy mắt mà thôi, trên trời hạ xuống một đạo hừng hực trùng sáng. Trong vòm trời mặt trời rủ xuống một đạo đáng sợ thần quang, hôi hạc phảng phất cùng thiên nhật giao hòa cùng nhau, đạp lên than tuổi đi tới, mỗi một tấc máu thịt đều ở dâng lên thần diễm. Đi chết. Đây là hắn cấm thuật, bản thân trả giá thật lớn, câu thông thiên nhật, triệu hoán địa ngục môn, mượn tới sức mạnh vô thượng, phá hủy địch thủ. Hôi hạc ánh lửa hừng hực, liệt diễm bốc cháy, phía dưới ngọn núi hóa thành tro bụi, trực tiếp bị đốt không còn, cho tới hồ lớn thì lại cấp tốc biến mất, triệt để sấy khô. Nơi này, trời quang mây tạnh, thần mang trùng thiên, mặt trời phảng phất ép xuống dưới, cùng hôi hạc hợp nhất, bùng nổ ra sức mạnh đáng sợ nhất. Địa ngục môn xuất hiện, diệu trời tối nhật xuất hiện, quần quận lực lượng dâng tới Diệp Thần. Thời khắc này, chỉ thấy Diệp Thần ánh mắt bình tĩnh, nhìn hôi hạc, trong tay thần lực nhắm ngay hôi hạc, nhất thời tuôn ra. Thử xem chiêu này đi. Diệp Thần nói, quay về trên bầu trời cửa lớn ra tay rồi. Một chiêu này, chính là Diệp Thần đánh dấu thần thông, trật tự khống chế. Đạt đến tiên nhân cảnh giới sau khi, liền có thể cảm ứng bên trong đất trời sức mạnh to lớn, đến độ kiếp cảnh giới, liền có thể thử trưởng khống thiên địa sức mạnh to lớn. Thế nhưng Diệp Thần một chiêu này không giống nhau. Hắn trưởng khống không phải lực lượng, mà là bên trong đất trời trật tự. Cái này cũng là Diệp Thần một đại sát chiêu một trong, tuy rằng trước hắn chưa bao giờ sử dụng tới, thế nhưng hiện tại, hắn muốn dùng này hôi hạc đến thử xem tay. Nhìn một chiêu này, mạnh như thế nào? Nhất thời, từng đạo thần phù ở phát ra ánh sáng. Trên bầu trời, từng đạo dây khóa từ trên bầu trời hạ xuống. Đó là ngay cả tiếp, đón trật tự dây khóa, là đại đạo. Rầm rầm rầm, từng tiếng nổ vang. Chỉ thấy từng cây trật tự tỏa liên khóa ở hôi hạc trên người, đưa hắn thần lực trên người toàn bộ áp chế xuống. Thời khắc này, trong ánh mắt của hắn lộ ra thần sắc kinh khủng, không thể tin được nhìn Diệp Thần nói. Chuyện này, đây là trật tự lực lượng. Ngươi làm sao có khả năng? Làm sao có khả năng điều khiển đại đạo trật tự? Không phải nói, chỉ có sau khi thành tiên mới có thể khống chế trật tự sao? Ngươi làm sao? Làm sao có khả năng? Nhất thời, chỉ thấy từng cây dây khóa trói lại hôi hạc, dây khóa bên trên tràn đầy đại đạo trật tự lực lượng áp chế hôi hạc, hắn căn bản không khả năng tránh thoát khỏi đến. Diệp Thần nói xong, hai tay nắm chặt. Nhất thời, trên bầu trời trật tự tỏa liên lôi kéo hôi hạc. Thời khắc này, chỉ thấy Diệp Thần trên người, vạn ngàn kiếm ý tụ hợp lại một nơi, tạo thành một cái cự kiếm. Chém. Diệp Thần nhẹ nhàng nói rằng. Nhất thời, chỉ thấy cự kiếm hướng về hôi hạc chém rụng xuống. Oeng, một tiếng vang thật lớn. Chỉ thấy trật tự tỏa liên trực tiếp đem hôi hạc xé nát. Không. Nhất thời, hôi hạc thân thể trong nháy mắt nổ tung, hóa thành một đoàn ngọn lửa màu xanh lục. Thế nhưng, giữa bầu trời trật tự tỏa liên lần thứ hai hạ xuống, liền ngay cả không trung linh hồn chi hỏa cũng gò bó ngủ ở ảnh, một tiếng vang thật lớn. Hôi hạc linh hồn chi hỏa cũng trực tiếp nổ tung ra. Đây là trật tự tỏa liên, nghiên cứu bản nguyên, vì lẽ đó hôi hạc không còn sót lại bất cứ thứ gì. Lúc này, trên bầu trời từ từ trời quang mây tạnh, khôi phục dáng dấp lúc trước. Nhất thời, trong lúc đó hôi hạc cứ như vậy, tại diễn võ trường bên trên, trong nháy mắt bị Diệp Thần chém giết. Thời khắc này, toàn trường khiếp sợ. Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, không thể tin được. Này Diệp Cố Thành, rốt cuộc là ai? Làm sao sẽ mạnh mẽ như vậy? Ta tuyên bố, chung kết đến đây là kết thúc, người thắng, Diệp Cố Thành. Lời vừa nói ra, cũng không ai dám tin tưởng mình lốt hay. Diệp Cố Thành, cái kia cặn bã nam, dĩ nhiên lấy được luận võ chọn rể đại hội thắng lợi, trở thành quán quân. Chương 233, Thiên Ma giáo phó giáo chủ. Chương 233, Thiên Ma giáo phó giáo chủ. Thời khắc này, toàn trường khiếp sợ. Chẳng ai nghĩ tới, Diệp Cố Thành dĩ nhiên thu được thắng lợi cuối cùng. Diệp Cố Thành đứng trên sân, ánh mắt vô cùng bình tĩnh. Vương Tuấn lớn tiếng nói, phía dưới, cho mời giáo chủ cùng thánh nữ ra trận. An Thiên Dương sau khi nghe, nhất thời phi thân hạ xuống, rơi vào sân bãi bên trên. Mà An Diệu Hàm cũng phi thân rơi xuống, thời khắc này, mọi người vừa nhìn, chỉ thấy thánh nữ không phải người khác, chính là Diệp Cố Thành trước bên cạnh bạn gái một trong. Chỉ thấy An Diệu Hàm trên không trung lắc mình biến hóa, đã biến thành thánh nữ dáng dấp. Thời khắc này, tất cả mọi người khiếp sợ không thôi. Vừa cái kia Diệp Cố Thành bạn gái, dĩ nhiên chính là Thiên Ma giáo thánh nữ. Nói cách khác, ở thi đấu trước, thánh nữ đã liền phương tâm ám hứa cái này Diệp Cố Thành sao? Thời khắc này, tất cả mọi người khiếp sợ không gì sánh nổi. Ai cũng không có nghĩ đến sẽ là như vậy một tình huống. Sao có thể có chuyện đó? Thánh nữ trước cũng đã cùng Diệp Cố Thành cùng một chỗ sao? Lẽ nào thánh nữ biết này Diệp Cố Thành có thể thắng lợi? Thời khắc này, tất cả mọi người rõ ràng, bọn họ trách lầm Diệp Cố Thành rồi. Thánh nữ rơi vào trên mặt đất. Thời khắc này, chỉ thấy thánh nữ búi tóc vụ hoàn, nghiên xuyên kim xương cũng thả xuống liên trầm, nạm kim cương màu bạc tua rua, sáng lên lấp lóa. Thanh đại nam y, đôi mắt sáng chảy miệng, ngón tay ngọc tố cánh tay, eo nhỏ da trắng như tuyết, tứ chi tấu hương, bước liên tục tiểu bớ. Nhã trí ngọc nhan trên vẽ ra thanh đạm mai hoa tràng, nguyên bản thủ ly thanh lệ trên khuôn mặt bởi vì thành nữ nhân mà cởi e sợ cái tiên non nớt ngây ngô hiện ra ti ti quyến rũ, câu hồn nhất phách. Làm như nguyên tựa như tiên giống như phong thái chắc việt huynh quốc quân thành, hiện nhưng tựa như lầm rơi phạm trần lây dính ti ti trần duyên tiên tử giống như khắc nam tử đột nhiên mất hồn phách, nhưng nhất người khác khó quên nhưng là cái kia một đôi sáng sủa ánh sao nước mâu. Màu tím nhạt bản lĩnh hẹp tay áo, trên nạm có màu tím hoa văn, bên hông dùng miến mềm yên la hệ thành một duyên dáng nơ con bướm, hiện ra tư thái hiểu điệu, trả lại người thanh nhã, cao quý cảm giác. Một bộ lộ da nhàn nhạt màu tím bình la quần, trường cung duy địa, không một đóa hoa vân, chỉ cửa tay áo, mang xét đồ dùng hồng ti tuyến thêu mấy đóa mở phân nửa chưa mở hoa giáp trúc, trắng sữa dây lụa đai lưng, tay vãn di la thúy mềm xa. Thả xuống một nho nhỏ thẻ hương cũng thanh ngọc liên hoàn bội, càng thêm có vẻ dáng người như liễu, rất nhiều phi yến lâm phong tiểu khiếp chịu không nổi. Áo khoác ngắn tay mỏng rộng lớn lên rất gần trong suốt màu trắng vân bay, nhất cử nhất động đều dẫn tới vân vai có chút ba quang lưu động cảm giác. Bờ vai như được gọt thành thắt lưng thon thon, cơ như mỡ đông khí như ưu lan. Thời khắc này thánh nữ, tất cả xuất trận. Thánh nữ rơi vào An Thiên Dương bên người, theo An Thiên Dương cùng đi đến Diệp Thần trước mặt. Lúc này, Vương Tuấn nhìn về phía thánh nữ cùng giáo chủ An Thiên Dương hỏi, "Giáo chủ, thánh nữ, đối với người quán quân này, các ngươi có phải hay không còn thỏa mãn?" An Thiên Dương cười cười nói, "Thỏa mãn, chỉ cần Hàm Nhi yêu thích, ta đều được." Lúc này, Vương Tuấn nhìn về phía thánh nữ, chỉ thấy thánh nữ An Diệu Hàm lập tức nói, "Ta đồng ý. Nguyên bản, tất cả những thứ này đều là nội định, chỉ có điều, hiện tại ở đây sao nhiều người trước mặt, nhất định phải đi một hình thức, làm cho tất cả mọi người đều biết, Diệp Cô Thành chính là bọn họ Thiên Ma giáo đời tiếp theo giáo chủ, cũng sẽ là Thiên Ma giáo thánh nữ phu quân. Cũng chỉ có như vậy, mới có thể để Diệp thần phục chúng." Thời khắc này, có người thất vọng, có người ước ao, cũng có người thật sự bị Diệp Cô Thành thuyết phục. Có điều, bọn họ đối với Diệp thần thực lực là vô cùng khẳng định. Lúc này, An Thiên Dương nhìn về phía Diệp thần hỏi, "Diệp Cô Thành, ngươi đồng ý cưới con gái của ta làm vợ sao?" Diệp thần cười cợt, "Đương nhiên." Lúc này, chỉ thấy từ An Thiên Dương trong tay, nhất thời xuất hiện một quyển màu đen pháp điển. Chỉ thấy pháp điển bên trên, viết Thiên Ma Công ba chữ lớn. Chỉ thấy An Thiên Dương đem Thiên Ma Công đưa cho Diệp thần nói, "Như vậy, bắt đầu từ hôm nay, ngươi chính là ta An Thiên Dương con rể, là Thiên Ma giáo giáo chủ người thừa kế. Hiện tại ta truyền dạy cho ngươi Thiên Ma Công, nhớ kỹ, Thiên Ma Công là chỉ có giáo chủ cùng giáo chủ dòng dõi mới có thể công pháp tu luyện, không cho một mình truyền cho người khác." Diệp thần tiếp nhận Thiên Ma Công, trịnh trọng gật gật đầu. Lúc này, An Thiên Dương đem chính mình tay của nữ nhi nộp ở Diệp thần trên tay, sau đó quay về tất cả mọi người nói rằng, "Bắt đầu từ hôm nay, Diệp Cô Thành chính là ta Thiên Ma giáo giáo chủ người thừa kế, hiện tại đảm nhiệm phó giáo chủ trước, tương lai chính là chúng ta Thiên Ma giáo giáo chủ, ai dám không phục, giết không tha." Dây nặng thanh âm của trong nháy mắt truyền vào mỗi người trong lỗ tai. Thời khắc này, tất cả mọi người khiếp sợ không gì sánh nổi. Nguyên lai nghe đồn đều là thật sự. Luận võ chọn rể đại hội người thắng sẽ trở thành Thiên Ma giáo đời tiếp theo giáo chủ. Thời khắc này, ánh mắt của bọn họ nhìn về phía Diệp Cô Thành. Bọn họ biết, Thiên Ma giáo đời tiếp theo giáo chủ vẫn là một cường giả, từ trước biểu hiện đến xem, chỉ cần cho cái này Diệp Cô Thành thời gian, thành tựu tương lai, chỉ sợ không thể so với An Thiên Dương thấp. Thời khắc này, Vương Tuấn vô cùng cơ linh. Hắn lập tức quỳ lại đi, nhìn Diệp thần nói, "Vương Tuấn tham kiến giáo chủ, tham kiến phó giáo chủ, tham kiến thánh nữ." Theo Vương Tuấn quỳ lại, chu vi to to nhỏ nhỏ Thiên Ma giáo tu sĩ cũng lập tức nằm rạp quỳ lại nói, "Tham kiến giáo chủ, tham kiến phó giáo chủ, tham kiến thánh nữ." Âm thanh vang vọng phía chân trời, rung động tâm linh của mỗi người. Chương 234, khắp nơi tình thế. Chương 234, khắp nơi tình thế. Hoàng cung Triệu Âm quỳ gối tuổi trẻ điện hạ dưới trướng. "Khởi bẩm điện hạ, Hôi Hạc Vua." Lời vừa nói ra, tuổi trẻ điện hạ có chút khiếp sợ, nhìn Triệu Âm hỏi, "Ngươi nói cái gì? Ngươi nói Hôi Hạc Vua?" "Không sai. Như vậy, người thắng là ai? Chẳng lẽ là chính đạo Lôi Vũ? Vẫn là nói, cái kia Liệt Diễm?" Tuổi trẻ điện hạ có chút khiếp sợ hỏi. Hắn biết Hôi Hạc lực lượng vô cùng mạnh mẽ, vì lẽ đó, hắn có chút không dám tin tưởng Hôi Hạc thất bại. "Cũng không phải, thắng lợi chính là cái kia trước ở Mạc Song Thành xuất hiện qua cái kia Diệp Cô Thành." Lời vừa nói ra, tuổi trẻ điện hạ khiếp sợ không thôi. "Không nghĩ tới sẽ là hắn, ngươi có thể tra ra cái này Diệp Cô Thành là lai lịch gì sao?" Tuổi trẻ điện hạ nhìn Triệu Âm hỏi. Triệu Âm lắc đầu nói, "Cái này Diệp Cô Thành phản phất là đột nhiên xuất hiện giống như vậy, trước ở giới tu hành cũng không có cái gì tiếng tăm, vừa xuất hiện liền chấn kinh rồi thế gian. Ta điều tra, trước tiên Viên Thánh Địa có một thánh tử chính là gọi là Diệp Cô Thành, bất quá bọn hắn hẳn không phải là cùng một người, cái kia thánh tử mặc dù có chút thiên phú, thế nhưng không thể có độ kiếp cảnh giới. Vì lẽ đó, cái này Diệp Cô Thành thân phận tạm thời vẫn không có manh mối." Lúc này, tuổi trẻ điện hạ có chút tức giận, chất hải. Triệu Âm cúi đầu, sau đó nói, "Điện hạ, bất quá ta tra được một mới tin tức." "Tin tức gì?" Tuổi trẻ điện hạ lập tức hỏi. "Ta tra được, năm đó bệ hạ cùng Tiên Duyên Thánh Địa Tiên Giao Thánh Mâu đích thật là thân mật, hơn nữa sinh hạ một con trai." Triệu Âm lập tức nói. Lời vừa nói ra, tuổi trẻ điện hạ khiếp sợ không gì sánh nổi, nhìn Triệu Âm hỏi, "Lời ấy thật chứ?" "Là thật, hơn nữa, ta đã điều tra xong, hài tử kia gọi là Diệp Thần, nghe nói là một trời sinh phế linh căn, vẫn không có đi ra khỏi quá Tiên Duyên Thánh Địa." Triệu Âm nói rằng. "Bây giờ còn đang Tiên Duyên Thánh Địa?" Tuổi trẻ điện hạ hỏi. Triệu Âm lắc đầu nói, "Nghe nói ra ngoài rèn luyện đi tới, thế nhưng không có ai biết tin tức về hắn, hắn phảng phất giống như là mất tích." Đối với cái này Diệp Thần, tuổi trẻ điện hạ vô cùng quan tâm. Nếu là đây là thật, nói cách khác, cái này Diệp Thần cũng là hoàng tử. Đến thời điểm nhất định sẽ cùng hắn tranh cướp ngôi vị hoàng đế. Vì lẽ đó, hắn vô luận như thế nào cũng không có thể để cái này Diệp Thần sống tiếp. Lúc này, tuổi trẻ điện hạ ánh mắt lạnh lẽo nói, khởi động tầm lưới, truy sát Diệp Thần. "Là." Triệu Âm lập tức nói. Đông Hoàng Điện, bên trong cung điện, cách bức bình phong, chỉ thấy Lưu Công Công Lưu Hỷ Lai đến hoàng đế trước mặt quỳ xuống. "Khởi bẩm bệ hạ, ta đi Tiên Duyên Thánh Địa hỏi nương nương, thế nhưng nương nương nói, tiểu điện hạ đã ra ngoài rèn luyện rồi." Lưu Hỷ nói rằng. Ho khan một cái. Hoàng đế ho khan hai tiếng. "Ra ngoài rèn luyện?" "Đúng, thế nhưng sau khi rời đi, liền cũng không còn chuyển xuất quan với tiểu điện hạ tin tức, hiện tại không biết tiểu điện hạ ở nơi nào." Lưu Hỷ nói tiếp. "Làm sao có khả năng? Ta Đông Hoàng quốc chính là mênh mông đại quốc, liền một tiểu tử tin tức đều không tra được sao? Hoàng đế có chút tức giận hỏi. Lưu Hỷ lập tức quỳ xuống, vội vàng nói, tiểu điện hạ rất khả năng không có trải qua thành trì, nếu không, nên chạy ra tin tức về hắn. Lúc này, hoàng đế dịu đi một chút, nhìn Lưu Hỷ nói, ngươi dặn dò các đại thành trì thành chủ, để cho bọn họ lưu ý một điểm, mau chóng đem tiểu điện hạ tiếp đón trở về, thời gian của ta không nhiều lắm. Vậy hạ, đại điện hạ bên kia? Lưu Hỷ có chút lo lắng hỏi. Hoàng đế ho khan hai tiếng nói, cho nên ta đem trọng thần toàn bộ bên ngoài, chính là lo lắng có một ngày hắn sẽ mưu phản, thế nhưng, hắn cũng biết, chỉ cần hắn một mưu phản, ta ở ngoài thần chúng thì sẽ giết trở về, hiện nay, hắn không dám làm cái gì, chỉ có ta về chầu tiền tổ thời điểm, hắn mới có thể danh chính ngôn thuận kế thừa ngôi vị hoàng đế. Hoàng đế ho khan, hắn không nghĩ tới, có một ngày, hắn lại muốn đề phòng con trai của hắn. Hắn tổng cộng hai đứa con trai, một chính là Diệp Thần, một cái khác, chính là cái kia tuổi trẻ điện hạ. Vậy hạ, nếu ta có thể tra được tiểu điện hạ tin tức, chỉ sợ đại điện hạ cũng có thể tra được, chỉ sợ tiểu điện hạ sẽ có nguy hiểm. Lưu Hỷ nói rằng, vì lẽ đó, ta mới chịu cho ngươi mau chóng đưa hắn mang về. Hoàng đế nói rằng, ngươi để tất cả thành chủ đều lưu ý, một khi phát hiện tiểu điện hạ tin tức, nhất định phải bảo hộ được hắn. Là. Lưu Hỷ đi ra ngoài. Lúc này, hoàng đế bệ hạ sắc mặt tái nhợt, ngồi ở giường bên trên. Sau đó, hắn nhàn nhạt mở miệng nói, thần nhi, ngươi đến cùng ở nơi nào? Chúng ta tộc vận mệnh, nhưng là nộp ở trên tay của ngươi rồi. Chính đạo liên minh. Chỉ thấy mấy cái ông lão vây quanh ở trước bàn. Lôi Vũ thất bại. Một ông già nói rằng, Lôi Vũ thất bại, nói cách khác, chúng ta muốn từ nội bộ tan rã Thiên Ma giáo kế hoạch đã thất bại. Hiện nay, chỉ có thể tiến hành kế hoạch tiếp theo rồi. Ông lão kia nói rằng, không sai, xem ra chúng ta muốn liên hợp với hết thảy chính đạo, tạo thành chính đạo liên minh, chờ Thiên Ma giáo giáo chủ phi thăng thời gian, chúng ta liền tiến công Thiên Ma giáo. Một ông già nói rằng, thành lập chính đạo liên minh dễ dàng, chỉ có điều, này chính đạo liên minh minh chủ, nên ai tới làm đây? Ngay vào lúc này, đột nhiên, một người đàn ông trung niên đưa ra nghi vấn. Chương 235, tiếp quản Thiên Ma giáo. Chương 235, tiếp quản Thiên Ma giáo. Lúc này, chỉ thấy một người lập tức nói, nếu là minh chủ vị trí, đương nhiên phải tuyển cử một người đức cao vọng trọng, ta xem, chúng ta Thanh Vân Tông tổ sư liền rất thích hợp. Một người khác lập tức phản bác, các ngươi Thanh Vân Tông tổ sư tuổi quá lớn, ta xem, hay là chúng ta Tiên Kiếm môn trưởng môn càng thích hợp đi. Nếu là chính đạo liên minh minh chủ, như vậy, ta cảm thấy, không có một người có thể so sánh chúng ta Thiên Hưng môn trưởng môn càng thích hợp rồi. Nhất thời, ngươi một lời, ta một câu. Mọi người liền bắt đầu cãi vã lên. Tất cả mọi người đều muốn khi này cái giới tu hành chính đạo liên minh minh chủ. Vì vậy minh chủ vị trí, nhưng là có thể thống lĩnh toàn bộ chính đạo, chính là trên vạn người tồn tại. Quyền lợi trước mặt, ai có thể không động tâm đây? Ngay vào lúc này, chỉ thấy một ông già thả ra cường đại uy thế, trong nháy mắt chấn áp thôi tất cả mọi người. Câm miệng. Nhất thời, tất cả mọi người không dám nói tiếp nữa. Ông lão kia lạnh lùng nhìn mọi người nói, nếu Thiên Ma giáo cử hành luận võ chọn rể tới tìm đời tiếp theo giáo chủ, như vậy, chúng ta cũng cử hành một thăng tiên đại hội, mời các giới thiên hạ chính đạo đạo hữu tới tham gia, cuối cùng người thắng trận liền có thể trở thành chính đạo liên minh minh chủ. Làm sao? Hơn nữa, chúng ta có thể mượn cơ hội này, liên hợp thiên hạ chính đạo, đến thời điểm chờ Thiên Ma giáo giáo chủ vừa phi thăng, chúng ta liền có thể tiến công Thiên Ma giáo, thảo phạt Thiên Ma giáo. Ta tán thành. Muốn thống lĩnh chúng ta chính đạo, phải là chúng ta chính đạo mạnh nhất người. Một độ kiếp tu sĩ đồng ý nói. Lúc này, chỉ thấy một độ kiếp tu sĩ mở miệng nói, ta cũng tán thành. Có điều, vì để tránh cho Thiên Ma giáo người lẫn vào trong đó, chúng ta nhất định phải có hạn chế, chỉ có chính đạo người mới có thể tham gia. Không sai, hơn nữa, phải là chính đạo có chút nổi tiếng người, nếu không, một ít xú ngư nát tôm đều tới tham gia chúng ta cũng không có nhiều thời gian như vậy. Đã như vậy liền định ra một thời gian, đến thời điểm mời tiệp thập đại tiên môn người, xây dựng cái này chính đạo liên minh thăng tiên đại hội. Thời khắc này, tất cả mọi người đạt thành nhận thức chung. Muốn đối phó Thiên Ma giáo, chỉ bằng vào một cái nào đó cái giáo phái là không được. Nhất định phải thiên hạ chính đạo liên hợp lại, mới có cơ hội. Không nói tới điều này. Coi như là Thiên Ma giáo bên trong cái kia mười mấy độ kiếp cao thủ, cũng không phải dễ đối phó như vậy. Vì lẽ đó, bọn họ nhất định phải liên hợp lại, tuyển ra chính đạo liên minh minh chủ. Thập đại tiên môn, cơ hội là toàn bộ chính đạo mạnh mẽ nhất thập đại tiên môn một trong. Trước, Tiên Duyên Thánh Địa, ở Đông Hoàng quốc nhúng tay bên dưới, thành công tấn thăng làm thứ 10 đại tiên môn. Chỉ có điều, Tiên Duyên Thánh Địa gốc gác, mặc dù có Tiên Duyên Thánh Địa tổ sư tọa trấn, chỉ sợ cũng rất khó cùng cái khác cựu đại tiên môn đánh đồng với nhau. Tiên Duyên Thánh Địa ở thập đại trong tiên môn cũng là lót đáy tồn tại. Lúc này, đông nhiên một người hỏi, đúng rồi, Thiên Ma giáo đời tiếp theo giáo chủ là ai đây? Lúc này, một độ kiếp cao thủ lập tức nói, hắn gọi là Diệp Cô Thành, đánh bại Lôi Vũ, thực lực không thể khinh thường. Diệp Cô Thành? Không sai, danh tự này thật giống ở nơi nào nghe nói qua. Một ông già bỗng nhiên nói rằng, thôi, trước tiên cứ như vậy đi, có điều biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng, vì lẽ đó chúng ta muốn điều tra rõ ràng cái này Diệp Cô Thành thân phận. Là Thiên Ma Thành bên trong, Diệp Thần thành công trở thành Thiên Ma giáo phó giáo chủ. Chính xác tới nói, hẳn là Diệp Cô Thành. Diệp Cô Thành trở thành phó giáo chủ, cũng đã trở thành đời tiếp theo giáo chủ người thừa kế. Đại hội luận võ cũng theo đó kết thúc. Thiên Ma Thành bắt đầu kiểm kê tiến vào tất cả mọi người, đưa bọn họ toàn bộ trục xuất đi ra ngoài. Đương nhiên, nếu là muốn gia nhập Thiên Ma giáo chỉ cần nội tình sạch sẽ, Thiên Ma giáo cũng sẽ không từ chối. An Thiên Dương nhìn Diệp Thần nói, tiểu thần, hiện tại ngươi tức là con rể của ta, cũng là Thiên Ma giáo phó giáo chủ, vì để cho ngươi tốt hơn tiếp nhận Thiên Ma giáo, bắt đầu từ hôm nay, trong giáo tất cả sự vụ lớn nhỏ đều có ngươi tới xử lý. Chỉ có gặp phải nhất định phải ta đứng ra xử lý sự tình, ta mới có thể đứng ra. Lời vừa nói ra, Diệp Thần kinh hãi. Diệp Thần không nghĩ tới, An Thiên Dương dĩ nhiên sẽ nhanh như thế liền đem Thiên Ma giáo giao cho mình. Diệp Thần vội vàng nói, ta tư lịch còn thấp, chỉ sợ. An Thiên Dương cười cười nói, không sao, ta muốn bế quan một quãng thời gian, đem Thiên Ma giáo giao cho ngươi, ta yên tâm, chờ ta xuất quan thời gian, chính là ta độ kiếp này, vì lẽ đó, tuy rằng ngươi là phó tông chủ, thế nhưng hiện tại, toàn bộ Thiên Ma giáo quyền to đều ở trong tay ngươi. Ngươi yên tâm, Hàm Nhi 3 năm qua đối Thiên Ma giáo chuyện vụ cũng hết sức quen thuộc, nàng sẽ phụ tá cho ngươi. Diệp Thần gật gật đầu. Đại trưởng phu quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy. Nếu Diệp Thần đều tiếp nhận cái này gánh nặng tử, Diệp Thần thì sẽ đưa hắn làm tốt. An Thiên Dương bàn giao xong tất cả sau khi, liền bắt đầu bế quan. Ngày hôm sau, Diệp Thần chính thức vào triều. Hắn đi tới giáo chủ chỗ ngồi bên trên. An Diệu Hàm ngồi ở Diệp Thần bên cạnh, lúc này, dưới đáy độ kiếp cảnh, thiên nhân cảnh, đại thừa cảnh. Hết thảy Thiên Ma giáo các đệ tử toàn bộ quay về Diệp Thần nằm rạp quỳ xuống. Tham kiến phó giáo chủ, tham kiến thánh. Phó giáo chủ phu nhân. Chương 236. Quyết sách. Chương 236. Quyết sách. Thời khắc này, Diệp Thần ngồi ở chỗ ngồi bên trên, nhìn phía dưới vạn ngàn giáo chúng ủng hộ, không khỏi có chút hưởng thụ. Diệp Thần mặc dù có chút vô dục vô cầu, thế nhưng đó là so ra. Hắn dù sao mới 16 tuổi, thêm vào một đời trước niên kỷ, cũng mới hơn 30 tuổi. Hắn vốn chỉ muốn cùng mình mấy cái sư tỷ nô đùa chơi náo một hồi, sau đó ở sư tỷ của mình ôn nhu trong thôn bình thản quá một đời. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, nắm giữ quyền to, cũng là một loại nam nhân lãng mạn. Đối với nam nhân mà nói, thiên hạ có thể hấp dẫn chính mình đơn giản hai loại. Một loại là giang sơn, một loại là mỹ nhân. Hiện tại Diệp Thần trở thành Thiên Ma giáo người nắm quyền, có thể nói là giang sơn và mỹ nhân đều nhờ có. Vì lẽ đó hiện tại, giang sơn mỹ nhân, hắn đều muốn. Diệp Thần hơi giơ tay, một tia uy nghiêm khí trong nháy mắt phóng thích ra ngoài. Diệp Thần bình thường khá là hiền hòa, chẳng biết vì sao, ngồi trên vị trí này, không tự chủ được liền uy nghiêm lên. "Đứng lên đi." Đa tạ phó giáo chủ. Mọi người lập tức nói. Tuy rằng mọi người còn đang là xưng hô phó giáo chủ, kỳ thực cũng chỉ là bởi vì giáo chủ vẫn còn, gọi giáo chủ có chút không tốt. Thế nhưng, ở trong lòng của tất cả mọi người đều hiểu, bắt đầu từ hôm nay, này Diệp Cô Thành chính là bọn họ Thiên Ma giáo đời mới giáo chủ rồi. Hơn nữa, đối với Diệp Cô Thành, Thiên Ma giáo người không có một dám không phủ. Trước mạnh mẽ xông vào Thiên Ma giáo, sau khi luận võ chọn rể đại hội, cũng làm cho bọn họ nhận thức được Diệp Thần thực lực. Bọn họ tự hỏi không có một người sẽ là Diệp Thần đối thủ. Liên giáo chủ đều thua với hắn nam nhân, người như vậy đương nhiên là có tư cách thống lĩnh bọn họ. Lúc này, chỉ thấy một ám ảnh thị vệ bỗng nhiên xuất hiện tại bên trong cung điện. Diệp Thần hơi kinh ngạc. Lúc này, An Diệu Hàm ngồi ở bên cạnh mở miệng nói, đây là phụ thân bồi dưỡng Thiên Ma ảnh vệ, Thiên Ma ảnh vệ nằm dày đặc toàn bộ thế giới, chỉ cần thiên hạ có bất kỳ một điểm gió thổi cỏ lay, chúng ta đều có thể ngay lập tức biết. Lời vừa nói ra, Diệp Thần gật gật đầu. Ngày này Ma ảnh vệ đi tới nơi này, xem ra là có tin tức gì muốn lên báo. Diệp Thần bình tĩnh nhìn Thiên Ma ảnh vệ nói rằng, nói đi, có chuyện gì? Khởi bẩm phó giáo chủ, chính đạo gần nhất thả ra tin tức, nghe nói chính đạo muốn thành lập chính đạo liên minh, hơn nữa, 3 tháng sau khi, chính đạo thì sẽ cử hành thăng tiên đại hội, tuyển cử ra một chính đạo tối cường giả, làm liên minh minh chủ. Lời vừa nói ra, Diệp Thần hơi kinh ngạc. Trước An Thiên Dương cùng Diệp Thần đã nói Thiên Ma giáo tình thế, bây giờ xem ra, này chính đạo liên minh ý đồ đã rất rõ ràng. Thiên Ma giáo tiền thân giáo chủ An Thiên Dương muốn bay thăng, hiện tại chính mình trở thành giáo chủ người thừa kế, vì lẽ đó, chính đạo liền muốn nhân cơ hội này tiến công Thiên Ma giáo. Không chỉ là chính đạo, chỉ sợ là hoàng triều cũng sẽ có hành động. Nói cách khác, hắn hiện tại trở thành Thiên Ma giáo giáo chủ, tất cả mọi người đưa hắn cho rằng quả hồng nhũ bất bí. Diệp Thần cười cười nói, chính đạo liên minh, thật sự coi ta là quả hồng nhũ sao? Lúc này, Tam sư tỷ An Diệu Hàm nhìn Diệp Thần nói, tiểu thần, lần này thành lập chính đạo liên minh, chỉ sợ là chờ ta phụ thân sau khi độ kiếp, dùng để đối phó ngươi. Diệp Thần gật đầu một cái nói, không sai, bọn họ mỗi một người đều đã cho ta là mới nhậm chức giáo chủ, là quả hồng nhũn, dễ ức hiếp. Vậy chúng ta phải làm gì? An Diệu Hàm hỏi. Diệp Thần cười cợt, sau đó nhìn về phía tất cả Thiên Ma giáo chúng hỏi, mọi người cũng nghe đến, chính đạo muốn thành lập chính đạo liên minh, không biết mọi người cho là chúng ta nên làm gì? Thao mụ nội nó. Chính đạo liên minh, ta phi, một đám giả nhân giả nghĩa ngụy quân tử thôi. Theo ta thấy đến, chúng ta liền xuất linh Thiên Ma giáo đại quân giết tới, đem hết thể chính đạo tàn sát sạch sành sanh, ta xem bọn họ còn dám hay không. Một thô lô độ kiếp cảnh đại hán lập tức nói, giáo chủ, nếu là này chính đạo liên hợp lại, đối với chúng ta Thiên Ma giáo uy hiếp lớn vô cùng, vì lẽ đó, chúng ta nhất định phải ngăn cản. Không sai, nếu để cho hết thể chính đạo tạo thành một thế lực, chỉ sợ là có thể cùng chúng ta Thiên Ma giáo thế lực ngang nhau rồi. Lúc này, Thiên Ma giáo chúng dồn dập nói rằng, Diệp Thần gật gật đầu, bọn họ nói đều rất có đạo lý. Chính đạo liên minh liên hợp lại, đối với bọn họ Thiên Ma giáo đích thật là một uy hiếp. Thế nhưng, phải như thế nào ngăn cản đây? Thật sự xuất binh diệt một ít chính đạo. Diệp Thần lắc đầu. Như vậy, chỉ có thể hoàn toàn ngược lại, nếu là mình xuất binh, chỉ sợ diệt một hai tiên môn, hết thể chính đạo tiên môn đều sẽ người người cảm thấy bất an, liên hợp lại, bệnh thành một sợi dây thừng. Nói như vậy, thì càng khó đối phó rồi. Lúc này, Diệp Thần bỗng nhiên nghĩ được một diệu kế. Phải biết, Diệp Thần còn có một thân phận. Không sai, Tiên Duyên Thánh Địa tổ sư. Hiện tại, Tiên Duyên Thánh Địa đã là Đông Hoàng Thành cảnh nội thập đại tiên môn một trong, mặc dù thực lực không như hắn tiên môn, thế nhưng muốn chính đạo liên minh, nhất định lượn quanh không ra bọn họ. Chính mình làm Tiên Duyên Thánh Địa tối cường giả, tự nhiên cũng là có tư cách người tham gia minh chủ đại hội. Nếu là mình trở thành này chính đạo liên minh minh chủ, như vậy, liền có thể vĩnh cửu giải quyết chính đạo tiến công Thiên Ma giáo hậu hoàn rồi. Diệp Thần cười cười nói, "Được rồi, mọi người không cần nói nữa, ta tự có phá địch kế sách." "Đúng rồi, truyền lệnh xuống, thay ta sưu tầm mấy người tin tức." Diệp Thần hiện tại chính là Thiên Ma giáo phó giáo chủ, nắm giữ toàn bộ thế giới bao la nhất cốt lưới, hiện tại hắn muốn hắn mấy cái sư tỷ, chẳng phải là liền phi thường dễ dàng. Vì lẽ đó, Diệp Thần lập tức để Thiên Ma ảnh vệ đi đại nghe hắn nhị sư tỷ, ngũ sư tỷ cùng lục sư tỷ tin tức. Chương 237, hai sư tỷ tam tích. Chương 237, hai sư tỷ tam tích. Diệp Thần ngồi vững vàng Thiên Ma giáo giáo chủ vị trí. Lúc này, hắn mở ra Thiên Ma giáo Thiên Ma công. Diệp Thần hiện tại tu luyện hai loại công pháp, một loại gọi là Thiên Diễn Quyết, mặt khác một loại gọi là Mục Thần Quyết. Hai loại công pháp đều vô cùng mạnh mẽ, đối với Thiên Ma công Diệp Thần trước cũng tu luyện qua một ít, tam sư tỷ truyền thụ cho hắn ẩn nạp thuật cùng biến hóa thuật, đều là Thiên Ma công bên trong một loại. Mà để Diệp Thần cảm giác được huyền diệu chính là, nói như vậy, Diệp Thần ở Tiên Duyên Thánh Địa tàng thư các tu luyện những kia công pháp thần thông chúng, cơ hồ đều bị Diệp Thần mặt sau đánh dấu công pháp thần thông đào thải. Thế nhưng này tam sư tỷ truyền thụ cho chính mình biến hóa này thuật cùng ẩn nạp thuật, Diệp Thần vẫn luôn đang sử dụng. Hơn nữa, mặc dù là Diệp Thần đánh dấu một ít công pháp thần thông, cũng không thay thế được. Điều này cũng đủ để chứng minh ngày này mà công mạnh mẽ. Diệp Thần mở ra Thiên Ma công. Sau đó, chỉ thấy Thiên Ma công vô cùng huyền diệu, dĩ nhiên không kém gì hắn đánh dấu Thiên Diễn Quyết cùng Mục Thần Quyết. Thấy cảnh này, Diệp Thần đối với ngày này ma công có chút tâm động. Vì lẽ đó, hắn chuẩn bị tu luyện ngày này ma công. Đối với Diệp Thần tới nói, hắn cũng không phải quan tâm cái gì chính đạo cùng ma đạo. Bất kể là chính đạo vẫn là ma đạo, chỉ cần có thể tăng cao thực lực của hắn, hắn đều không đáng kể. Hắn bắt đầu tu hành Thiên Ma công. Chỉ thấy từ từ linh khí không ngừng hội tụ tiến vào Diệp Thần trong thân thể. Chỉ thấy linh khí không ngừng chuyển hóa trở thành một luồng màu đen linh khí, không ngừng tiến vào Diệp Thần trong cơ thể. Không hổ là Thiên Ma công, liền Diệp Thần linh khí cấu tạo đều có thể thay đổi. Chỉ thấy màu đen linh khí tiến vào trong thân thể, cùng Diệp Thần trước sử dụng Thiên Diễn Quyết tụ hợp lại một nơi. Một đen một trắng, trong nháy mắt ở Diệp Thần trong thân thể lưu chuyển, tạo thành một trắng đen âm dương ngư, không ngừng ở Diệp Thần trong thân thể xoay tròn. Diệp Thần phát hiện, ngày này ma công cũng không ảnh hưởng trước hắn tu hành công pháp. Vài loại công pháp cùng tồn tại, Diệp Thần có thể tùy ý sử dụng bất luận một loại nào công pháp. Tu luyện thời gian rất lâu sau khi, Diệp Thần rốt cục tu luyện xong rồi, chỉ thấy hắn mở mắt ra. Lúc này Diệp Thần, tu vi càng thêm tinh tiến, hiện tại Diệp Thần đã đạt đến độ kiếp trung kỳ cảnh giới, độ kiếp cảnh tu hành không có nhanh như vậy Diệp Thần có thể ở trong vòng một năm từ độ kiếp tiền kỳ tiến vào độ kiếp hậu kỳ, điều này cũng đủ để chứng minh Diệp Thần thiên phú cao. Diệp Thần từ trong mật thất đi ra. Lúc này, chỉ thấy một thiên ma ảnh vệ xuất hiện ở Diệp Thần trước mặt. "Khởi bẩm phó giáo chủ, ngài để ta tra sự tình, đã tra được một người tin tức." Thiên ma ảnh vệ lập tức nói. Lời vừa nói ra, Diệp Thần hơi kinh ngạc. Chỉ thấy hắn tìm tam sư tỷ, tìm tứ sư tỷ, đều hao tốn rất lâu thời gian. Thế nhưng hiện tại, hắn trở thành Thiên Ma giáo phó giáo chủ, thông qua Thiên Ma giáo, cha tìm sư tỷ của mình, đã vậy còn quá nhanh thì có tin tức. Nói mau. Diệp Thần lập tức nói. "Khởi bẩm giáo chủ, ta đã điều tra xong Mộ Dung Khuynh Tuyết tin tức. Trước ở giới tu hành xuất hiện một tân tiến kiếm tiền, nàng không ngừng ở chính đạo khiêu chiến các đại tiên môn người, nàng tổng cộng khiêu chiến 13 cái tiểu tiên môn, chưa nếm một lần thất bại. Mà vị này tân tiến kiếm tiền, chính là ngài nhị sư tỷ, Mộ Dung Khuynh Tuyết." Lời vừa nói ra, Diệp Thần vô cùng kinh ngạc. "Ý của ngươi là, nàng đã đạt đến tiên nhân cảnh giới?" Diệp Thần hỏi. "Ở giới tu hành nói như vậy, được gọi là kiếm tiên người, cái kia đã là tiếp xúc đến tiên ngưỡng cửa, nói cách khác có thể cùng bên trong đất trời câu thông, sử dụng tiên địa sức mạnh to lớn. Người như vậy mới có thể được gọi là kiếm tiên. Nhị sư tỷ được gọi là kiếm tiên, nói cách khác, nàng đã đạt đến thiên nhân cảnh giới. Phải biết, trước Diệp Thần hắn mấy cái sư tỷ bên trong, tu vi cao nhất là Diệp Thần đại sư tỷ, sớm nhất bước chân vào đại thừa cảnh giới. Diệp Thần nhị sư tỷ lúc rời đi, cũng chỉ là động hư hậu kỳ, khoảng cách đại thừa cảnh giới cũng chỉ kém cách một kia. Thế nhưng Diệp Thần không nghĩ tới, nhị sư tỷ dĩ nhiên ở đây sao thời gian ngắn ngủi bên trong, dĩ nhiên đã đột phá thiên nhân cảnh giới trực tiếp trở thành Diệp Thần mấy cái sư tỷ bên trong tu vi cao nhất một cái. Nàng hiện tại ở nơi nào? Diệp Thần liền đội vắng hỏi. Lúc này, Thiên Ma ảnh vệ lập tức nói, "Khởi bẩm phó giáo chủ, nàng vẫn chưa có chính xác hành tung, thế nhưng có người nói, 3 tháng sau khi, nàng thì sẽ đi tham gia chính đạo liên hợp Thăng Tiên đại hội." Nói xong, Diệp Thần gật gật đầu. "Tham gia Thăng Tiên đại hội sao? Cái kia những người khác tin tức đây?" Diệp Thần liền đội vắng hỏi. Thiên Ma ảnh vệ lập tức nói, "Ta chỉ hỏi thăm được ngài ngũ sư tỷ tiến vào Đông Hoàng quốc nước láng giềng Tây Thục nước, thế nhưng mặt sau cụ thể tin tức, chúng ta không cách nào tra sẽ đến. Mà ngài lục sư tỷ chúng ta không có tra được bất cứ tin tức gì." Lúc này, Diệp Thần có chút khiếp sợ. Ngũ sư tỷ rời đi quốc gia của mình, tiến vào Tây Thục nước, mà chính mình lục sư tỷ, cả ngày ma giáo cơ sở ngầm đều không nhìn thấy, như vậy, nàng sẽ đi nơi nào đây? Diệp Thần bây giờ còn là tìm được trước chính mình nhị sư tỷ đi. Nếu là nhị sư tỷ muốn đi tham gia Thăng Tiên đại hội đúng là dễ làm. Xem ra cái này Thăng Tiên đại hội, Diệp Thần phải đi tham gia một chút, vì Thiên Ma giáo, cũng vì tìm kiếm tự mình nhị sư tỷ. Chương 238. Phiêu chiến Ngọc Thanh môn chương 238, phiêu chiến Ngọc Thanh môn ban đêm. Diệp Thần cùng Tam sư tỷ, Thất sư tỷ đồng thời tu luyện. Hiện tại, Thất sư tỷ cũng cho Diệp Thần, vì lẽ đó cũng không tồn tại cái gì xấu hổ. Ba người mỗi ngày ban đêm cũng sẽ ở đồng thời tu luyện, Diệp Thần cũng thường thường ở ăn hai vị sư tỷ bội tỷ bội cơm đĩa. Trong phòng, chỉ thấy Tam sư tỷ ngồi ở Diệp Thần mặt sau, Thất sư tỷ ngồi ở Diệp Thần trước mặt. Diệp Thần ở chính giữa, chỉ thấy bọn họ tu luyện, cuồn cuộn linh khí không ngừng rót vào thân thể của bọn họ bên trong, ở cộng thêm Thiên Ma công bên trong song tu chi pháp, thực lực của bọn họ đã ở không ngừng tăng lên. Lúc này, Thất sư tỷ có chút ước ao nhìn Tam sư tỷ hỏi, "Sư tỷ, ta có thể hỏi ngươi một chuyện không?" Tam sư tỷ có chút nghi hoặc nhìn chính mình tiểu sư muội, "Ngươi hỏi đi." Tam sư tỷ hồi đáp. Lúc này, chỉ thấy Thất sư tỷ sắc mặt có chút hồng, nhìn Tam sư tỷ hỏi, "Sư tỷ, ngươi tại sao lớn như vậy?" Ha 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 ha. Lúc này, Tam sư tỷ bắt đầu cười lớn. Thời khắc này, chỉ thấy Tam sư tỷ cười đến run rẩy cả người. Ở Tam sư tỷ cười to bên dưới, Thất sư tỷ mặt lại biến đỏ. "Ngươi để tiểu sư đệ cho nhiều ngươi vò vò, không phải lớn hơn." Lúc này, Tam sư tỷ quải quải Diệp Thần, trắng Diệp Thần một cái nói, "Tiểu thần, ngươi còn lo lắng làm gì, còn không giúp ngươi một chút Thất sư tỷ." Diệp Thần nhìn về phía Thất sư tỷ. Thất sư tỷ gật gật đầu, đồng ý Diệp Thần hành động. Diệp Thần tự nhiên hành động lên. Ba người không ngừng tu luyện, thực lực không ngừng nâng lên. Ngọc Thanh môn chính là một không lớn cũng không nhỏ môn phái. Ngọc Thanh môn trưởng môn gọi là Ngọc Thanh Tử, là một vị thiên nhân cảnh cao thủ. Ngọc Thanh môn lấy kiếm sửa nổi danh. Mà bây giờ, chỉ thấy một nữ tử áo trắng bình tĩnh đứng Ngọc Thanh môn trước mặt. Ngọc Thanh Tử đứng Ngọc Thanh môn cửa, nhìn cô gái mặc áo trắng kia. Chỉ thấy cô gái mặc áo trắng kia màu trắng váy ngắn theo gió bay, và áo bắt đầu lúc rơi. Không linh con mắt yên tĩnh như vậy, lạnh lạnh đường biển lộ ra một luống xuất trần. Quần áo như tuyết, biến thành màu đen như mực, thân thể như ngọc, trôi chảy mà hoa mỹ. Vi ngửa mặt tinh mỹ long lanh, bình tĩnh ôn hòa con người đen tràn ra không có một gợn sóng hờ hững, nhưng như biển sâu giống như khó dò. Một bộ bạch y điệp, dung mạo đẹp trai. Mắt sáng phản chiếu có thể so với băng sơn đỉnh hàn khí, quanh thân lộ ra một luồng từ chối người cùng bên ngoài ngàn dặm lạnh lùng. Mực phát lưu vân giống như chút xuống, dài rác eo nhỏ, khí chất cao nhã xuất trần, tựa như cửu tiên cung điện bên trên trích tiên. Cô gái mặc áo trắng này không phải người khác, chính là Diệp Thần nhị sư tỷ Mộ Dung Khuynh Tuyết. Ngọc Thanh Tử tiền bối, vãn bối Mộ Dung Khuynh Tuyết, phía trước khiêu chiến. Mộ Dung Khuynh Tuyết nhìn Ngọc Thanh Tử nói, ngươi chính là hiện tại trong giới tu hành khiêu chiến các đại tông môn 13 tháng liên tiếp phiêu tuyết kiếm tiên. Ngọc Thanh Tử nhìn Mộ Dung Khuynh Tuyết hỏi. Mộ Dung Khuynh Tuyết gật đầu một cái nói, vãn bối phía trước hướng tiền bối, lĩnh giáo kiếm đạo. Ngọc Thanh Tử 10 tuổi bắt đầu bái vào Ngọc Thanh Sơn, bắt đầu tu luyện kiếm đạo, 16 tuổi vào trúc cơ, 19 thu nhập năm ngưng nguyên, 24 thu nhập năm huyền đan. Bây giờ 101 tuổi, thành công vào phá cảnh cảnh giới, chính là Ngọc Thanh môn sớm nhất vào thiên nhân cảnh giới người. 36 tuổi năm ấy, Ngọc Thanh Tử vào nguyên thần cảnh giới, quân giặc xâm lấn Ngọc Thanh môn, Ngọc Thanh Tử ngự kiếm xuất quan, một kiếm phá địch 2,600 người. 71 tuổi, Ngọc Thanh Tử quan triều vào đại thừa cảnh giới, trong lòng hào khí vạn ngàn, một luồng kiếm ý từ tâm mà phát, một chiêu kiếm chặt đứt Tung Lâm Giang, bây giờ Tung Lâm Giang hai cách, chính là tay của lão phu bút. Hiện tại, Ngọc Thanh Tử đã vào thiên nhân cảnh giới, trong lòng vạn ngàn kiếm ý, vô kiếm thắng hữu kiếm, ta ra lệnh một tiếng, thiên hạ thần kiếm đều vì sử dụng. Được, vậy ta liền tới lãnh giáo một chút kiếm đạo của ngươi." Ngọc Thanh Tử nói, sau đó cùng Mộ Dung Khuynh Tuyết liền chuẩn bị đối chiến lên. Ngọc Thanh Tử nói, nhất thời bay người lên. Hai tay hắn kết ấn, phiêu phù ở trên bầu trời, từng đạo thần phù xuất hiện tại trên người hắn. Cuồn cuộn kiếm ý từ trên người hắn hiện ra đến. Thật mạnh mẽ kiếm ý. Người vây xem nhìn Ngọc Thanh Tử nói, Ngọc Thanh Tử chính là một đời kiếm tiên, năm đó Ngọc Thanh môn sư tổ lấy kiếm nhập đạo, lưu lại kiếm đạo truyền thừa nghe nói đã bị Ngọc Thanh Tử học cái 7/8 kiếm của hắn, người trong thiên hạ rất ít người chống đỡ được. Một người trên mặt đất giải thích. Trên bầu trời, lít nha lít nhít phù văn xuất hiện ở Ngọc Thanh Tử trước người. Cường đại chân khí không ngừng nhấp nô. Soạt, một tiếng vang thật lớn. Chỉ thấy một thanh trường kiếm từ không trung bay tới, trôi nổi ở trước mặt của hắn. Đúng vào lúc này, soạt soạt soạt, nhất thời, từng chuôi trường kiếm từ vỏ kiếm bên trong bắn ra đi, không ngừng hướng về Ngọc Thanh Tử tụ tập mà tới. Trên đất những kia chết đi các tướng sĩ trường kiếm, còn có bọn họ đang nắm trong tay trường kiếm, từng cái hướng về Ngọc Thanh Tử bay qua. Nhất thời, Ngọc Thanh Tử trước mặt đã biến thành một mảnh mưa kiếm. Lít nha lít nhít trường kiếm lơ lửng giữa không trung, xem ra có hơn 1000 chuôi, hơn bằng chuôi. Mộ Dung Khuynh Tuyết ánh mắt lạnh lẽo, nhất thời, một thanh thần kiếm màu trắng nhất thời ngưng tụ ở trong tay nàng. Thần kiếm thiên gia. Cùng ngày ra giống như vậy, cũng là Diệp Thần đánh dấu đưa cho nhị sư tỷ một thanh thần kiếm. Trường kiếm phát ra màu trắng thần quang, truyền thuyết chuôi này thần kiếm chính là lấy Hỗn Độn Bạch Long vậy chế tạo thành, uy lực to lớn. Chỉ thấy Mộ Dung Khuynh Tuyết cầm trong tay thiên gia thần kiếm, bay người lên, đi tới Ngọc Thanh Tử trước mặt. "Tiểu cô nương, ngươi có thể tưởng tượng được rồi, ta một chiêu kiếm ra lại không thu tay lại chỗ trống, coi như là chủ nhân nhà ngươi, chỉ sợ cũng khó có thể đỡ lấy, ngươi muốn gắng đón đỡ, chắc chắn phải chết." Ngọc Thanh Tử tự tin nói. Mộ Dung Khuynh Tuyết cầm trong tay thiên gia thần kiếm, đứng không trung. Bạch y bay múa theo gió, một con bạch tia theo gió lay động, như từ trên trời hạ xuống phàm trần tiên tử giống như vậy, đứng yên ở nhân gian. Chương 239, Hai sư tỷ kiếm đạo. Chương 239, Hai sư tỷ kiếm đạo. Nàng đem thiên gia thần kiếm nhắm ngay Ngọc Thanh Tử nói, "Tiền bối, mời ra kiếm đi." "Tiếp chiêu đi." Ngọc Thanh Tử nói, trên người chân khí nhất thời lan ra. Vạn ngàn trường kiếm nhất thời hướng về Mộ Dung Khuynh Tuyết đánh giết mà tới. Trên bầu trời, từng trôi nổi lơ lửng trường kiếm nhất thời hướng về Mộ Dung Khuynh Tuyết đánh giết lại đây. Mộ Dung Khuynh Tuyết phiêu phù ở trên bầu trời, quay mắt về phía này vạn ngàn kiếm ý, không sợ chút nào. Thường trôi trường kiếm hướng về Mộ Dung Khuynh Tuyết kéo tới, chỉ lát nữa là phải bay đến Mộ Dung Khuynh Tuyết trước mặt. Mộ Dung Khuynh Tuyết cảm thấy loại này thế, thon dài ngọc thể lưng ngang, tránh né mũi nhọn, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều phát sáng, trắng loáng da thịt như là đã biến thành mỡ dê ngọc, nàng đang sử dụng một loại đặc biệt pháp. Cơ thể nhún nhảy, vắt ngang trong hư không, đầu đầy bộ tóc đẹp rối tung, tư thái mê người đến cực điểm. Mộ Dung Khuynh Tuyết vọt tới, như một con mỹ nữ xà giống như, cơ thể trắng nõn, tay áo phấp phới, đầu đầy bộ tóc đẹp về phía sau bay, lộ ra một tấm mặt cười, hai tay nắm kiếm quyết. Nhất thời, trên bầu trời, tầng mây nằm dày đặc, ánh kiếm màu trắng, nhất thời xông lên tận trời, trong tầng mây, tinh huy bị ngăn cản, kiếm ý không ngừng rơi. Trong nháy mắt, nàng cơ thể thượng tiên quang tăng vọt, hóa thành óng ánh tinh hà, vờn quanh ở xung quanh, mạnh mẽ khí tức dâng trào, vô lượng phù văn nằm dày đặc, gói hàng bản thân. Áo trắng tung bay, phù văn sáng lạ, nàng bị thủ hộ tại thiên địa trung tâm, cao lập trên đám mây, ánh mắt nhìn ngọc thánh tử. Trên đám mây, mỹ lệ bóng người, Mộ Dung Khuynh Tuyết ánh mắt lạnh lạnh, trắng non hào quang rơi ra, bay về phía tứ phương, nàng xem ra mờ ảo gần như hóa đạo, cùng tiên cùng tồn tại. Nhưng mà, nhìn kỹ có thể phát hiện, con ngươi của nàng bên trong có từng điểm thần mang ở dạng, không có uống khiển trách, cũng không mềm rửa, chỉ có một loại sóng gợn mạnh mẽ quyết tán. Soạt. Rốt cục, nàng giơ tay lên, lúc này, Mộ Dung Khuynh Tuyết từ giơ tay lên trên thiên gia thần kiếm, nhất thời, hào quang màu trắng từ thần kiếm bên trên phóng thích ra ngoài. Từng nét đùa chú xuất hiện tại thiên gia thần kiếm bên trên. Nhất thời, trên bầu trời, kiếm ý nổ vang. Chỉ thấy Mộ Dung Khuynh Tuyết tay cầm thiên gia thần kiếm, chém xuống một kiếm. Nhất thời, kiếm ý hiện lên, lít nha lít nhít. Sau đó hóa thành một cái tuyến, dọc theo nàng đầu ngón tay bay về phía Ngọc Hư Tử. Kiếm ý thành vũ, trong đó một vệt sáng đặc biệt óng ánh, đó là mấy chục hơn trăm viên tập trung ở đồng thời gây nên. Hóa thành một vệt sáng, dọc theo đồng dạng quy tích va chạm mà đến, nhắm thẳng vào Ngọc Thánh Tử. Loại này một loại kinh người thủ đoạn, giữa bầu trời xuất trần nữ tử giơ tay ánh sao ngưng tụ. Kiếm ý thành tuyến, như vậy tập trung lại, oanh kích mà xuống, uy năng không cách nào phỏng đoán. Kiếm ý tỏa ra, hóa thành đóa hoa. Đây là một mảnh hào quang sáng lạ, chớp mắt mà thôi, toàn bộ không gian run rẩy dữ dội, nhược nhất trận biến động, sóng lớn vô bờ, hết thảy cung điện đều ở phát sáng, không ngừng nổ vang. Trận vân khắc dấu vào trong hư không, các loại cường đại phù hiệu phát sáng, đối kháng bầu trời kiếm ý công kích. Phù phù thanh không dứt bên hai, rất nhiều kiếm ý hạ xuống, cùng này trường kiếm chạm vào nhau, trước sau nát tan, lưu quang xẹt qua, lóa mắt mà kinh người, đồng thời cũng đi kèm đáng sợ gợn sóng. Chỉ trong nháy mắt mà thôi, từng đạo kiếm ý rơi vào đồng nhất tòa thiên cung trước, không ngừng đánh vào cùng một mảnh phù văn trên, tạo thành xung kích khó có thể tưởng tượng. Chỉ thấy màu trắng kiếm ý hội tụ thành vì một thanh khổng lồ ánh kiếm. Ánh kiếm hạ xuống. Nhất thời, Ngọc Thanh Tử lúc trước tụ tập trường kiếm, tại đây to lớn ánh kiếm màu trắng trước mặt không ngừng vỡ vụn ra đến. Vạn ngàn trường kiếm lại bị Mộ Dung Khuynh Tuyết một chiêu kiếm chém nát. Thời khắc này, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn tất cả những thứ này. Bọn họ không thể tin được, Mộ Dung Khuynh Tuyết một chiêu kiếm, thậm chí có uy thế như vậy. Thời khắc này, Ngọc Thanh Tử đồng tử, con ngươi không ngừng co rút lại. Hắn nhìn chằm chằm Mộ Dung Khuynh Tuyết kiếm ý, có chút không dám tin tưởng. Làm sao có khả năng? Sao có thể có chuyện đó? Ta đây kiếm ý, chính là năm đó Ngọc Thanh kiếm tổ phi thăng chi hậu lưu lại, làm sao có khả năng bị một chiêu kiếm sở phá? Ta luyện cả đời kiếm đạo, lại bị một tiểu nha đầu. Lúc này, Mộ Dung Khuynh Tuyết thu hồi thiên gia thần kiếm, nhìn Ngọc Thanh Tử nói, tiền bối, đa tạ rồi. Ngọc Thanh Tử nhìn Mộ Dung Khuynh Tuyết hỏi, tiểu cô nương, ngươi có thể nói cho ta biết, ngươi bây giờ bao nhiêu tuổi sao? Mộ Dung Khuynh Tuyết sững sờ, sau đó chậm rãi nói, 22. Lời vừa nói ra, Ngọc Thanh Tử càng là kinh ngạc cực kỳ. Hắn tu luyện trăm năm, được xưng kiếm đạo vô song, thế nhưng hiện tại, trước mặt tiểu cô nương này, 22 tuổi, liền cũng đã đánh bại chính mình. Như vậy thiên phú, chỉ sợ thiên hạ ít có a. Ngọc Thanh Tử nhìn Mộ Dung Khuynh Tuyết nói, ta thất bại, ngươi rất mạnh, nếu như lại cho ngươi thời gian mấy chục năm, ngươi và ta tin tưởng ngươi sẽ trở thành thế giới này mạnh mẽ nhất kiếm tiên. Lúc này, Mộ Dung Khuynh Tuyết bình tĩnh hồi đáp, sẽ không, ta chỉ có thể trở thành là thứ hai, bởi vì mạnh nhất đã có người. Có người rồi hả? Không biết là ai? Ngọc Thanh Tử liền đội bằng hỏi. Tiểu sư đệ của ta. Mộ Dung Khuynh Tuyết bình tĩnh hồi đáp. Lời vừa nói ra, Ngọc Thanh Tử đối với này Mộ Dung Khuynh Tuyết tiểu sư đệ càng cảm thấy hứng thú. Mộ Dung Khuynh Tuyết trước khiêu chiến 13 vị thiên nhân cảnh kiếm đạo cao thủ, hiện tại đã là 14 vị. Lần sau, hắn chuẩn bị đi tới Thăng Tiên Đại hội. Sẽ đi tham gia Thăng Tiên Đại hội nhất định là cao thủ chân chính, chỉ có cùng cao thủ chiến đấu mới có thể làm cho kiếm đạo của nàng càng thêm tinh tiến. Chương 240, Diệp Thần phân thân. Chương 240, Diệp Thần phân thân. Thiên Ma giáo. Diệp Thần khoảng thời gian này, một mực Thiên Ma giáo tu luyện. Hắn từ quen thuộc Thiên Ma giáo nghiệp vụ, kỳ thực nắm giữ 19 đại giáo cũng không có như thế khó khăn, bởi vì phải tự mình xử lý chuyện tình cũng không nhiều. Thiên Ma giáo đã vô cùng thành thục, mỗi cái cơ cấu có thể độc lập vận hành, hơn nữa, có các phòng lớn đường chủ tự mình lãnh đạo Thiên Ma giáo, vì lẽ đó, một ít việc nhỏ căn bản không cần Diệp Thần làm quyết định. Diệp Thần hiện tại muốn làm chỉ là quyết định một ít đại sự. Hơn nữa, làm Thiên Ma giáo bề ngoài, Diệp Thần yêu cầu duy nhất chính là đầy đủ mạnh mẽ. Chính xác tới nói, nhất định phải có đầy đủ thực lực mạnh mẽ. Chỉ cần Diệp Thần đủ mạnh, như vậy, Thiên Ma giáo liền có thể hoàn mỹ vận hành. Vì lẽ đó, muốn Diệp Thần nhúng tay sự tình cũng không nhiều. Diệp Thần mỗi ngày chuyện cần làm chỉ có 3 cái. Một cái chính là mỗi ngày đánh dấu. Diệp Thần mỗi ngày có thể ở một cái địa phương đánh dấu một món đồ, hắn mỗi ngày đều ở đánh dấu, chưa bao giờ lười biếng. Một chuyện khác chính là xử lý một chút Thiên Ma giáo chuyện vụ. Chuyện thứ ba chính là mỗi ngày ban đêm, hắn đều muốn cùng thất sư tỷ cùng tam sư tỷ tu luyện. Bọn họ đã đồng thời tu luyện một tháng, mỗi ngày buổi tối đều là nhiều lần, chưa bao giờ gián đoạn. Diệp Thần bọn họ cũng thường thường đổi lại trò gian. Trong truyền thuyết 18 giống như tuyệt học, bọn họ đều thử một lần. Có điều, đây đối với bọn họ tới nói, cũng không phải nghiền ép thân thể, mà là tu luyện. Song tu có lợi cho âm dương điều hòa, tinh tiến tu vi của chính mình, vì lẽ đó, coi như là mỗi ngày buổi tối không ngủ, song tu sau khi, ngày hôm sau vẫn sẽ tinh thần sung mãn. Vì lẽ đó, Diệp Thần cũng không cái gọi là, rồi cùng chính mình tam sư tỷ thất sư tỷ thỏa thích miệt mài. Tại như vậy tu luyện bên dưới, Diệp Thần thất sư tỷ đột phá vào đại thừa sơ kỳ cảnh giới, mà Diệp Thần tam sư tỷ cũng đạt tới đại thừa trung kỳ. Hiện tại Diệp Thần bảy cái sư tỷ, đại sư tỷ, tam sư tỷ, tứ sư tỷ, thất sư tỷ cũng là lớn thừa cảnh giới, cho tới nhị sư tỷ, không biết nàng gặp cái gì kỳ ngộ, dĩ nhiên đạt đến thiên nhân cảnh giới. Ngũ sư tỷ cùng lục sư tỷ, Diệp Thần vẫn chưa biết được. Diệp Thần cũng chuẩn bị đi tham gia chính đạo cử hành thăng tiên đại hội rồi. Keng, chúc mừng ký chủ ở trên trời ma giáo đánh dấu, thu được con rối hình người một con. Nhất thời, chỉ thấy một con không có mặt hình người khôi lỗi xuất hiện tại Diệp Thần trước mặt. Đây là không mặt khôi lỗi, ký chủ có thể để cho khôi lỗi biến thành ký chủ muốn biến thành dáng vẻ, hơn nữa, biến hóa sau khi cùng biến hóa người giống như lúc, khó có thể tra xét đi ra. Không chỉ có như vậy, này khôi lỗi, bất luận cách xa nhau bao xa khoảng cách, ký chủ cũng có thể điều khiển. Diệp Thần vô cùng kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới hắn đánh dấu như thế một thứ tốt, vừa vặn có thể giải quyết hắn khẩn cấp. Chỉ thấy Diệp Thần đem khôi lỗi đã biến thành bộ dáng của mình, sau đó rót vào chính mình khí thế, dùng khí thế dẫn dắt khôi lỗi. Diệp Thần đánh dấu cái này khôi lỗi, chính mình sau khi rời đi, Diệp Thần liền có thể viễn trình điều khiển cái này khôi lỗi, khống chế thiên ma giáo chuyển vụ. Như vậy, cái này khôi lỗi thì tương đương với Diệp Thần một phân thân giống như vậy, Diệp Thần còn có thể bất cứ lúc nào khống chế. Như vậy, hắn liền có thể một người chú ý thiên ma giáo cùng thăng tiên đại hội rồi. Hai tháng sau khi, Bạch Lạc Ly truyền đến tin tức, chính đạo liên minh người phái người đến xin mời Tiên Duyên Thánh Địa tổ sư đi tới thăng tiên đại hội. Diệp Thần rõ ràng, làm thập đại tiên môn một trong, bọn họ Tiên Duyên Thánh Địa mặc dù ở yếu, cũng sẽ bị mời. Cho tới lần này thăng tiên đại hội, Diệp Thần đương nhiên là lấy Tiên Duyên Thánh Địa tổ sư thân phận đi tham gia rồi. Nếu như vậy, mọi người chỉ biết là thiên ma giáo trưởng môn là Diệp Cố Thành, nhưng lại không biết Tiên Duyên Thánh Địa tổ sư cùng thiên ma giáo trưởng môn là cùng một người. Diệp Thần cho mình lấy một cái tên, gọi là Diệp Thanh Phong. Danh tự này làm Tiên Duyên Thánh Địa tổ sư tên. Nếu như vậy, nhân gia cha lên cũng có căn nguyên, Diệp Thần cũng không cho tới bại lộ thân phận của chính mình. Diệp Thần chuẩn bị thật thiên ma giáo chuyện vụ sau khi, cũng chuẩn bị khởi hành rồi. Có điều, tam sư tỷ không chuẩn bị cùng Diệp Thần cùng rời đi, bởi vì ngoại trừ Diệp Thần ở ngoài, có khả năng nhất nắm giữ thiên ma giáo đại cục chỉ có tam sư tỷ, vì lẽ đó nàng muốn lưu lại nắm giữ thiên ma giáo đại cục. Diệp Thần nhìn tam sư tỷ nói, sư tỷ, ngươi thật sự muốn lưu lại sao? Tam sư tỷ cười cợt nhìn Diệp Thần nói, làm sao không nỡ sư tỷ, không còn sư tỷ, ngươi buổi tối sẽ cô quản thật sao? Nay không, ngươi thất sư tỷ cùng đi với ngươi à, buổi tối tịch mịch tìm ngươi thất sư tỷ không được sao? Tam sư tỷ cười nói. Diệp Thần nhìn tam sư tỷ nói, kỳ thực ngươi có thể cùng đi với chúng ta thiên ma giáo, hiện nay còn không có gì chuyện khẩn yếu. Quên đi, các ngươi đi thôi. Vẫn là nói, ngươi vừa đi liền không trở lại. Tam sư tỷ nhìn Diệp Thần. Diệp Thần vội vàng nói, làm sao sẽ? Trước tiên bất luận ta còn là thiên ma giáo đời tiếp theo giáo chủ, ta cũng không nỡ tam sư tỷ ngươi à? Liền ngươi sẽ nói. Tam sư tỷ cao hứng nhìn Diệp Thần nói, được rồi, ngươi đi đi, ta ở trên trời ma giáo chờ ngươi trở về. Diệp Thần gật gật đầu. Lần này đi tới thăng tiên đại hội, Diệp Thần có hai chuyện. Chuyện làm thứ nhất, Diệp Thần phải tìm được chính mình nhị sư tỷ Mộ Dung Quynh Tuyết. Chuyện thứ hai, nếu này thăng tiên đại hội là vì tuyển chính đạo minh chúa, Diệp Thần lấy Tiên Duyên Thánh Địa tổ sư thân phận, tự nhiên có tư cách tham gia. Vì lẽ đó, Diệp Thần cũng muốn tận lực tranh thủ một minh chủ con cong. Nếu là hắn trở thành chính đạo liên minh minh chủ, như vậy, hắn tức là thiên ma giáo trưởng môn, lại là chính đạo minh chủ, như vậy thiên ma giáo cùng chính đạo cửu hận thì sẽ xóa bỏ. Diệp Thần cũng chuẩn bị rời đi. Lần này, hắn chỉ mang theo thất sư tỷ. Thượng quan Tuyết Tiến là thiên ma giáo người, mang tới nàng, nhất định sẽ gây nên một ít không cần thiết hiểu lầm. Hơn nữa, Diệp Thần chuẩn bị đi tới Thăng Tiên Đại hội trước về một chuyến Tiên Duyên Thánh Địa. Chỉ có từ Tiên Duyên Thánh Địa xuất phát mới sẽ không gây nên người khác hoài nghi. Hơn nữa, mấy tháng không gặp đại sư tỷ, Diệp Thần cũng có chút nhớ nàng rồi. Tam sư tỷ, vậy chúng ta đi rồi. Diệp Thần nhìn tam sư tỷ nói. Vân vân. Tam sư tỷ bỗng nhiên gọi lại Diệp Thần. Làm sao vậy, sư tỷ? Diệp Thần nhìn về phía tam sư tỷ hỏi. Chỉ thấy tam sư tỷ đi tới Diệp Thần trước mặt, hôn hít lấy Diệp Thần miệng, sau đó ghé vào Diệp Thần bên tai nói rằng, trước khi đi, lại tới một lần nữa đi. Chương 241. Sương Diệp Hồng với hai nguyệt hoa. Chương 241. Sương Diệp Hồng với hai nguyệt hoa. Diệp Thần cuối cùng vẫn là mang theo thất sư tỷ rời đi. Tại Thiên Ma Thành, Diệp Thần để lại hắn cái kia phân thân, cái kia một phân thân bị Diệp Thần khí thế dẫn dắt. Nói cách khác, tuy rằng Diệp Thần rời đi Thiên Ma Giáo, thế nhưng Thiên Ma Giáo nhất cử nhất động cũng sẽ ở Diệp Thần nắm trong bàn tay. Diệp Thần mang theo thất sư tỷ ngự kiếm phi hành. Phi hành trên đường, chỉ thấy thất sư tỷ ở Diệp Thần trong lòng. Diệp Thần hai tay ôm thất sư tỷ triệu tịch dao nhỏ và dài eo nhỏ, sau đó tiếp ở thất sư tỷ trên lưng. Tiểu sư đệ, cho ngươi ngự kiếm thuật thật mạnh a. Thất sư tỷ quay đầu lại nhìn Diệp Thần nói rằng, nơi nào so sánh với thất sư tỷ ngươi a? Diệp Thần cười nói. Nhất thời, Thất sư tỷ mặt đỏ lên. Nàng tự nhiên biết, Diệp Thần nói tới cái này ngự kiếm thuật chỉ chính là cái gì. Tối ngày hôm qua, Thất sư tỷ Triệu Tịch Giao cũng còn trợ giúp Diệp Thần ngự kiếm. Lúc này, Diệp Thần có chút dục giả dục dịch. Thất sư tỷ nhất thời cảm thấy, tiểu sư đệ, đây chính là ở trên trời bên trên. Thất sư tỷ đỏ mặt nhìn Diệp Thần nói rằng, Diệp Thần cười cợt, sau đó ngự kiếm thẳng vào đám mây. Hai người ở đám mây bên trên, chỉ thấy dưới người của bọn họ là từng đóa trên trời mấy chỗ vô cùng mỏng vân, có bạch đến như mới hái cây đông, có ửng đỏ tựa như người mỹ phụ trên mặt say đà màu sắc. Ngay đặc biệt cao, đặc biệt lam, đám mây phá lệ bạch nhu nhã nhặn lịch sự. Vẫn ở đỉnh núi phiêu a phiêu, tựa như ở khi ngũ, lại thật giống muốn che lại cái gì, càng thêm thần bí cùng mê ly. Cái kia bạch vân cũng khoảng không du, ở trong suốt trong thiên không trôi tới trôi lui, nhận người đấu kỵ, phảng phất ngay ở đỉnh đầu, một tầng bên trên lại là một tầng, thật hận không thể có thể trích, hái một đóa ôm vào trong lòng. Diệp Thần ôm ấp này Triệu Tịch Giao, hai người lãng mạn tại đây trên bầu trời. Sư tỷ, ngươi không cảm thấy, này đám mây bên trên càng thêm lãng mạn sao? Hơn nữa, nơi này cũng sẽ không có người, ngươi thẹn thùng cái gì? Lúc này, Triệu Tịch Giao một tiếng hờn dỗi. Hừ, vậy thì, thiện nghi tiểu tử ngươi. Lấy được Thất sư tỷ ngầm đồng ý, Diệp Thần trong nháy mắt liền rảnh rỗi không chịu nổi rồi. Một bên ngự kiếm, một bên hai tay ôm lấy Thất sư tỷ. Hai người ở đám mây bên trên, một bên chạy đi, một bên. Thời khắc này, Diệp Thần ở ngự kiếm, Thất sư tỷ đã ở ngự kiếm. Có điều, hai người điều động không phải một loại kiếm. Diệp Thần điều động chính là mình kiếm. Thất sư tỷ điều động là nhỏ kiếm của sư đệ. Hai người cứ như vậy, hướng về Tiên Duyên Thánh Địa chạy đi. Diệp Thần chuẩn bị trước tiên sẽ một chuyến Tiên Duyên Thánh Địa, dù sao mình Tiên Duyên Thánh Địa tổ sư, vì lẽ đó, từ Tiên Duyên Thánh Địa đi tới Thăng Tiên Đại Hội, càng thêm có sức thuyết phục. Thăng Tiên Đại Hội ở Đông Nhạc đỉnh cử hành. Đến lúc đó, nhất định các đại tiên môn đều sẽ đi tới. Giống như là Thiên Ma giáo luận võ chọn rể như thế, này Thăng Tiên Đại Hội chất lượng, không có chút nào so với Thiên Ma giáo cử hành luận võ chọn rể thấp. Này Thăng Tiên Đại Hội người thắng, sẽ trở thành chính đạo bạn cùng lứa tuổi. Phải biết, có thể thống lĩnh toàn bộ chính đạo, này hàm kim lượng, không có chút nào so với thống lĩnh toàn bộ Thiên Ma giáo thấp. A Diệp Thần cùng Thất sư tỷ đang phi kiếm bên trên. Lúc này, bọn họ đi tới một trong rừng núi. Cái này núi rừng, chỉ thấy được nơi đều là màu đỏ phong diệp. Tiểu sư đệ, ngươi mau nhìn. Diệp Thần ôm Thất sư tỷ, hướng về cái kia núi rừng nhìn lại. Trời cao vân rộng, rừng tầng tầng lớp lớp tận nhuộm núi sông, đứng cao cao trên đỉnh núi, nhìn bầu trời mây cao nhạt vạn dặm trời quang, xem phong diệp mãn lâm. Vừa đi, một bên xem, tầng này lâm tận nhuộm núi sông, tuy nói là gió thu hữu quạng, nhưng này đan phong như lửa có một phen đặc biệt ý nhị. Lúc này phong diệp như thiêu đốt hỏa diễm, dưới ánh mặt trời lóng lánh đáng chú ý ánh sáng, ở trong gió thu múa lên, hoan hô, như là ở nhẹ giọng ca sướng. Lúc này phong diệp như là ở dán vào lỗ tai nói lặng lẽ nói, tình cờ có một mảnh theo gió bay xuống lá cây, thật lâu quanh quẩn trên không trung mềm mại như cái cô nương xinh đẹp đang nhảy xoay tròn vũ, hoặc như là lưu luyến không rời chặt cây ôm ấp. Hòa hồng phong diệp chính đang chiêu kỳ sinh mạng vĩ đại, trải qua xuân nảy sinh, hạ cất giữ. Tại đây gió thu gào gào trời thu, tỏa ra nồng nặc cảm xúc mãnh liệt, từng mảng hòa hồng lá cây chiếu vào Diệp Thần trước mặt bọn họ. Phong diệp ánh sương hồng, một xuyên tà dương dày, ánh nắng chiều dưới phong diệp nhiễm đỏ núi sông, một xuyên rực rỡ màu đỏ lóe lên tà dương ánh sáng, phong diệp trên mỗi một con mạch lạc đều tản ra tỏa ra ánh sáng lung linh, mê người ý nhị. Hòa hồng ánh nắng chiều chiếu đến hỏa hồng phong diệp, liệt diễm sắc sỡ, sáng quắc hoa, này dưới trời chiều cuối mùa thu, so với xuân hoa rực rỡ, không kém chút nào. Xa xa nhìn tới, đỏ hồng hồng một mảnh, thật giống một đoàn chính đang cháy hừng hực hỏa diễm, như mây lửa, cùng thu hàn khiêu chiến. Phong màu sắc, lập lòe đáng chú ý sắc mặt vui mừng, chiếu rọi nhật lệ hoa mắt ánh mặt trời. Như một đoàn đoàn thiêu đốt hỏa diễm, ngưng tụ cảm xúc mãnh liệt, bước lên tự tin, đang mong đợi từ nơi này phân rực rỡ bên trong truy tìm mỹ hảo, ước mơ lấy, đang thán phục trong ánh mắt lấp lóe quang hoa. Tiểu sư đệ, này phong diệp rất lãng mạn đi. Thất sư tỷ nhìn Diệp Thần hỏi. Diệp Thần ôm trong ngực Thất sư tỷ, sau đó ngự kiếm ngừng lại. Tiểu sư đệ, ngươi muốn làm gì? Thất sư tỷ có chút khiếp sợ hỏi. Diệp Thần cười cười nói, này phong diệp đẹp như thế, chúng ta không thưởng thức một hồi sao được? Hai người rơi xuống, nhìn này khắp núi phong diệp. Thời khắc này, Diệp Thần trong lồng ngực ý thơ dần lên. Dừng xe ngồi yêu phong lâm vãn, sương diệp hồng với nhị nguyệt hoa. Chương 242, trở về Lạc Vân Thành. Chương 242, trở về Lạc Vân Thành. Diệp Thần cứ như vậy, cùng Thất sư tỷ một bên du ngoạn, một bên chạy đi. Rốt cục, ở thời gian nửa tháng bên dưới, bọn họ thấy được Lạc Vân Thành. Lạc Vân Thành, đại sư tỷ thay Diệp Thần bảo vệ Lạc Vân Thành, ở trong thành cùng đợi Diệp Thần trở về. Diệp Thần phát hiện, hắn đi lần này chính là 7, 8 tháng rồi. Hắn và đại sư tỷ cũng có 7, 8 tháng không có gặp nhau, rất nhanh thời gian, một năm đã sắp qua đi rồi. Một năm qua đã xảy ra rất nhiều chuyện, bất quá bây giờ, Diệp Thần rốt cục trở về. Phi kiếm bên trên, Diệp Thần ôm Thất sư tỷ. Thất sư tỷ Triệu Tịch Giao nhìn phía dưới thành trì, liền vội vàng hỏi, "Tiểu thần, nơi này là Lạc Vân thành sao?" Diệp Thần gật gật đầu, bởi vì hai người ở trên trời bên trong, cũng thấy không rõ lắm phía dưới thành trì, Triệu Tịch Giao mới không biết phía dưới thành trì. Triệu Tịch Giao có chút không nghĩ tới, hay là cùng mình tiểu sư đệ cùng nhau quá vong tình, hai người chơi quá sung sướng vì lẽ đó, có chút quên thời gian. Nàng cảm giác vừa mới từ Thiên Ma thành đi ra không lâu, cũng đã đến nơi này Lạc Vân thành rồi. Đi ra ngoài 7, 8 tháng, hiện tại rốt cục trở về. Triệu Tịch Giao mở miệng nói rằng. Diệp Thần gật đầu một cái nói, không sai, rốt cục có thể nhìn thấy đại sư tỷ rồi. Đối với đại sư tỷ, cái kia cho mình lần đầu tiên nữ nhân, Diệp Thần không chịu có thể không nghĩ. Hiện tại bây giờ trở về, hắn rất muốn thấy người, chính là chính mình đại sư tỷ Từ Thu Nhã. Sau đó là mẹ của chính mình. Thời gian dài như vậy chưa có trở về, không biết Lạc Vân Thành thế nào rồi. Triệu Tịch Giao mở miệng nói rằng, chúng ta xuống liền biết rồi. Diệp Thần lạnh nhạt nói, Lạc Vân Thành, phủ thành chủ. Một nữ tử áo đỏ chính đang trong phủ thành chủ. Lúc này, chỉ thấy một sĩ quan đi vào nói rằng, thành chủ, bên ngoài Ngân Nguyệt Thành công tử cầu kiến. Nữ tử áo đỏ chính là Diệp Thần đại sư tỷ Từ Thu Nhã. Chỉ thấy nàng mặc một bộ mềm nhẹ giản lược màu đỏ lăn màu vàng vân vân một bên quần áo, bên hông buộc lấy màu vàng thắt lưng. Mi tâm vẽ ra một vệt đỏ tươi hỏa diễm, nữ tử tay cầm múa lên, vẻ mặt long lanh đoan trang, rồi lại có thêm một tia ngạo nghễ lăng lệ. Nữ tử vô cùng mỹ lệ, lũ kim 100 điệp xuyên hoa đỏ thấm vải đoạn tây hẹp bạc áo, phỉ thúy vai hoa vải đoạn tây váy, bấm kim đảo vân hồng hương da dê dày nhỏ, này một thân dĩ nhiên vô cùng phú quý, nhưng mặc ở thiếu nữ này trên người, lại như bản thân nên có phú quý. Hồng áo choàng tay áo một bên lộ ra bạch hồ ly mao vừa đeo một điểm màu bạc hào quang, thật sự là sinh khí bừng bừng, chói lọi. Từ Thu Nhã dung mạo tuyệt thế, son phấn chưa thì, càng lộ vẻ mặt mày sâu tươi đẹp, sở sở tươi đẹp cốt, như lại cầm hướng tự chân trời bay tới nhất tươi đẹp một vệt vân hà, nhợt nhạt điểm ở ngày mùa thu có chút tiêu điều phong quang trên, ánh nắng nghiêng chiếu xuống đến, càng có vẻ nàng sáng lạn như xuân hoa, rút đi lăng lệ, ánh mắt mang chút mờ mịt, nhược nhất chỉ tư thái khiêu khích đấu thú, dẫn tới người ánh mắt hết mức rơi vào trên người nàng. Nàng nhẹ nhàng hỏi, hắn tới làm cái gì? Khởi bẩm thành chủ, hắn hình như là lại đây cầu hôn. Tên kia sĩ quan lập tức nói. Lúc này, nữ tử áo đỏ lập tức nhíu mày. Nàng lạnh lùng nói, không phải nói bất kỳ đến cầu thân người, toàn bộ đều cự tuyệt ở ngoài cửa sao? Nhưng là Ngân Nguyệt Thành thế lực lớn, chúng ta. Từ Thu Nhã gật gật đầu, sau đó lạnh nhạt nói, ta biết rồi. Từ Thu Nhã kỳ thực cũng rõ ràng, Ngân Nguyệt Thành chính là bọn họ Lạc Vân Thành lân thành, hơn nữa, Ngân Nguyệt Thành thế lực mạnh mẽ, Ngân Nguyệt Thành thành chủ chính là một tên độ kiếp cảnh cao thủ, vì lẽ đó bọn họ Lạc Vân Thành thực sự có chút không treo chọc nổi. Diệp Thần biết cái nào bọn thị vệ không dám cản cái kia Ngân Nguyệt Thành công tử. Như vậy, không thể làm gì khác hơn là tự mình ra tay rồi. Từ Thu Nhã đi từ từ đi ra ngoài. Chuyện như vậy không phải phát sinh một hai lần rồi. Rất nhiều lần, đều có quan to hiển quý chúng tìm đến Từ Thu Nhã cầu hôn, có điều đều bị Từ Thu Nhã cự tuyệt. Từ Thu Nhã dù sao cũng là Đông Hoàng Quốc hoàng đế bệ hạ bổ nhiệm thành chủ, vì lẽ đó, mặc dù Từ Thu Nhã từ chối, bọn họ cũng không dám lỗ mãng. Từ Thu Nhã đi tới đại khách phòng khách. Lúc này, chỉ thấy một thanh sam công tử văn nhã tay cầm quạt xếp, chính đang trong đại sảnh chờ đợi. Chỉ thấy người kia đẹp trai tuyệt luân, sắc mặt như điêu khắc giống như ngũ quan rõ ràng, có góc có cạnh mặt đẹp trai dị thường. Bề ngoài xem ra dường như phóng đãng không câu nệ, nhưng trong mắt lơ đãng toát ra tình quang khiến người ta không dám coi thường. Môi của hắn sắc như ô ngọc, trên trán vài sợi mái tóc dài màu tím theo gió giật động. Mi mục như họa, y quan trắng hơn tuyết, một nửa rối tung, một nửa có xoa. Thanh nhã như xương dạ minh châu tỏa ra quang bên trong, hơi thấm ướt tóc dài, dán chặt lấy cái kia cẩn thận như mỹ sứ da thịt, mà có chút đến non nước mặt, bị phải nhường người nghẹt thở con ngươi cùng cái kia đẹp như cây anh đào môi. Vừa nhìn, chính là một cổ thiếu nam. Thế nhưng, Từ Thu Nhã đối với bất kỳ mỹ thiếu nam cũng không dám hứng thú. Nàng đã có chính mình tiểu sư đệ, vì lẽ đó sẽ không ở đối với bất kỳ người nào động tâm. Từ Thu Nhã đi tới trong đại sảnh. Lúc này, chỉ thấy Thanh Sam công tử lập tức nói, "Gặp thành chủ." Từ Thu Nhã ánh mắt bình tĩnh, nhìn Thanh Sam công tử nói, "Ngươi là?" "Tiểu sinh chính là Ngân Nguyệt Thành thành chủ con trai Triệu Kỳ." Thanh Sam công tử lập tức hào hòa phong nhã nói. Từ Thu Nhã không muốn cùng hắn nói nhảm nhiều, trực tiếp hỏi, "Nha, Ngân Nguyệt Thành công tử, không biết đến ta Lạc Vân Thành, vì chuyện gì?" Chương 243. Gặp lại đại sư tỷ. Chương 243. Gặp lại đại sư tỷ. Lúc này, công tử Văn Nhã ca lập tức hướng về Từ Thu Nhã hành lễ, tựa hồ là vì cho Từ Thu Nhã lưu lại một ấn tượng tốt. Hắn nho nhã mở miệng nói rằng, thứ không dám dầu dếm, lần này ta tìm đến thành chủ chính là vì đến cầu thân. Thành chủ bây giờ đã đến kết hôn chỉ linh, mà chúng ta Ngân Nguyệt Thành cùng Lạc Vân Thành lại là lân thành, cái gọi là môn đăng hộ đối, vì lẽ đó không biết thành chủ có nguyện ý hay không. Không muốn. Từ Thu Nhã không có cho hắn sắc mặt tốt, trực tiếp cự tuyệt nói. Lời vừa nói ra, chỉ thấy cái kia Triệu Kỳ trên mặt xuất hiện một tia khiếp sợ, sau đó là nghi hoặc. Trước hắn chính là Ngân Nguyệt Thành công tử ca, người có giải đến đẹp đẽ, hơn nữa lại là thành chủ con trai, vì lẽ đó cơ hồ không có ai sẽ từ chối hắn. Thế nhưng hiện tại hắn dĩ nhiên trực tiếp bị Từ Thu Nhã cự tuyệt, hắn trong lúc nhất thời không biết nên làm gì bây giờ. Hắn có chút nóng nảy nói, thành chủ, ngươi xem chúng ta môn đăng hộ đối, ta và ngươi cũng là trai tài gái sắc, ngươi làm sao sẽ không nguyện cơ chứ? Trai tài gái sắc, ngươi cũng xứng. Ngay vào lúc này, chỉ nghe được ngoài cửa truyền đến một thanh âm. Nghe thế cái âm thanh, Từ Thu Nhã nhất thời kinh hãi, nàng vội vã ngẩng đầu nhìn tới. Chỉ thấy một thiếu niên mặc áo trắng, mang theo một cô thiếu nữ, từng bước một đi vào đại điện. Thời khắc này, tâm tình của nàng là vô cùng kích động. Nàng sợ run ở tại chỗ, có chút không dám tin tưởng. Nàng nhớ rõ, chính mình tiểu sư đệ đã rời đi 9 tháng lẻ 3 ngày, cũng chính là 273 ngày. Này 273 ngày bên trong, nàng mỗi ngày ban đêm đều ở nghĩ Diệp Thần. Thậm chí, mỗi ngày ban đêm đều hô Diệp Thần tên, tự mình an ủi. Hắn chiêu tư mộ tưởng, chỉ muốn chính mình tiểu sư đệ về sớm một chút. Nàng vốn cho là, tiểu sư đệ muốn quá mấy năm mới có thể trở về. Không nghĩ tới, hiện tại trước mặt nàng người này chính là nàng chiêu tư mộ tưởng tiểu sư đệ a. Tiểu sư đệ hắn rốt cục trở về. Thời khắc này, chỉ thấy Từ Thu Nhã khoe mắt đột nhiên có chút ướt đẫm, Thời khắc này, nàng không lo được chính mình thành chủ thân phận, cũng không kịp nhớ chính mình uy nghiêm. Nàng nhẹ giọng hô, "Tiểu sư đệ, là ngươi sao?" Diệp Thần lập tức trở về đáp, "Là ta, sư tỷ." Trong nháy mắt, nàng bật lên, ôm lấy Diệp Thần. "Tiểu Thần, ngươi, ngươi rốt cục trở về." Đại sư tỷ ôm Diệp Thần khóc kể lể. Chỉ thấy nàng cái kia loạn choạng to lớn núi non thiếp ở Diệp Thần ngực. Lâu không gặp cảm giác quen thuộc trong nháy mắt xuất hiện. Diệp Thần ôm lấy chính mình đại sư tỷ, nhẹ nhàng an ủi nàng. Mà hết thảy này, toàn bộ đều bị cái kia thanh sam công tử Triệu Kỳ xem ở trong mắt. Triệu Kỳ là một ý muốn sở hữu mạnh phi thường người. Hắn nếu đến cầu thân, cũng đã nội định Từ Thu Nhã chính là của hắn người. Mặc dù hắn bị tự tuyệt, trong lòng hắn cũng là nghĩ như vậy. Vì lẽ đó, hắn bây giờ nhìn đến Từ Thu Nhã dĩ nhiên cùng nam nhân khác cùng nhau, trong lòng nhất thời phẫn hận không ngớt. Chỉ thấy hắn từ từ nắm chặt nắm đấm, trong mắt lộ ra một luồng hung tàn vẻ. "Tiểu sư đệ, ngươi tại sao trở lại?" Đại sư tỷ nhìn Diệp Thần hỏi. Diệp Thần cười cười nói, "Trở về làm một ít chuyện, sư tỷ, chúng ta chuyển sang nơi khác nói đi." Từ Thu Nhã gật đầu một cái nói, "Được." Sau đó, nàng quay đầu lại nhìn về phía Triệu Kỳ nói, "Triệu công tử mang đến gì đó, vẫn là xin mời mang về đi, chiêu đãi bất chu, Triệu công tử xin cứ tự nhiên." Sau khi nói xong, liền dẫn Diệp Thần cùng Thất sư tỷ rời đi. Lúc này, Triệu Kỳ nhìn Diệp Thần bọn họ rời đi bóng lưng, ánh mắt nhất thời âm lãnh lên. Hắn nghe được, người đàn ông kia là Từ Thu Nhã tiểu sư đệ. Từ Thu Nhã tiểu sư đệ như vậy tu vi nhất định không cao, cũng không thể có thể sẽ là đại nhân vật gì. Mà cái này Từ Thu Nhã, chính là bởi vì người tiểu sư đệ này, cho nên mới lạnh nhạt chính mình, vì lẽ đó, đáy lòng của hắn vô cùng không dễ chịu. Hắn âm lãnh ánh mắt nhìn bóng lưng của bọn họ nói rằng, "Rất tốt, tiểu sư đệ sao? Ta phải không tới gì đó, người khác cũng đừng muốn lấy được." Sau khi nói xong, hắn mang theo hắn mang đến người, rời đi. Đại sư tỷ mang theo Diệp Thần đi tới chính mình quê phòng. Lúc này, đại sư tỷ đã không kịp đợi, lập tức đối với Diệp Thần phát khởi thế tiến công. Chỉ thấy đại sư tỷ lập tức hôn lên Diệp Thần. Mấy ngày qua, nàng cả ngày lẫn đêm đều ở nhớ nhung Diệp Thần. Vào buổi tối, còn gọi Diệp Thần tên, tự mình an ủi. Vì lẽ đó, lúc này, nàng một giây đồng hồ cũng không chờ rồi. Diệp Thần cũng vô cùng nhớ nhung chính mình đại sư tỷ, hắn hôn chính mình đại sư tỷ, sau đó ở đại sư tỷ trên người giở trò. Hai người giống như là tuổi khô lửa bốc giống như vậy, một điểm liền. Trong nháy mắt, trong không khí tràn ngập một luồng khói thuốc súng khí tức. Triệu Tịch Giao đứng ở một bên, nhìn đại sư tỷ cùng tiểu sư đệ, có chút không dám tin tưởng. Bọn họ như thế khát khao sao? Này này, ta còn ở chỗ này đây, các ngươi muốn mặt không muốn? Triệu Tịch Giao hô lớn. Thế nhưng bất kể là đại sư tỷ vẫn là Diệp Thần, đều không có phản ứng nàng. Hai người âu yếm một trận sau khi, mới rốt cục tách ra. Lúc này, Diệp Thần nhìn đại sư tỷ hỏi, vừa người kia là ai? Đến cầu thân. Đại sư tỷ thẳng thắn nói cho Diệp Thần. Cầu hôn. Diệp Thần hơi nghi hoặc một chút. Không sai, người sau khi đi, rất nhiều người đều đến cầu thân rồi. Từ Thu Nhã nói rằng. Lúc này, Diệp Thần trong lòng cả kinh. Đại sư tỷ cũng quá được hoan nghênh đi. Có điều, như là đại sư tỷ như vậy đẹp như thiên tiên nữ tử, không được hoan nghênh mới là lạ. Nhìn thấy Diệp Thần dáng vẻ, đại sư tỷ che lại miệng nở nụ cười. Làm sao? Ghen. Lúc này, Diệp Thần ôm đại sư tỷ nói rằng, không sai, ta không chỉ có ghen, còn muốn ăn ngươi. Chương 244. Câu chuyện. Chương 244. Câu chuyện. Uy, các ngươi có nghe hay không lời ta nói a? Này. Thất sư tỷ Triệu Tịch Giao đứng ở một bên hô. Thế nhưng Diệp Thần cùng đại sư tỷ đều bỏ mặc. Rốt cục, Diệp Thần cười cợt, nhìn về phía Thất sư tỷ nói, "Đường Hồ, ngươi thực sự không nhìn nổi vậy thì đi ra ngoài, nếu như không nghĩ ra đi vậy thì ra nhập tôi." Lúc này, Từ Thu Nhã hơi kinh ngạc nhìn về phía Diệp Thần nói, "Tiểu sư đệ, ngươi Thất sư tỷ sẽ không cũng bị ngươi." Diệp Thần có chút thật không tiện, cười hắc hắc nói, "Cận thủy lâu thai tiên đắc nguyệt mà." Thất sư tỷ hừ lạnh một tiếng, sau đó đỏ mặt, cũng tới đến Diệp Thần bên cạnh bọn họ. Ngược lại tại Thiên Ma thành thời điểm, cùng Tam sư tỷ hai người đối với Diệp Thần cũng quen rồi. Bọn họ cơ hồ mỗi ngày buổi tối đều đồng thời tu luyện. Vì lẽ đó, Thất sư tỷ đối với chuyện như vậy cũng không phải như vậy mâu thuẫn. Lúc này, ba người bắt đầu rồi tu hành. Một bên tu hành đại sư tỷ vừa nói, "Tiểu sư đệ, lần này các ngươi trở về phải." Diệp Thần đặt ở đại sư tỷ trên người, nhẹ nhàng nói rằng, "Sư tỷ, ngươi nghe nói Thăng Tiên đại hội sao?" Lúc này, đại sư tỷ lập tức minh bạch, "Tiểu sư đệ lần này trở về là vì Thăng Tiên đại hội." Nàng làm Tiên Duyên Thánh Địa thủ tịch trưởng lão, nàng tự nhiên nghe nói chuyện này. Tất cả chính đạo đem ở Đông Nhạc đỉnh cử hành Thăng Tiên đại hội, mục đích chính là vì liên hợp chính đạo, chờ Thiên Ma giáo giáo chủ phi thăng chi hậu, đồng thời tiến công Thiên Ma giáo. Đây cơ hội là trong chính đạo người người đều biết chuyện tình. Nàng tự nhiên biết. Hơn nữa, bọn họ Tiên Duyên Thánh Địa bị hoàng đế phong làm thập đại tiên môn một trong. Vì lẽ đó, bọn họ bị mời. Không chỉ có như vậy, bọn họ Tiên Duyên Thánh Địa tổ sư còn bị mời minh chủ vị trí tố tuyển. Thất sư tỷ ở nằm ở đại sư tỷ bên cạnh. Diệp Thần cúi đầu nhìn đại sư tỷ nhẹ nhàng nói, "Sư tỷ, kỳ thực ta chính là Thiên Ma giáo đời tiếp theo giáo chủ." Lời vừa nói ra, đại sư tỷ trong nháy mắt cực kỳ kinh ngạc. Nàng xem thấy Diệp Thần, hơi kinh ngạc nói không ra lời. Diệp Thần một bên tu luyện, vừa cùng đại sư tỷ đem mấy tháng này chuyện tình em hay nói. Đại sư tỷ nghe xong Diệp Thần trải qua sau khi, vô cùng kinh ngạc. Nàng không nghĩ tới Lao Tam dĩ nhiên là Thiên Ma giáo giáo chủ con gái, cũng không nghĩ tới chính mình tiểu sư đệ, kinh người trời đất xui khiến trở thành Thiên Ma giáo đời tiếp theo giáo chủ. "Tiểu sư đệ, ngươi lần này sẽ không phải là đến?" Đại sư tỷ nghi vấn nói. Diệp Thần nhìn đại sư tỷ Từ Thu Nha nói, sư tỷ, kỳ thực Thiên Ma giáo cũng không phải như chính đạo nghe đồn như vậy không thể tả, vì lẽ đó, ta không hy vọng chính đạo cùng ma đạo xung đột, vì lẽ đó, lần này ta trở về, này đây Tiên Duyên Thánh Địa tổ sư thân phận tham gia Thăng Tiên Đại hội. Hơn nữa, mục tiêu của ta là trở thành chính đạo liên minh minh chủ. Lời vừa nói ra, đại sư tỷ càng thêm kinh ngạc. Nếu như chính mình tiểu sư đệ thật sự trở thành minh chủ, nàng có chút không dám tưởng tượng. Thiên Ma giáo giáo chủ trở thành chính đạo liên minh minh chủ. Như vậy thiên hạ giới tu hành thế lực, cơ hồ đều sẽ bị tiểu sư đệ nắm trong lòng bàn tay. Lúc này, chỉ thấy đại sư tỷ vươn mình lên. Diệp Thần ngủ ở lại diện. Đại sư tỷ cùng thất sư tỷ đều ngồi ở Diệp Thần trên người. Diệp Thần mở miệng tiếp tục nói, còn có một việc, ta hỏi thăm được liên quan với nhị sư tỷ tin tức, nhị sư tỷ rất khả năng cũng sẽ đi tham gia trận này Thăng Tiên đại hội. Vì lẽ đó, ở nơi đó, ta có thể tìm tới nhị sư tỷ. Đại sư tỷ sau khi nghe xong, gật gật đầu. Bất luận tiểu thần ngươi làm ra sao quyết định, sư tỷ đều ủng hộ ngươi. Đại sư tỷ nhìn Diệp Thần nói rằng. Diệp Thần gật gật đầu. Đối với mình mấy cái sư tỷ, Diệp Thần đều là thành thật với nhau. Không phải vậy, hắn cũng sẽ không đem chính mình mục đích tự nói với mình đại sư tỷ rồi. Đại sư tỷ sau khi nghe xong, cũng vô cùng giúp đỡ chính mình tiểu sư đệ. Lúc này, thất sư tỷ u hoán ở bên cạnh nói, sư tỷ, các ngươi nói xong sao? Có phải là nên đến ta? Lúc này, thất sư tỷ đẩy ra đại sư tỷ, đổi lại mình. Vài canh giờ sau khi, Diệp Thần cùng hai vị sư tỷ tu hành cũng kết thúc. Lúc này, tu vi của bọn họ đều chiếm được nâng lên cùng tinh tiến. Diệp Thần cũng giải thích mục đích của chuyến này. Tiểu sư đệ, vì lẽ đó ngươi chẳng mấy chốc sẽ rời đi sao? Đại sư tỷ tựa hồ có hơi chưa hết phòng thèm, hy vọng Diệp Thần có thể quá nhiều nghỉ ngơi một quãng thời gian. Diệp Thần gật đầu một cái nói, không sai, Thăng Tiên đại hội liền muốn cử hành, vì lẽ đó, ta sẽ không ở đây dừng lại quá lâu. Ta chuẩn bị trở về đến Tiên Duyên Thánh Địa, gặp gỡ mẫu thân sau khi, sau đó liền chuẩn bị từ Tiên Duyên Thánh Địa khởi hành, đi tới Đông Nhạc Đỉnh. Diệp Thần nói. Lúc này, đại sư tỷ gật đầu một cái nói, vậy ta cũng cùng đi tới, ngược lại ta cũng là Tiên Duyên Thánh Địa đệ tử. Đương nhiên không thành vấn đề. Diệp Thần lập tức nói. Đại sư tỷ là một dám yêu dám hận người, thời khắc này, nàng không hề che giấu chút nào chính mình, muốn cùng tiểu sư đệ chờ cùng nhau. Vì lẽ đó, vì cùng tiểu sư đệ cùng nhau chờ thời gian dài hơn. Vì lẽ đó, đại sư tỷ cũng quyết định đồng thời đi tới. Diệp Thần đương nhiên hoan nên đại sư tỷ đồng thời đi tới, nếu như vậy, hắn có thể cùng đại sư tỷ có nhiều hơn thời gian ôn chuyện rồi. Đến ban đêm, Diệp Thần đi tới Lạc Vân Thành bên trong. Hắn đã lâu không có ở này Lạc Vân Thành bên trong đi lại qua, bây giờ trở về, tự nhiên là cảm khái vạn ngàn. Một mình hắn ở ban đêm tản bộ. Ngay vào lúc này, Diệp Thần phát hiện không khí chung quanh có chút dị động. Hắn từ ngừng lại. Thời khắc này, chỉ thấy từng cái người áo đen trong nháy mắt từ bốn phương tám hướng xông ra, đột nhiên xuất hiện tại Diệp Thần chu vi. Chương 245, ám sát. Chương 245, ám sát. Diệp Thần ánh mắt bình tĩnh, dừng ở tại chỗ. Lúc này, mười mấy người áo đen cầm vũ khí vây ở Diệp Thần bên người, cầm đầu người áo đen nhìn Diệp Thần cười to nói, "Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi còn rất nhạy cảm mà, dĩ nhiên phát hiện chúng ta." Diệp Thần cười cười nói, "Không phải, các ngươi cho là ngươi chúng chính mình ẩn giấu rất tốt, rất khó phát hiện sao?" Giang giác. Chỉ thấy từng cái người áo đen lấy ra mà đến trong tay pháp bảo. Bọn họ từng cái quay về Diệp Thần. "Tiểu tử, thực sự là chết đến nơi rồi còn mạnh miệng." Người áo đen lạnh lùng nói. Diệp Thần lạnh nhạt nói, "Ngoài hắn ra ta không có hứng thú, ta cảm thấy hứng thú chính là không biết là ai cho ngươi chúng tới giết ta. Và ngươi cũng xứng biết công tử chúng ta là ai." Cầm đầu người áo đen nháy mắt nói, "Tiểu tử, có người muốn ngươi chết thì đừng trách chúng ta hạ thủ vô tình rồi." "Giết hắn." Nói, mười mấy người áo đen bắt đầu tản ra, trên người bọn họ chỉ thấy phù văn ngút trời, cường đại chân khí không ngừng dâng tới trên người bọn họ, nhắm ngay Diệp Thần. Diệp Thần lặng lặng đứng tại chỗ, lúc này, cầm đầu người áo đen lớn tiếng nói, "Chậm thì sinh biến, giết hắn cho ta." Nói, vô số người bắt đầu hướng về Diệp Thần mở vũ khí, đầy trời chân khí hướng về Diệp Thần kéo tới. Bọn họ từng cái cầm trong tay binh khí, hướng về Diệp Thần nhất thời giết tới. Diệp Thần khẽ miệng nhẹ nhàng rung lên, vẫn chưa động nửa bước, bàn tay của hắn hơi vừa nhấc, nhất thời trong thiên địa từng luồng chân khí bắt đầu ở Diệp Thần bên người tụ lại. Chân khí lưu động, ở Diệp Thần bên người tạo thành một câu tâm chắn, bao phủ lại Diệp Thần. Chân khí bay tới, toàn bộ kẹt ở tâm chắn bên trên. Nhìn thấy cảnh tượng này, người áo đen kinh hãi, không thể tin được nhìn Diệp Thần nói, "Làm sao có khả năng? Làm sao có khả năng, chúng ta nhiều người như vậy đều không thể gây thương tổn được ngươi. Ngươi rốt cuộc là cảnh giới gì?" Mấy cái này người áo đen thực lực cũng không mạnh mẽ, mạnh nhất cũng bất quá là đại thừa cảnh giới mà thôi. Đương nhiên, ở nơi này Lạc Vân Thành, đại thừa cảnh tự nhiên cũng coi là cao thủ. Thế nhưng ở bên ngoài, đại thừa cảnh giới chẳng qua là bia đỡ đạn. Diệp Thần nhàn nhạt nhìn bọn họ nói, "Chỉ là đại thừa cảnh giới, có thể làm khó dễ được ta?" Nói, hắn vung tay lên. Nhất thời, vô số chân khí ngưng tụ khi hắn bên người. Chân khí bắt đầu ngưng tụ thành từng thanh trong suốt bảo kiếm, trôi nổi ở Diệp Thần bên người. Mọi người thấy bảo kiếm, đều hết sức kinh ngạc. Bọn họ cảm giác được một loại áp lực vô hình cùng nguy hiểm, tại này cô dưới áp lực, rất nhiều người liền đều đứng không vững. Bọn họ cảm thấy vô hạn hoảng sợ, sự sợ hãi ấy là đến từ với sâu trong linh hồn, phản phất như là bị tử thần bóp lấy tim giống như vậy, không thể hô hấp. Rất nhiều người đều bỏ lại vũ khí, trong lòng chỉ có một ý nghĩ, trốn. Hắn là ma quỷ, chạy mau a. Không biết ai hô lên một câu, nhất thời, mười mấy sát thủ toàn bộ ném ra vũ khí, chạm đích liền muốn bỏ chạy. Diệp Thần khỏe miệng nhẹ nhàng dương lên, chậm rãi nói, "Muốn chạy trốn, nói, trôi nổi ở Diệp Thần bên cạnh chân khí ngưng tụ trong suốt đoạn kiếm xoạt 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 bắn ra ngoài. Xoạt xoạt xoạt. Đoạn kiếm đi vào từng cái người áo đen trong thân thể, nhất thời toàn bộ nổ chết mà chết, chỉ còn lại có cầm đầu người mặc áo đen kia sủi lơ ở tại chỗ. Diệp Thần nhàn nhạt nhìn hắn nói, được rồi, hiện tại người của ngươi đều chết hết, ngươi có thể nói phải ai phái ngươi tới rồi. Người áo đen vội vã quỳ gối Diệp Thần trước mặt, hoảng sợ đã để hắn đánh mất lý trí, hắn điên cùng nói, đừng giết ta, đừng giết ta, ta nói, ta tất cả đều nói. Tốt lắm, ngươi nói đi. Diệp Thần nhàn nhạt hỏi, là Triệu Kỳ công tử phái chúng ta đi, chúng ta đều là Triệu gia bồi dưỡng sát thủ, là Triệu công tử để chúng ta đi giết ngài. Sát thủ kia quỳ trên mặt đất nói rằng, tiền bối, ta đều nói rồi, ngài có thể hay không thả ta một con đường sống, lần sau cũng không dám nữa. Sát thủ quỳ trên mặt đất khóc kể lể. Diệp Thần thản nhiên nhìn hắn một cái nói, biết ta tại sao có thể sống đến hiện tại sao? Sát thủ ngẩng đầu lên, nhìn Diệp Thần sâu thẳm con mắt, lắc lắc đầu. Bởi vì chỉ cần ai dám đối với ta có sát ý, ta sẽ trước hết giết chết hắn, ngươi cũng đã độc thủ, ngươi cảm thấy ta còn sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Diệp Thần nói, trong con ngươi để lộ ra một luồng sát ý chân khí ngưng tụ trở thành một đem đoạn kiếm, treo ở không trung. Đừng giết ta, đừng giết ta, ta còn không muốn chết ta. Sát thủ không ngừng dập đầu lạy xin tha. Nếu muốn giết người khác, liền muốn làm tốt bị giết chuẩn bị. Diệp Thần nói xong, cũng không quay đầu lại rời đi ngõ. Trong suốt đoạn kiếm hướng về sát thủ vào tới, sát thủ không ngừng khóc lóc kể lể trong đôi mắt để lộ ra tuyệt vọng vẻ mặt, con ngươi của hắn không ngừng co rút lại, mãi đến tận đoạn kiếm trực tiếp đi vào trong thân thể của hắn, sát thủ trực tiếp nổ chết tử vong. Triệu Kỳ. Diệp Thần nhớ tới, ba ngày cái kia tìm đến đại sư tỷ cầu hôn người, chính là Triệu Kỳ. Diệp Thần bình thường không thích gây phiền toái, hơn nữa, hắn cũng vô cùng biết điều. Thế nhưng, nếu có người nếu muốn giết hắn, như vậy, hắn sẽ gấp trăm lần xin trả. Diệp Thần từ vừa mới bắt đầu, liền có chút căm ghét cái này Triệu Kỳ, tìm đại sư tỷ cầu hôn, muốn sanh biết hắn. Hắn vốn là khó chịu, bây giờ còn phái người tới giết hắn. Bây giờ nhìn lại, hắn chuẩn bị tham gia chính đạo liên minh đại hội trước, hay là trước đi Ngân Nguyệt Thành đi một chuyến đi. Chương 246, uống rượu giết người. Chương 246, uống rượu giết người. Phủ thanh chủ. Nguyệt quang xuyên qua bóng cây, xuất lại một chỗ lấp la lấp lánh ngọc vỡ. Mặt trăng như một mâm ngọc lớn, đem nguyệt quang chiếu xuống trên mặt của mỗi người, cảm giác trên mặt thật thoải mái, cỡ nào nhu hòa. Minh Nguyệt từ đông phương ngày liền lặng lẽ mở mắt ra, nó như một hải tử bướng bỉnh. Đi qua mỗi một gia đình làm khách buổi tối, ở mọi người ngủ lúc nhẹ nhàng từng làm bọn họ phòng ngủ, nhẹ vô về khuôn mặt của bọn họ. Tháng minh như ban ngày, tháng lung lụa mỏng, sáng trong minh nguyệt, khiến mọi người tâm thần thoải mái, nguyệt quang như nước, ánh trăng mê người. Phủ thành chủ một cây đại thụ bên dưới, chỉ thấy thất sư tỷ cùng đại sư tỷ đang ngồi ở dưới tàng cây. Chỉ thấy đại sư tỷ chính đang uống rượu, chờ đợi người tiểu sư đệ này trở về. Lúc này, chỉ thấy Diệp Thần cầm một con gà quay, đi trở về. Diệp Thần trước chính là đi ra ngoài mua gà quay bởi vì ban ngày chơi quá mệt mỏi, vì lẽ đó, buổi tối muốn uống rượu ngắm trăng. Các nàng liền để Diệp Thần đi mua một con gà quay trở về ăn. Tuy rằng bọn họ hoàn toàn có thể không cần ăn đồ ăn, thế nhưng ăn uống chi muốn mà. Diệp Thần rất yêu thích mỹ thực. Diệp Thần chưa bao giờ che giấu dục vọng của chính mình, mặc dù hắn là độ kiếp cảnh tu sĩ, thế nhưng bất kể là sắc dục, vẫn là ăn uống chi muốn, hay là quyền lợi dục vọng, Diệp Thần đều tùy ý chúng nó phát triển. Đối với Diệp Thần tới nói, hắn không thể nào làm được vô dục vô cầu. Lúc này, chỉ thấy đại sư tỷ cùng thất sư tỷ nhìn Diệp Thần nói, "Tiểu thần, ngươi đi mua con gà, làm sao chậm như vậy?" Diệp Thần cười cười nói, trên đường gặp mấy cái tiểu quỷ, thuận lợi giải quyết một hồi. Tiểu quỷ? Đại sư tỷ hơi kinh ngạc nói. Không sai, đại sư tỷ, còn nhớ ban ngày cái kia Triệu Kỳ sao? Diệp Thần cười nói. Đại sư tỷ hơi kinh ngạc nói, cái kia Triệu Kỳ phái người tới giết ngươi. Diệp Thần gật gật đầu. Lúc này, đại sư tỷ lập tức đứng lên, lo lắng nhìn Diệp Thần nói, tiểu thần, ngươi có sao không? Tuy rằng các nàng cũng biết, Diệp Thần không thể có việc. Mặc dù là thiên hạ này cao thủ, cũng sợ rất khó có ai có thể gây tổn thương cho Diệp Thần. Thế nhưng, nghe thế dạng tin tức, các nàng vẫn là sẽ không cảm thấy lo lắng. Yên tâm đi, mấy cái tiểu quỷ thôi, không thể gây thương tổn được ta. Diệp Thần ngồi xuống, mở ra rảnh tay bên trong gà quay cùng ăn sáng. Sư tỷ, đừng động những thứ này, chúng ta ăn trước đồ vật đi. Hai cái sư tỷ gật gật đầu. Ba người bắt đầu ở dưới ánh trăng. Đối với tháng ra sức uống, ba người trẻ chén rượu ngon vào bụng. Rượu quá ba tuần. Lúc này, ba người đều có chút thoải mái tràn trề. No ấm tư. Lúc này, chỉ thấy ba người uống gần như, không biết lúc nào, lại tiếp ở cùng nhau rồi. Ba người đến rồi một lần sau khi. Lúc này, đã đến canh ba ngày. Diệp Thần đứng lên đến, hiện tại rượu của hắn còn không có tỉnh, chỉ có điều hắn còn có chuyện muốn làm. Tiểu sư đệ, ngươi muốn làm gì? Sư tỷ, ta Diệp Thần là một trừng mắt tất báo người, nếu Triệu Kỳ dám tìm người đến giết ta, vậy ta không ngại diệt bọn hắn Triệu ra. Diệp Thần lạnh nhạt nói. Sau đó chỉ thấy Diệp Thần bước lên phi kiếm của chính mình. Sư tỷ, ấm thật ổ chăn, chờ ta trở lại. Sau khi nói xong, Diệp Thần liền cưỡi phi kiếm phi thân rời đi. Ban đêm gió lớn, giết người thật là tốt khí trời. Diệp Thần ngự kiếm đi tới Triệu gia. Đối với nếu muốn giết người của hắn, hắn một cũng sẽ không buông tha. Nếu cái kia Triệu Kỳ chuẩn bị giết chính mình, cái kia Diệp Thần sẽ không chuẩn bị buông tha hắn. Thời khắc này, Diệp Thần rượu đang để bụng đầu, trong lòng nóng hừng hực ở thêm vào đại sư tỷ cùng thất sư tỷ luân phiên ra trận kích thích Diệp Thần, để bây giờ Diệp Thần có một tia nhiệt huyết sôi trào cảm giác. Hắn từ trên bầu trời hạ xuống, chỉ thấy một to lớn phủ thành chủ bên trên viết Ngân Nguyệt Thành ba chữ. Diệp Thần chỉ là thay đổi gương mặt, không có làm bất kỳ che giấu, bay thẳng đến Ngân Nguyệt Thành cửa lớn, đi vào. Diệp Thần bây giờ là tới giết người vì lẽ đó, căn bản không dùng chút nào che giấu, giết liền xong việc. Diệp Thần đi tới trước cửa. Lúc này, chỉ thấy một loạt thị vệ trong nháy mắt liền ngăn cản Diệp Thần. Nơi này là phủ thành chủ, khuya khoắt ngươi là ai, đến phủ thành chủ làm cái gì? Tên kia thị vệ nhìn Diệp Thần lập tức hỏi. Diệp Thần không có phản ứng bọn họ, chỉ thấy từng bước một hướng về phủ thành chủ đi đến. Thời khắc này, những thị vệ kia trong nháy mắt kinh hãi, biết Diệp Thần nhất định lai giả bất thiện, lập tức liền muốn ra tay ngăn trở Diệp Thần. Chỉ thấy Diệp Thần trên người, cường đại chân khí trong nháy mắt bạo phát ra, cuồn cuộn lực lượng toàn bộ bao phủ đi ra ngoài. Một loạt thị vệ trong nháy mắt bị Diệp Thần đánh bay. Lúc này, một người thị vệ lập tức kéo vang lên cảnh báo. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đánh thức, bọn họ từng cái người xuất hiện, vây Diệp Thần. Diệp Thần là tới giết người, hắn không phải người tốt, cũng không phải thánh nhân. Hắn cũng lười cân nhắc ai là vô tội, ai đáng chết, ai không đáng chết. Nói chung, ngăn cản người của hắn, hắn đều giết. Các ngươi muốn ngăn cản ta sao? Diệp Thần bình tĩnh nhìn bọn họ một chút. Người rốt cuộc là ai? Vì sao mạnh mẽ xông vào chúng ta phủ thành chủ? Diệp Thần không hề trả lời. Trả lời chính là Diệp Thần cường đại chân khí. Chỉ thấy Diệp Thần nhẹ nhàng phất tay, từng trôi tiên kiếm xuất hiện tại bên cạnh hắn, tạo thành một vây quanh kiếm trận của hắn. Kiếm trận trong nháy mắt một chiêu kiếm phi đi ra ngoài. Tiên kiếm không ngừng bay, một chiêu kiếm đâm vào từng cái ngăn cản Diệp Thần người trong thân thể. Chỉ thấy Diệp Thần căn buồn không có bất luận động tác gì, chẳng qua là bình tĩnh tiêu sái. Thế nhưng bên cạnh hắn phi kiếm đang không ngừng công kích lấy người khác. Chỉ cần dám đi lên ngăn cản người của hắn, toàn bộ đều bị hắn giết chết rồi. Chương 247, Ngân Nguyệt Thành Chủ. Chương 247, Ngân Nguyệt Thành Chủ. Chỉ thấy từng cái tu sĩ không ngừng bị Diệp Thần phi kiếm giết chết. Diệp Thần bên người, toàn bộ đều là sát chết. Không ai có thể ngăn cản ngụ ở Diệp Thần bước chân. Diệp Thần rốt cục đi vào thành chủ phủ nội bộ. Ngân Nguyệt Thành Triệu gia bên trong, Triệu Càn Hữu cùng Triệu Kỳ vội vã đi ra. Ngay vào lúc này, chợt nghe ngoài cửa có vang động tiếng. Diệp Thần đi thẳng tới Triệu gia, không có bất kỳ che giấu nào, bọn họ cũng không tất có bất kỳ che giấu, bởi vì bọn họ đêm nay chuyện cần làm chính là giết người, diệt trừ Triệu gia, không có bất kỳ chỗ thương lượng, không chút lưu tình. Lúc này, chỉ thấy Diệp Thần trước mặt, những thị vệ kia trúng bóng người từng cái dường như đạn pháo như thế bắn ra đi, những hộ vệ kia căn bản không nhìn thấy bóng người, trực tiếp bị đánh giết. Những thị vệ này đều là một ít tiểu tu sĩ, nho nhỏ một ít hộ vệ, há có thể chống đỡ được Diệp Thần bước chân. Triệu Ký nghe được ngoài cửa động tĩnh, vội vã bỏ ra. Lúc này, hắn chỉ nhìn thấy bên ngoài khắp nơi bừa bộn. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Một người như đại bác bom bình thường hướng về Triệu Kỳ bỏ tới. Triệu Kỳ vội vã đứng ở phía trước, chặn lại rồi người kia. Lúc này, chỉ thấy cùng Diệp Thần từng bước một bước vào Triệu gia cửa phòng. Triệu Kỳ nhìn thấy Diệp Thần, lập tức rơi xuống nhảy một cái. Triệu Kỳ cũng chưa gặp qua Diệp Thần, bây giờ nhìn thấy, liền vội vàng hỏi, ngươi là người phương nào, vì sao giết ta Ngân Nguyệt Thành nhiều người như vậy? Diệp Thần đứng mặt sau, từ trước môn giết tới nơi này, hắn từ đứng dậy, nhìn về phía Triệu Kỳ nói rằng, đêm nay chính là ngươi tìm người tới giết ta. Ngươi là Tử Thu Nhã tiểu sư đệ. Triệu Kỳ khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn Diệp Thần, bởi vì Diệp Thần thay đổi gương mặt, vì lẽ đó Triệu Kỳ không biết Diệp Thần là ai. Triệu Kỳ sắc mặt từ trở nên tái nhợt. Diệp Thần ánh mắt càng ngày càng lạnh giá, phản phất không khí đều phải bắt đầu kết băng. Diệp Thần, ngươi như vậy ngu ngốc, ngươi thật sự cho rằng ngươi thiên hạ vô địch, không ai có thể kiềm chế được ngươi sao? Triệu Kỳ lớn tiếng quát lên. Diệp Thần nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn nói, ta thừa nhận thiên hạ to lớn, mạnh mẽ hơn ta tu sĩ tồn tại không ít, thế nhưng chí ít ở đây không có ai. Tốt, tiểu tử đủ ngông cuồng, dám nói lớn lối như thế, ta ngày hôm nay đúng là muốn nhìn một chút là có hay không như ngươi nói vậy. Triệu Kỳ nhìn Diệp Thần lánh lánh nói rằng. Lúc này, Triệu Kỳ nháy mắt, đột nhiên từng cái người liền từ bên ngoài xông tới, là mấy cái người áo đen xông lên vây Diệp Thần bọn họ, mỗi người bọn họ trong tay cầm vũ khí, những người này trên người có một tầng nhàn nhạt linh lực gói hàng, hướng về Diệp Thần bọn lên. Diệp Thần lạnh lùng nhìn những người này, sau đó quay về Triệu Kỳ hỏi, ngươi muốn bằng những người này liền muốn nhốt lại ta sao? Ha ha, nhốt được giữ không nổi chỉ có thử xem mới biết. Triệu Kỳ lạnh lùng nói. Lúc này, chỉ thấy từng cái người hướng về Diệp Thần nhất thời giết tới. Diệp Thần ánh mắt lạnh lẽo, cường đại chân khí trong nháy mắt bộc phát ra. Chỉ thấy xông lên người, từng cái toàn bộ bị Diệp Thần chân khí trực tiếp giết chết. Trong nháy mắt dập tắt ở Diệp Thần bên người. Thời khắc này, Triệu Kỳ kinh hãi. Làm sao? Làm sao có khả năng? Diệp Thần ánh mắt lạnh như băng nhìn Triệu Kỳ nói, ngươi đang nếu muốn giết ta, như vậy, liền làm thật bị giết chuẩn bị. Diệp Thần nói, liền muốn ra tay. Kính xin hạ thủ lưu tình. Ngay vào lúc này, chỉ nghe được một tiếng vang thật lớn. Một độ kiếp cảnh khí tức trong nháy mắt bạo phát ra. Diệp Thần nhớ tới đại sư tỷ đã nói, Ngân Nguyệt Thành thành chủ là một gã độ kiếp cảnh cao thủ, xem ra hơi thở này chính là Ngân Nguyệt Thành thành chủ Triệu Kỳ phụ thân của rồi. Thời khắc này, Diệp Thần ánh mắt lạnh lẽo, không chút nào quản cái kia độ kiếp cảnh khí tức, hướng về Triệu Kỳ nhất chỉ. Thằng ngại danh, ngươi dám? Oanh, một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy Triệu Kỳ ở Diệp Thần trước mặt trong nháy mắt dập tắt, cả người đều hóa thành tro bụi, dập tắt ở Diệp Thần trước mặt. Ngươi giết con trai của ta, ta nhất định phải cho ngươi nợ máu trả bằng máu. Ngay vào lúc này, cái kia âm thanh lớn rốt cục đi tới Diệp Thần trước mặt. Chỉ thấy một người đàn ông trung niên đi tới Diệp Thần trước mặt. Hắn vẻ mặt thống khổ. Nhi tử vừa sẽ chết ở trước mặt chính mình, hắn cũng không có thể ra sức. Hắn nhìn trên đất hôi, khóc lóc kể lể nói, con trai của ta hôm nay bị người gian giết chết, ta nhất định giết hắn, đưa hắn chém thành muôn mảnh, để tế điện con trai của ta trên trời có linh thiêng. Người tới chính là Triệu Kỳ phụ thân của Triệu Trung Thiên. Chỉ thấy Triệu Trung Thiên hung tợn nhìn Diệp Thần, trong nháy mắt liền hướng về Diệp Thần giết tới. Với anh, chỉ thấy hai người chạm nhau một trường. Hắn nhất thời kinh hãi, chỉ thấy hắn cảm nhận được áp lực mạnh mẽ, trong nháy mắt bị bức lui rồi. Hắn không thể tin nhìn Diệp Thần. Nói cách khác, người này là một độ kiếp cảnh cao thủ. Triệu Trung Thiên ánh mắt lạnh lẽo, hô to một tiếng, liệt trận. Triệu Kỳ nói, mười mấy người này liền vây quanh Diệp Thần bắt đầu di động, bao quanh vây Diệp Thần. Thế nhưng Diệp Thần cũng không tiết một cố, nhàn nhạt nhìn Triệu Trung Thiên nói, trận pháp, a, đều có thể lấy xuất ra thử xem. Lúc này, chỉ thấy vây nốt Diệp Thần đám người bắt đầu lẫn nhau di động, một liên lụy một, đao trong tay lóe hàn mang, bắt đầu vây quanh Diệp Thần vòng go. Giết, giết bọn họ cho ta. Chỉ thấy Triệu Trung Thiên lớn tiếng ra lệnh. Nhất thời, tất cả mọi người di chuyển, trong tay bọn họ đao sáng loáng hướng về Diệp Thần bổ xuống. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, vung tay lên. Chỉ là tiểu trận, có thể làm khó dễ được ta. Chương 248. Đột nhiên, Diệp Thần trên người chân khí từng luồng tản mắt ra, cuộn cuộn chân khí sạch sành sinh đi ra ngoài, như là một trận cơn lốc bình thường từ bốn phía tám pháp quét tán ra đi. Ầm. Cơn lốc bao phủ đi ra ngoài, nhất thời bên trong đất trời phảng phất đều mở đi, mơ hồ nghe thấy tiếng sấm cuộn cuộn. Vừa rõ ràng là đại tình thiên, làm sao có khả năng sẽ đánh phá? Diệp Thần một tiếng quát lên. Nhất thời, chân khí quét tán ra đi. Ầm. Xông lên người toàn bộ bị Diệp Thần đánh tan, bị Diệp Thần chấn động lật trên mặt đất. Lúc này, Triệu Trung Tiên sắc mặt có chút khó coi, hắn có chút không dám tin tưởng, những người này không phải là mình bồi dưỡng ra được tinh anh sao? Tại sao không chịu được như thế một đòn? Ngay vào lúc này, một luồng lăng lệ khí tức vọt ra. Một bóng người trong nháy mắt tệ lẹ vọt đến trước đài. Người tới chính là Triệu Trung Tiên. Làm sao có khả năng, đây là chúng ta tổ tổ đời đời truyền thừa trận pháp, làm sao sẽ bị dễ dàng như vậy loại bỏ? Triệu Trung Tiên khiếp sợ nói rằng. Ha ha. Diệp Thần kinh bị cười cười nói, cảm tình ngươi còn đem này đổ bỏ đi trận pháp cho rằng bảo. Ngươi có thể nhục ta, thế nhưng không thể nhục nhà ta tổ truyền trận pháp. Triệu Trung Thiên chỉ vào Diệp Thần lớn tiếng nói rằng. Ha ha, tổ truyền trận pháp, có điều chính là đổ bỏ đi thôi. Diệp Thần khinh thường nói. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Triệu Trung Thiên âm hàn nghiêm mặt, la lớn, liệt trận. Thí thần đại trận. Chỉ thấy từng cái người bọc ra, bọn họ đông nhiên ở bốn phương tám hướng đứng vị, đứng thành một bát trận đồ dáng vẻ, hưu, sinh, thương, đỗ, cảnh, chết, kinh, mở tám môn. Tám cái phương vị đột nhiên dâng lên từng luồng chân khí lẫn nhau xoay tròn, hình thành một cơn lốc mùi khoan vô cùng uy mãnh, xem ra không gì không làm được phá dáng vẻ, bất luận cái gì ở bên trong đại trận đều sẽ bị này mùi khoan xé nát, vì lẽ đó Triệu Trung Tiên cho nó đặt tên là Thí Thần Trận, ý tứ chính là mặc dù là thần linh cũng sẽ bị hắn trận pháp xé rách. Đây là ta suốt đời nghiên cứu mạnh nhất trận pháp, sử dụng vị thần có lượng, có thể kháng cự thiên quân vạn mã. Diệp Thần nghe được Triệu Trung Tiên khẽ cười nói, nha, thật sao? Trận pháp? Ta cho ngươi nhìn cái gì là chân chính trận pháp chứ? Diệp Thần nhàn nhạt nói, quanh thân vận hành chân khí mà lên, hắn mở ra hắn không gian giới chỉ, đột nhiên bốn phía cờ nhỏ tự bay ra, cắm ở những người kia chu vi. Bốn phía quân cờ xem ra rất phổ thông, chính là một loại cờ nhỏ tự thôi. Thế nhưng đột nhiên, bốn phía quân cờ xuyên dưới sau khi, đại địa bắt đầu chấn động, toàn bộ không gian đều trở nên táo động. Bên trong đất trời cuồn cuộn chân khí từ bốn phương tám hướng tụ tập mà đến, toàn bộ phòng khách cũng từ vừa nãy chấn động đã biến thành lay động. Diệp Thần nhìn kéo tới cơn lốc mùi khoan, la lớn, khí động non sông chín vạn dặm. Bốn phía trận cờ xuyên dưới, nhất thời cuồn cuộn chân khí từ bốn sơn ngũ nhạc kéo tới, từ tam giang chín linh hồi đến, sơn đung đưa địa chấn, toàn bộ nhà quản đang không ngừng lay động, khí thế hùng hổ, bàng bạc mạnh mẽ. Ở khí thế như vậy bàng bạc chân khí bên dưới, phản phất tất cả mọi thứ đều trở nên ảm đạm phai mờ. Lúc này, Triệu Trung Thiên ngưng tụ luồng khí xoáy đã tập kích đến Diệp Thần trước mặt, thế nhưng Diệp Thần không sợ chút nào, mí mắt đều không có nhảy một hồi. Hừ. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, hai tay hướng về nắm vào trong hư không một cái. Trong không khí trong nháy mắt phát sinh nổ tung thanh âm của, mà Triệu Trung Thiên luồng khí xoáy không chút lưu tình xông về Diệp Thần. Ngay vào lúc này, không trung một luồng càng khí thế bàng bạc chân khí đè ép xuống, như đại giang đại hà tư thế, cuồn cuộn sóng khí, mãnh liệt ngập trời. Phá. Diệp Thần ra lệnh một tiếng, cực kỳ cường đại chân khí trong nháy mắt đè ép xuống, trong nháy mắt đem Triệu Trung Thiên ngưng tụ luồng khí xoáy xé nát. Triệu Trung Thiên khiếp sợ nhìn trước mắt tất cả những thứ này, không thể tin được. Đây chính là hắn hao hết suốt đời tâm lực nghiên cứu ra trung cực sát trận, nhưng là ở Diệp Thần đại trận trước mặt, giống như là đối mặt diều hâu con gà con giống như vậy, Diệp Thần dễ như ăn bánh liền đem hắn đại trận loại bỏ, sao có thể có chuyện đó? Hắn không thể tin được, không thể tin được Diệp Thần tuổi còn trẻ là có thể ở trận pháp bên trên có như thế trình độ, nếu là hắn đến đã biết giống như tôi, như vậy ở trận pháp trình độ bên trên e sợ người trong thiên hạ không người có thể so sánh. Đầy mắt kinh hoàng, đầy mặt khiếp sợ. Chỉ thấy Diệp Thần nhàn nhạt nhìn hắn, trong miệng chậm rãi phun ra bốn chữ, Sơn Hà đại trận. Sơn Hà đại trận, bất động thì thôi, hơi động kinh người. Chỉ cần dùng ra thì sẽ cùng quyến Sơn Hà đại thế, một người một trận, liền có thể đương thiên quân vạn mã. Triệu Trung Thiên lập tức sủi lơ đi, lập tức quỳ gối Diệp Thần trước mặt, cả người phảng phất mất đi linh hồn. Hắn suốt đời nghiên cứu trận pháp, hắn tự cho là ở trận pháp phương diện đã là đại sư. Nhưng là hôm nay ở Diệp Thần trận pháp trước mặt, hắn trận pháp là như vậy vô lực, như vậy ảm đạm phai mờ. Hắn cảm giác mình cả cuộc đời mất đi ý nghĩa. Diệp Thần nhàn nhạt nhìn Triệu Trung Thiên cùng hắn dùng đến bố trí trận pháp những võ giả kia, trong miệng lạnh nhạt nói, ngăn trở ta người, chết. Nói vung tay lên, Sơn Hà đại trận khí thế đáp xuống, hướng về bọn họ đánh tới. Bọn họ mặc dù là người tu hành, thế nhưng không có một người trình độ rất cao, mạnh nhất cũng bất quá là đại thừa cảnh thôi, làm sao có khả năng nên phải ngủ ở Diệp Thần trận pháp khí thế bằng bạc. Giết! Cuồn cuộn chân khí bao phủ mà xuống, ngập trời sóng khí mãnh liệt mà lên. Ầm! Cả đám liền tại đây Sơn Hà tư thế dưới bị nghiền nát. Chương 249, Hạ Màn. Chương 249, Hạ Màn. Đại trận vô tình nghiền ép lên đi, cái kia cả đám các loại toàn bộ chết oan chết uổng, chỉ còn giữ lại một chỗ máu tươi cùng chó cạn. Diệp Thần vung tay lên, bốn phía cờ xí xoạt 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 bay trở về Diệp Thần trong không gian giới chỉ. Sơn Hà uy lực của đại trận cũng chậm chậm tàn đi, mặt đất cũng chậm chậm bình tĩnh lại, thế nhưng không thể bình tĩnh chính là nơi này trái tim tất cả mọi người. Bọn họ toàn bộ hóa đá ở tại chỗ, không thể tin được trước mắt tất cả những thứ này. Một trận chu diệt hơn 10 người. Đây là nhân vật nào mới có thể làm được, bọn họ kỳ thực rất rõ ràng, vừa là Diệp Thần thu rồi trận pháp, nếu là hắn không thu trận pháp, đại trận kia có thể đem nơi này ngàn người nghiền nát. Ngươi còn có thủ đoạn gì nữa sao? Diệp Thần bình tĩnh nhìn Triệu Trung Thiên nói, ta và ngươi liều mạng. Triệu Trung Thiên nhất thời hướng về Diệp Thần giết tới, chỉ thấy Diệp Thần một bước bước ra, nghiễm nhiên khí thế ầm ầm bộc phát ra, quần quần chân khí bỗng nhiên vô hình khuếch tán ra đi. Ầm. Trong nháy mắt, Triệu Trung Thiên phảng phất ngũ tạng lục phủ đều nhận lấy khuấy động giống như vậy, một cổ vô hình áp lực từ giữa bầu trời đè ép xuống. Phù phù. Triệu Trung Thiên không chịu nổi áp lực, trong nháy mắt ở Diệp Thần trước mặt quỳ xuống. Ha ha. Diệp Thần một tay nhấc lên Triệu Trung Thiên, hướng về trên đài vung một cái. Triệu Trung Thiên đã bị vung ra trên đài. Mọi người không một không kiếp sợ. Chu Thính đều biết, Triệu Trung Thiên chính là độ kiếp cảnh cường giả, nhưng là bây giờ ở Diệp Thần trước mặt dĩ nhiên giống như là run rế giống như vậy, mặt người sâu xé. Diệp Thần cầm lấy Triệu Trung Thiên, nhàn nhạt nhìn dưới đài tất cả mọi người nói: "Ngươi thả ta, chỉ cần ngươi thả hắn, ta cái gì cũng có thể cho ngươi, chúng ta có thể mang Triệu gia gia sản toàn bộ đều cho ngươi." Triệu Trung Thiên gian nan hô. Cái khác người nhà họ Triệu càng là cực kỳ sợ hãi nhìn Diệp Thần. Bọn họ thành chủ bình thường ở tại bọn hắn trong gia tộc chính là dường như thần tồn tại, nhưng là giờ khắc này ở vị này ma thần trong tay, giống như là tay trói gà không chặt giống như vậy, mặt người sâu xé. Diệp Thần lạnh lùng nhìn bọn họ nói: "Gia sản, ngươi xem ta rất thiếu tiền sao?" "Diệp Thần, đừng giết ta, đừng giết ta." Triệu Trung Thiên vội vã khẩn cầu Diệp Thần. Chỉ thấy Diệp Thần nhẹ nhàng ngốn một cái. Giang giác. Triệu Trung Thiên cánh tay trực tiếp bị bẻ gãy. Đông nhiên lên trước, đầu gối trực tiếp đỉnh ở Triệu Trung Thiên trên cằm, cẳng chân lực lượng nhất thời bạo phát. Triệu Trung Thiên trực tiếp liền lùi lại mấy chục mét, theo nhau mà tới, bay người lên, một cước đạp ở Triệu Trung Thiên đầu lâu trên. Ầm. Sức mạnh to lớn bộc phát ra. Nhất thời, Triệu Trung Thiên chui xuống đất ba thước, chết oan chết uổng. Diệp Thần giết người xong sau khi, chạm đích rời đi. Sau đó, hắn nhẹ nhàng sử dụng Nam Minh Ly Hỏa đốt toàn bộ phủ thành chủ, đem hết thảy tất cả toàn bộ thiêu khô tịnh. Đêm hôm đó, Ngân Nguyệt Thành Triệu gia một đêm đại hỏa. Triệu gia cũng không phục tồn tại. Mà ngoại giới đưa tin Triệu gia bởi vì công tử nhà họ Triệu sơ sẩy bất cẩn, gây ra đại hỏa đốt nhà của chính mình, cuối cùng không ai sống sót. Nghe thế dạng đưa tin, Diệp Thần đúng là ung dung, bởi vì không có mình chuyện gì. Có điều chuyện này cũng không có đơn giản như vậy, tuy rằng bọn họ làm sạch sẽ, thế nhưng chuyện này muốn tra nói, cũng có thể tra được, xem ra là có người giúp bọn họ che giấu sự thực. Có điều mặc dù có người tra ra là Diệp Thần làm, Diệp Thần cũng không sợ chút nào, chỉ có điều phiền toái một điểm thôi. Bởi vì thế giới này, vốn là một cá lớn nuốt cá bé thế giới. Diệp Thần về tới Lạc Vân Thành. Lúc này, đại sư tỷ lập tức hỏi dò tình huống. Diệp Thần đem tình huống một giải thích, nhất thời đại sư tỷ trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi, kinh ngạc nhìn Diệp Thần nói: "Tiểu thần, ý của ngươi là Ngân Nguyệt Thành bị ngươi giết chết rồi hả?" Diệp Thần cười cười nói: "Bọn họ dám phái người tới giết ta, quan trọng nhất là bọn họ lại dám đánh người đàn bà của ta chủ ý, vì lẽ đó, không lưu lại được bọn họ." Đại sư tỷ tôn trọng Diệp Thần, bất luận Diệp Thần làm quyết định gì, nàng đều sẽ đứng Diệp Thần bên này. Vì lẽ đó, đại sư tỷ cũng thích hoài. Lúc này, khoảng cách chính đạo Thăng Tiên đại hội cũng chỉ có 10 ngày thời gian. Diệp Thần cũng chuẩn bị rời đi, đi tới Thăng Tiên đại hội rồi. Diệp Thần khôi lỗi phân thân tọa trấn ở trên trời ma giáo, ở tăng thêm tam sư tỷ che giấu, vì lẽ đó, Thiên Ma giáo tạm thời vẫn chưa có người nào nhìn ra đầu mối. Diệp Thần cũng có thể cách không xử lý Thiên Ma giáo chuyện vụ. Thiên Ma giáo gần nhất cũng bởi vì chính đạo liên minh chuyện tình, đối với Diệp Thần có một ít bất mãn. Bởi vì chính đạo liên minh một khi thành lập, đối với bọn hắn Thiên Ma giáo chính là một to lớn uy hiếp, mà bọn họ Tân giáo chúa Diệp Thần, dĩ nhiên chút nào không thèm để ý, cũng không có cái gì đối sách, chỉ gọi bọn họ chờ đợi thời cơ. Tuy rằng bọn họ đối với Diệp Thần thực lực có điều khẳng định, thế nhưng bọn họ đối với Diệp Thần quyết định ôm ấp rất lớn hoài nghi. Diệp Thần vẫn chưa giải thích kế hoạch của chính mình, vì vậy kế hoạch càng ít người biết càng tốt, hắn liền càng an toàn. Diệp Thần không có cùng Thiên Ma giáo giải thích cái gì, hắn cũng không tất giải thích cái gì, bởi vì này chính là Thiên Ma giáo quy củ, cường giả vi tôn, nếu không phải dùng, có thể trực tiếp tới khiêu chiến Diệp Thần. Thế nhưng, bởi vì Diệp Thần ưu tú biểu hiện, không người nào dám khiêu chiến Diệp Thần. Vì lẽ đó, bọn họ mặc dù trong lòng có hoài nghi, thế nhưng cũng chỉ có thể nghe Diệp Thần. Lạc Vân Thành bên trong, chỉ thấy Diệp Thần lắc mình biến hóa, đã biến thành một hơn 20 tuổi thanh niên. Thân phận của hắn bây giờ không phải Diệp Thần cũng không phải Diệp Cô Thành, mà là Thiên Ma giáo tổ sư, Diệp Thanh Phong. Vì lẽ đó, tuổi hơi lớn một ít, khá là có sức thuyết phục. Biến xong sau khi, Diệp Thần mang theo đại sư tỷ cùng thất sư tỷ, đi trước Tiên Duyên Thánh Địa, bọn họ chuẩn bị từ Tiên Duyên Thánh Địa xuất phát, đi tới Đông Nhạc Đỉnh. Chương 250, Tổ sư hiện thân. Chương 250, Tổ sư hiện thân. Diệp Thần mang theo hai cái sư tỷ về tới Tiên Duyên Thánh Địa. Đến Tiên Duyên Thánh Địa, Diệp Thần để cho mình hai cái sư tỷ đi vào trước, mà Diệp Thần một người lặng lẽ đi gặp mẹ của chính mình. Diệp Thần đã biến thành bộ dáng của mình, đi tới mà đến Tiên Giao Phong bên trên. Lấy Diệp Thần thực lực, cơ hồ có thể làm được không cho bất luận người nào phát hiện liền đi tới nơi này. Lúc này, Tiên Giao Thánh Mẫu chính đang Tiên Giao Điện bên trong tu luyện. Diệp Thần nhẹ nhàng đi tới Tiên Giao Điện. Ai? Tiên Giao Thánh Mẫu lập tức thức tỉnh, mở mắt ra hỏi. Mẫu thân, là ta. Diệp Thần đi ra. Thời khắc này, chỉ thấy Tiên Giao Thánh Mẫu gặp được Diệp Thần, nhất thời kinh hãi. Tiểu thần, ngươi tại sao trở lại? Diệp Kinh Vũ lập tức khiếp sợ hỏi. Diệp Thần giải thích một hồi, đem chính mình muốn tham gia Thăng Tiên Đại Hội chuyện tình nói cho mẹ của chính mình. Lúc này, mẹ của chính mình có chút khiếp sợ. Nàng không nghĩ tới, con trai của chính mình sau khi rời đi, dĩ nhiên đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Diệp Thần nhìn mình mẫu thân, nhẹ giọng hỏi, mẫu thân, ta ly khai sau khi, ngươi có khỏe không? Ta rất khỏe, ngươi rời đi khoảng thời gian này, thực lực của ta cũng tăng lên không ít, ngươi xem, hiện tại ta đã là đại thừa trung kỳ cảnh giới. Diệp Thần nhìn về phía mẹ của chính mình, xác thực không sai, mẹ của chính mình đã đạt đến đại thừa trung kỳ cảnh giới. Diệp Thần lúc rời đi, cho mình mẫu thân để lại công pháp, mà Diệp Kinh Vũ tu luyện Diệp Thần cho công pháp sau khi, nâng lên dĩ nhiên là nhanh hơn rất nhiều. Lúc này, hai người ở Tiên Giao Phong bắt đầu ôn chuyện lên. Ngọc Tiêu Phong chỉ thấy Ngọc Tiêu chân nhân ngồi ở phía trên cung điện. Lúc này, hắn khuôn mặt ngượng nghịu, tựa hồ phi thường sốt ruột dáng vẻ. Trưởng môn sư minh. Lúc này, chỉ thấy Nhạc Chính Tuần hành lễ nói: "Ai, hiện tại chúng ta không tìm được chúng ta tổ sư, đến thời điểm Thăng Tiên Đại Hội chúng ta phải làm gì a?" Ngọc Tiêu trưởng môn mở miệng nói rằng: "Chính đạo liên minh đã cho Tiên Duyên Thánh Địa rơi xuống thiệp mời. Tiên Duyên Thánh Địa trước chẳng qua là một tiểu tiên môn, căn bản không tham gia được như vậy tụ hội. Thế nhưng hiện tại, bởi vì chính mình tiểu sư thúc, bọn họ lên cấp đến thập đại tiên môn một trong. Thế nhưng, nếu như tham gia tụ hội, nếu như vẹn vẹn chỉ là bọn hắn đi, mà bọn họ tổ sư ra không có đi khẳng định quá dùng mình rồi. Thập đại trong tiên môn, cơ hồ mỗi một cái tiên môn đều có độ kiếp cao thủ tỏa chấn. Lớn mạnh một chút tiên môn, độ kiếp cao thủ còn nhiều vô số. Bọn họ Tiên Duyên Thánh Địa chỉ có tổ sư ra một độ kiếp cảnh cao thủ, thế nhưng cái này độ kiếp cảnh cao thủ bây giờ còn không thấy. Ai, tiểu sư thúc tới vô ảnh đi vô tung, chúng ta không ai có thể tìm tới hắn, nếu như hắn không nghĩ ra hiện, chỉ sợ chúng ta mãi mãi cũng không tìm được hắn." Nhạc Chính Thuần nói rằng. "Ai, không biết chúng ta trưởng môn sư thúc ở nơi nào?" Ngọc Tiêu trưởng môn có chút đau đầu. Ngay vào lúc này, chỉ thấy một đệ tử đi tới bên trong cung điện. "Khởi bẩm trưởng môn, thủ tịch trưởng lão Từ Thu Nhã cùng thánh nữ Triệu Tịch Giao cầu kiến." Lời vừa nói ra, Ngọc Tiêu trưởng môn kinh hãi. "Từ Thu Nhã cùng Triệu Tịch Giao, đây chính là bọn họ Tiên Duyên Thánh Địa bảng hiệu a, một là bọn họ Tiên Duyên Thánh Địa thánh nữ, một cái khác chính là bọn họ Tiên Duyên Thánh Địa thủ tịch trưởng lão, không chỉ có như vậy, vẫn là hoàng đế bệ hạ Ngự Tứ Lạc Vân thành thành chủ. Không chỉ có như vậy, hai cô gái đều là thiên tài bên trong thiên tài. Tuổi còn trẻ, liền đạt đến động hư đại thừa cảnh giới. Mau mau cho mời." Ngọc Tiêu trưởng môn vội vàng nói. Lúc này, chỉ thấy một nữ tử áo đỏ mang theo một cô gái mặc áo xanh đi vào. Từ Thu Nhã mang theo tiểu sư muội Triệu Tịch Giao đi tới bên trong cung điện, gặp trưởng môn sư thúc. Hai vị nữ tử lập tức hành lễ. Ngọc Tiêu trưởng môn vội vàng nói, "Các ngươi tại sao trở lại?" Từ Thu Nhã cười cười nói, "Khởi bẩm trưởng môn, chúng ta nghe người Thăng Tiên Đại Hội nói vậy thánh địa hiện tại cần ta chúng ta sẽ trở lại rồi." Ngọc Tiêu trưởng môn gật gật đầu. Từ Thu Nhã cùng Triệu Tịch Giao trở về, xác thực có thể cho bọn họ Tiên Duyên Thánh Địa tăng cường một điểm mặt bài. Thế nhưng, nếu như bọn họ Tiên Duyên Thánh Địa tổ sư không đến, bọn họ Tiên Duyên Thánh Địa sẽ không mặt bài. "Thu Nhã, Tịch Giao, các ngươi có hay không gặp tổ sư?" Lúc này, Ngọc Tiêu trưởng muốn hỏi. Lúc này, Tiên Duyên Thánh Địa bên ngoài, Diệp Thần cùng mình mẫu thân tụ câu chuyện, sau đó rồi rời đi. Hắn là Tiên Duyên Thánh Địa tổ sư, thế nhưng người tổ sư ra này, ai cũng chưa từng thấy. Chỉ thấy Diệp Thần đã biến thành Diệp Thanh Phong dáng vẻ, từng bước một hướng về Ngọc Tiêu Phong đi tới. Đi tới Ngọc Tiêu đại điện, Diệp Thần hơi xúc động. Hắn ở đây đã từng đánh dấu quá rất nhiều bảo vật. Diệp Thanh Phong từng bước một đi tới cửa đại điện, lúc này, mấy cái đệ tử căn buồn không có gặp Diệp Thần, vội vàng nói: "Vị tiên sinh này, nơi này là Ngọc Tiêu đại điện, xin hỏi tiên sinh là tìm ai?" Diệp Thần cười cười nói: "Ta tìm Ngọc Tiêu." Lời vừa nói ra, hai cái đệ tử kinh hãi. Trước mặt trẻ tuổi này nam tử, xem ra chỉ có 27-28 tuổi, thế nhưng là gọi thẳng bọn họ trưởng môn họ tên, hắn rốt cuộc là người phương nào? "Xin hỏi tiên sinh phải?" Hai vị đệ tử không dám phỏng đoán, liền vội vàng hỏi. Lúc này, Diệp Thần cười cợt, từ trong lồng ngực lấy ra một khối lệnh bài. Thấy được lệnh bài, hai cái đệ tử nhất thời kinh hãi. Ngài là?" Chương 251, Diệp Thanh Phong. Chương 251, Diệp Thanh Phong. Hai cái đệ tử kinh hãi. Ở Tiên Duyên Thánh Địa, chưa từng nghe nói bọn họ Tiên Duyên Thánh Địa vô địch tổ sư truyền thuyết, sẽ không xem như là hợp lệ Tiên Duyên Thánh Địa đệ tử. Làm bọn họ Tiên Duyên Thánh Địa đệ tử, ai đi ra ngoài không nói khoát chính mình tổ sư truyền thuyết. Đánh bại Hắc Ma dạy giáo chủ, ở Lạc Vân Thành đánh bại mấy đại thế gia, lần lượt giải cứu bọn họ Tiên Duyên Thánh Địa với trong nước lửa. Bọn họ Tiên Duyên Thánh Địa tổ sư chính là Vĩnh Viễn Thần. Hơn nữa, bọn họ Tiên Duyên Thánh Địa tổ sư còn có một truyền thuyết, chính là ai cũng chưa từng thấy Tiên Duyên Thánh Địa tổ sư đích thực khuôn mặt. Mỗi lần xuất hiện đều là lấy một khối lệnh bài truyền lời. Mà bây giờ, trước mặt người nam tử trẻ tuổi này dĩ nhiên lấy ra lệnh bài. Lẽ nào hắn chính là bọn họ Tiên Duyên Thánh Địa vô địch tổ sư? Bọn họ tuy rằng không quen biết người, thế nhưng bọn họ trước may mắn gặp khối này lệnh bài, hai người bọn họ vội vã quỳ trên mặt đất nói, gặp tổ sư. Diệp Thần gật gật đầu, hướng về Ngọc Tiêu đại điện đi vào. Lúc này, Ngọc Tiêu trưởng môn đang hỏi, không biết hai vị có hay không gặp chúng ta Tiên Duyên Thánh Địa tổ sư a. Ngay vào lúc này, chỉ thấy ngoài cửa truyền đến âm thanh, các ngươi muốn gặp ta? Nghe được âm thanh, tất cả mọi người hướng về ngoài cửa nhìn tới. Chỉ thấy một 27-28 tuổi thanh niên, ăn mặc một tịch bạch y liễu, nhưng thấy người kia, một bộ cẩm y liễu, thắt lưng ngọc quần eo, mày kiếm nhập tấn, mắt như hàn tinh, vóc người thon dài như ngọc thụ lâm lập, biểu hiện cao quý như một vòng lãng lãng ngày mai treo cao cửu thiên. Quả thực là thế gian ít có mỹ nam tử. Thời khắc này, tất cả mọi người nhìn về phía Diệp Thần, trong lòng bọn họ không khỏi thở dài trong lòng, thế gian lại có như vậy phiêu giật thoát tục người. Áo trắng như tuyết, khí chất thanh nhã, người tựa như chân trời trăng sáng giống như tỏa ra nhu hòa sạch sẽ nhàn nhạt ánh sáng, đẹp trai đến không giống phàm nhân, biểu hiện cũng có một loại bản quan hờ hững cùng bình tĩnh. Không biết trên 9 tầng trời tiên nhân là phụ, hay không tức là bực này dáng dấp. Tất cả mọi người khiếp sợ không thôi. Chỉ thấy bọn họ từng cái nhìn Diệp Thần xuất thần. Diệp Thần chậm rãi bước vào, như lăng không mà đến, đủ không dính bụi, một đôi mắt sáng như sao, đang nhìn kỹ cho hắn, để hắn có một trong nháy mắt thất thần, thế gian có như thế phiên phiên nhân vật sao? Diệp Thần đi tới bên trong cung điện. Lúc này, Ngọc Tiêu trưởng môn kinh ngạc cực kỳ. Hắn có chút không xác định hỏi, không biết các hạ là. Diệp Thần cười cười nói, ta tên làm Diệp Thanh Phong, các ngươi không phải đều ở tìm ta sao? Bây giờ thấy, cũng không nhận thức. Diệp Thần nói, thế nhưng tất cả mọi người đầu góc mơ hồ. Bởi vì bọn họ tuy rằng đều nghe nói qua Tiên Duyên Thánh Địa tổ sư truyền thuyết, thế nhưng là không có bất kỳ người nào gặp chân chính Tiên Duyên Thánh Địa tổ sư. Vì lẽ đó hiện tại, mặc dù Tiên Duyên Thánh Địa tổ sư đứng trước mặt bọn họ cũng không nhận ra được. Chỉ thấy Diệp Thần nhẹ nhàng phất tay, một khối lệnh bài nhất thời bay ở không bên trong. Diệp Thần lạnh nhạt nói, các ngươi không quen biết ta, tóm lại nhận thức khối này lệnh bài đi. Nhìn thấy lệnh bài, Ngọc Tiêu trưởng môn nhất thời kinh hãi. Sư thúc, ngài là? Chúng ta Tiên Duyên Thánh Địa sư thúc. Ngọc Tiêu trưởng môn khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn trước mặt Diệp Thần. Diệp Thần gật đầu một cái nói, không sai, ta chính là các ngươi người muốn tìm. Lời vừa nói ra, bên trong cung điện người, ngoại trừ Diệp Thần đại sư tỷ cùng thất sư tỷ, bất kể là ai, đều vô cùng khiếp sợ nhìn Diệp Thần. Tiên Duyên Thánh Địa tổ sư, nhân vật trong truyền thuyết. Bọn họ trước suy đoán Tiên Duyên Thánh Địa tổ sư chính là một tên tiên phong đạo cốt ông lão. Thế nhưng bọn họ vạn vạn không nghĩ tới, bọn họ tổ sư cũng chỉ là một vị thanh niên. Trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Bây giờ, bọn họ rốt cục gặp được Tiên Duyên Thánh Địa tổ sư rồi. Mọi người sững sờ, nhất thời không biết nên nói cái gì. Đây là bọn hắn lần thứ nhất gặp được bọn họ Tiên Duyên Thánh Địa vô địch tổ sư, bọn họ làm sao có thể không kinh sợ. Diệp Thân lạnh nhạt nói, làm sao, các ngươi không phải muốn tìm ta sao? Bây giờ ta đã trở về, không hoan nên ta sao? Lời vừa nói ra, mọi người mới hòa hoãn lại. Chỉ thấy trưởng môn cùng Nhạc Chính Thuần lập tức quỳ gối Diệp Thần trước mặt nói rằng, gặp trưởng môn sư thúc. Mà ở Ngọc Tiêu trưởng môn bọn họ trước tiên quỳ xuống, sau khi đông đảo đệ tử vội vã quỳ xuống đối với Diệp Thần hành lễ nói, tham kiến sư tổ. Diệp Thần lạnh nhạt nói, xin đứng lên đi. Thời khắc này mọi người đang đứng lên, chỉ thấy Diệp Thần ánh mắt cực kỳ bình tĩnh, lạnh nhạt nói, ta nghe nói Thăng Tiên Đại Hội Chính Đạo Liên Minh mời chúng ta. Lúc này Ngọc Tiêu trưởng môn vội vàng nói, bởi chúng ta Tiên Duyên Thánh Địa lên cấp trở thành thập đại tiên môn một trong, vì lẽ đó chúng ta nhận lấy mời, mà sư thúc ngươi nhận lấy đặc biệt mời. Diệp Thần gật đầu một cái nói, ta biết rồi, các ngươi đi đầu đi tới, ta thì sẽ phía trước. Diệp Thần sau khi nói xong, sau đó nhìn về phía Từ Thu Nhã cùng Triệu Tịch Giao lạnh nhạt nói, Từ Thu Nhã, Triệu Tịch Giao, hai người các ngươi nguyện ý cùng ta đồng thời đi tới sao? Nghe nói thực lực các ngươi không sai, trên đường ta cũng có thể chỉ điểm một chút các ngươi. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người lộ ra ánh mắt hâm mộ. Có thể có được bọn họ Tiên Duyên Thánh Địa tổ sư chỉ điểm, là bao nhiêu người ước ao chuyện tình a đệ tử đồng ý. Lúc này hai người lập tức nói, tốt lắm, đi theo ta. Diệp Thần nói, trực tiếp đi ra ngoài, chỉ thấy Từ Thu Nhã cùng Triệu Tịch Giao đi theo Diệp Thần mặt sau, từng bước một đi ra ngoài. Chương 252, chỉ đạo sư tỷ. Chương 252, chỉ đạo sư tỷ. Cho đến Diệp Thần đi ra ngoài, thời khắc này, toàn trường cũng còn chìm đắm đang kinh ngạc bên trong. Hắn chính là chúng ta Tiên Duyên Thánh Địa tổ sư sao? Ta trước cho là chúng ta Tiên Duyên Thánh Địa tổ sư là một vị tiên phong đạo cốt ống lão, thế nhưng không nghĩ tới, chúng ta Tiên Duyên Thánh Địa tổ sư, dĩ nhiên là một vị công tử văn nhã. Quá tuấn tú không hổ là chúng ta Tiên Duyên Thánh Địa truyền thuyết, đây quả thực là trích tiên trên đời a. Thật hâm mộ sư tỷ bọn họ a, có thể cùng sư tổ đồng hành. Ngọc Tiêu trưởng môn cùng Nhạc Chính Thuần đều vô cùng khiếp sợ. Bọn họ không nghĩ tới, bọn họ Tiên Duyên Thánh Địa tổ sư, tại đây thời khắc quan trọng nhất trở về. Có bọn họ tổ sư tọa chấn, bọn họ đi tới Thăng Tiên Đại Hội, cũng phải kiên cường rất nhiều. Năm đó vẫn suy đoán sư thúc là dạng gì, từ bây giờ rốt cục gặp được, không nghĩ tới sư thúc dĩ nhiên như thế có trích tiên khí chất. Ngọc Tiêu trưởng môn mở miệng nói, không sai a, ta đều có chút hoài nghi sư thúc chính là thiên tiên tái thế đây. Nhạc Chính Thuần cũng mở miệng nói, tất cả mọi người nhìn Diệp Thần rời đi phương hướng, có chút chưa hết thòm thèm. Lúc này, Ngọc Tiêu trưởng môn mở miệng nói, đừng ước ao chuẩn bị một chút, chúng ta chuẩn bị lên đường đi. Ngọc Tiêu trưởng môn rõ ràng, sư thúc bất hòa bọn họ cùng đi tới, tự nhiên có sư thúc đạo lý. Sư thúc làm là đại sự, bọn họ làm sao có thể ảnh hưởng quấy rầy sư thúc? Hơn nữa, sư thúc đồng ý thay bọn họ giáo dục đệ tử, bọn họ tự nhiên là vô cùng đồng ý. Diệp Thần mang theo đại sư tỷ cùng thất sư tỷ rời đi. Lúc này, chỉ thấy Diệp Thần phi kiếm trở nên đặc biệt lớn. Hiện tại Diệp Thần phi kiếm không chỉ có thể đứng, còn có thể nằm. Chỉ thấy ba người thừa dịp phi kiếm, ngao du ở đám mây, hướng về Đông Nhạc đỉnh bay đi. Ba người ngồi ở phi kiếm bên trên. Phi kiếm bên trên, bày một bàn, trên bàn, ba người chính đang uống trà. Lúc này, đại sư tỷ cười cợt, nhìn Diệp Thần nói, "Thanh Phong sư tổ, ngươi không phải muốn dạy dỗ chúng ta sao?" Đại sư tỷ nhìn Diệp Thần, đùa giỡn nói rằng, "Đại sư tỷ, ngươi cũng đừng nói giỡn, ta mãi mãi cũng là của ngươi tiểu sư đệ." Diệp Thần vội vã cười nói. Lúc này, thất sư tỷ Triệu Tịch Giao cũng mở miệng nói, "Là được rồi, ngươi vừa không phải còn gọi thẳng danh tự của chúng ta, còn nói muốn dạy dỗ chúng ta, hiện tại không biết ngươi phải như thế nào giáo dục a?" Diệp Thần cười cợt. Hắn sở dĩ không muốn cùng Ngọc Tiêu trưởng môn bọn họ đồng thời đi tới, là bởi vì, nếu như cùng bọn họ đồng thời, liền không thể cùng chính mình hai cái thế giới ân ái sao? Nếu như cùng với bọn họ, còn cả ngày đem hai cái thế giới gọi tới theo chính mình, còn làm một ít thẹn thẹn chuyện tình, nhất định sẽ bị người khác nói bọn họ làm trái luân lý. Thế nhưng bọn họ đơn độc đi tới, sẽ không có người nhìn thấy các nàng, cũng không có ai quản bọn họ. Vì lẽ đó, bọn họ muốn làm gì sự tình, cũng có thể. Chỉ thấy Diệp Thần bỗng nhiên sắc mặt hơi đổi một chút, chớp mắt một cái, nhìn hai cái sư tỷ hỏi, "Sư tỷ, các ngươi thật muốn ta chỉ đạo các ngươi?" Đương nhiên, vẫn là nói, "Ngươi không muốn chỉ đạo chúng ta?" Đại sư tỷ nhìn Diệp Thần hỏi, "Tốt lắm, vậy ta liền đến chỉ đạo sư tỷ." Diệp Thần nói, lập tức liền hướng về đại sư tỷ nhào tới. Chỉ thấy Diệp Thần ôm lấy đại sư tỷ, sau đó, ở đại sư tỷ ngứa thịt bên trên sờ soạng lên. "Ha ha 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 ha." Đại sư tỷ bị Diệp Thần đụng phải ngứa thịt, nhất thời bắt đầu cười lớn. Sau đó Diệp Thần vừa nhìn về phía chính mình thất sư tỷ, "Giao giao sư tỷ, ngươi cũng không cần ta chỉ đạo sao?" Tiêu Trần lập tức nhào tới chính mình thất sư tỷ, cưỡi ở trên người nàng, bắt đầu quấy nàng ngứa thịt. "Nga nga 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 nga." Thất sư tỷ nhất thời phát ra nga gọi một loại tiếng cười. "Không muốn." "Tiểu sư đệ, không muốn." "Người phụ nữ nói không muốn, chính là muốn." "Thất sư tỷ, thần phục đi." Diệp Thần nói, tiếp tục gái. "Nga nga 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 nga." "Tiểu sư đệ, ta sai rồi. Ta không muốn lại quấy rồi." Phi kiếm bên trên, thất sư tỷ lập tức cầu xin tha thứ. "Đại sư tỷ, nhanh cứu ta." Lúc này, đại sư tỷ hòa hoãn lại đây. Nàng xem hướng về phía Diệp Thần. Lập tức hô, "Tiểu sư muội, chờ ta tới cứu ngươi." Lúc này, đại sư tỷ trong nháy mắt nhào tới Diệp Thần trên người, lấy một thân chi đạo còn thần kỳ nhân, bắt đầu gãi Diệp Thần ngứa thịt. Diệp Thần cũng bị đại sư tỷ mò được. Diệp Thần cười cợt, lạnh nhạt nói, "Các ngươi cho rằng hai người liền có thể quấy quá ta sao?" Diệp Thần lập tức vung ra thất sư tỷ, trở tay một ôm, ôm lấy chính mình đại sư tỷ. Sau đó, thuận thế đem đại sư tỷ cùng thất sư tỷ đều đặt ở dưới người của chính mình. Sau đó, một mình hắn gãi hai người ngứa thịt. "Ha ha ha ha." "Nga nga nga." Nhất thời, đám mây bên trên chỉ nghe được từng trận tiếng cười cười nói nói. Lúc này, Diệp Thần tay từ gãi ngương ngứa thịt bay đến hai cái sư tỷ to lớn núi non bên trên. Lúc này, hai cái sư tỷ trong nháy mắt kinh hãi. "Tiểu sư đệ, ngươi sẽ không phải..." Diệp Thần chế trụ hai cái sư tỷ, lạnh nhạt nói, "Vừa chỉ là tùy ý chỉ đạo một hồi, tiếp đó ta thâm nhập chỉ đạo các ngươi." Lời vừa nói ra, nhất thời Diệp Thần hai cái sư tỷ khuôn mặt đỏ lên. Đám mây bên trên, ánh mặt trời vừa vặn, Diệp Thần đang phi kiếm bên trên, vì hai cái sư tỷ thực lực thâm nhập giáo dục các nàng. Chương 253 Đông Nhạc Thành. Chương 253 Đông Nhạc Thành. Vài ngày sau, Diệp Thần bọn họ rốt cục đi tới Đông Nhạc địa giới. Bọn họ đứng đám mây, chỉ thấy khanh vân nát hề, củ man man hề, nhật nguyệt quang hoa, sáng phục sáng hề. Đỉnh Thái Sơn, húc nhật đông thăng, trời quang mây cạnh. Thời khắc này, phía chân trời màu sắc bắt đầu biến hóa, chia làm ba đoạn, từ dưới cùng trên lần lượt vì là lam đậm, hồng, hoàng, chơi ấm áp mà sáng sủa trung gian tầng, thượng tầng vẫn là nhạt màu lam. Phía chân trời huy hoàng hiện lộ hết, khí lành bao phủ xuống thành trì, trở nên càng ngày càng rõ ràng. Hào quang bắn ra bốn phía, vạn đạo kim quang. Một đạo khí lành từ phía dưới thành trì bên trên bật lên. Này đủ để chứng minh, này Đông Nhạc đỉnh, linh khí cao. Chẳng trách nơi này là chính đạo liên minh đại bản doanh, nơi này linh khí so với bất kỳ địa phương nào đều phải phong phú. Diệp Thần lạnh nhạt nói, tuy rằng Thiên Ma thành chính là một tòa khoảng không đạo, ở trên trời bên trong. Thế nhưng, Thiên Ma thành nhiều hơn là ma khí. Mà ở này Đông Nhạc đỉnh, đây là Diệp Thần ở nơi này thế giới gặp linh khí nồng nặc nhất địa phương. Nhật nguyệt có thưởng, tinh thần có được. Mặt trời chậm rãi bay lên, nhật nguyệt đồng huy, chói lọi lại địa. Diệp Thần bọn họ điều động phi kiếm, hướng về đỉnh Thái Sơn dưới chân núi thành trì đi đến. Đại sư tỷ, tòa thành này gọi là gì thành? Đại sư tỷ quen thuộc tứ thư ngũ kinh, thiên văn địa lý, vì lẽ đó, nói như vậy, thế giới này mỗi cái địa phương, nàng đều hiểu rõ rất rõ ràng. Chỉ thấy đại sư tỷ nhàn nhạt mở miệng nói, nơi này gọi là Đông Nhạc Thành. Đông Nhạc Thành chính là chúng ta chính đạo tiên môn tụ tập địa, ở chúng ta chính đạo trong tiên môn, xếp hạng thứ nhất tiên kiếm tông, xếp hạng thứ ba đại la thánh địa, đều ở đây Đông Nhạc Thành bên trong. Ngoài ra, còn có rất nhiều ngoài hắn ra tiên môn, có thể nói, này Đông Nhạc Thành bên trong cơ hồ đều là tiên môn, bách tính vô cùng ít ỏi. Vì lẽ đó, Đông Nhạc Thành cũng bị xưng là tiên thành. Lời vừa nói ra, Diệp Thần hơi kinh ngạc. Này Đông Nhạc Thành được gọi là tiên thành, Thiên Ma Thành được gọi là ma thành, xem ra Thiên Ma Thành cùng Đông Nhạc Thành vẫn còn có chút giống nhau. Hơn nữa, này hai tòa trong thành đều là người tu hành, cơ hồ không có bình dân bách tính. Có điều, Diệp Thần cũng lý giải. Này Đông Nhạc Thành bên trong linh khí mạnh mẽ như vậy, tự nhiên có rất nhiều tiên môn lựa chọn ở đây khai tông lập phái, vì lẽ đó, Đông Nhạc Thành mới có thể trở thành tiên thành. xanh thẳm dưới bầu trời, thế núi nguy nga. Diệp Thần điều động phi kiếm, hướng về Đông Nhạc Thành bay đi. Phi hành trên đường, Diệp Thần lần thứ hai hỏi, vậy này Đông Nhạc Đỉnh, vậy là cái gì địa phương đây? Lúc này, đại sư tỷ mở miệng nói, Đông Nhạc Đỉnh có được gọi là Thăng Tiên nơi. Ta nhớ tới địa lý chí bên trong ghi chép, năm đó thượng cổ niên đại, có thập đại độ kiếp cao thủ ở Đông Nhạc Đỉnh độ kiếp phi thăng, sau đó lục tục ở đây phi thăng người càng mệnh càng nhiều. Nhớ tới có một đại vương triều, liền ở Đông Nhạc Đỉnh thiết lập tế đàn, thông qua tế đàn có thể cùng thiên thần giao lưu, thế nhưng không biết lúc nào, tế đàn cũng lại không liên lạc được thiên thần, sau đó, này Đông Nhạc Đỉnh liền đã biến thành các đại tiên môn thăng tiên nơi rồi. Mà ở Đông Nhạc Đỉnh, có một to lớn đạo trường, cái này đạo trường không thuộc về bất luận người nào, thế nhưng chính đạo người có thể sử dụng, vì lẽ đó, từ đó về sau, chỉ cần là chính đạo kích thước hội nghị, cũng sẽ ở này Đông Nhạc Đỉnh cử hành. Nghe xong đại sư tỉ giảng giải sau khi, Diệp Thần biết không ít. Xem ra này Đông Nhạc Đỉnh, quả nhiên là một thần kỳ địa phương. Ở đây có cùng thiên thần giao lưu tế đàn sao? Có điều, nơi này tại sao đột nhiên thì không thể cùng trời cao thành lập liên lạc đây? Còn có, này thanh thiên bên trên, rốt cuộc là cái gì đây? Diệp Thần nhìn về phía thanh thiên, có chút cảm thán. Thời khắc này, Diệp Thần dưới chân của bọn họ, dãy núi trung điệp, ngọn núi cao cốc sâu, răng cưa chạm lưng núi, nguy nga đẹp trai. Diệp Thần nhìn về phía Đông Nhạc Thành, lại nhặt nói, chúng ta đi trước Đông Nhạc Thành đi. Hai cái sư tỷ gật gật đầu. Chỉ thấy Diệp Thần ngự kiếm phi hành, rơi vào Đông Nhạc Thành trước, tiến vào Đông Nhạc Thành bên trong. Lúc này, Diệp Thần phát hiện, này Đông Nhạc Thành xác thực như là đại sư tỷ nói như vậy, vô cùng không đơn giản. Ở nơi này trong thành thị, cơ hồ toàn bộ đều là tu tiên giả. Liền ngay cả những kia bày sạp tiểu phiến, đều là kết đan cảnh cường giả bên trên, còn có một chút nguyên thần cảnh cường giả. Phải biết, ở đại sư tỷ Lạc Vân Thành, cơ hồ phần lớn người đều là không thể tu hành bình dân. Mà ở nơi này, cơ hồ không nhìn thấy bất luận cái nào không có tu vi người. Mọi người, toàn bộ đều là người tu hành. Diệp Thần thần thức phóng thích đi ra ngoài, chỉ thấy Diệp Thần trong nháy mắt tra xét đến từng luồng khí tức mạnh mẽ. Tại đây Đông Nhạc Thành bên trong, độ kiếp cảnh cường giả không thua kém 30 người, có điều cũng không sai. Chính đạo liên minh tuyển cử minh chủ, cơ hồ tất cả độ kiếp cao thủ đều muốn đến tranh cướp một hồi người minh chủ này vị trí. Vì lẽ đó, người tới nơi này dĩ nhiên là rất nhiều. Sư tỷ, chúng ta trước tiên ở nơi này ở lại đi, chờ chúng ta tiên duyên thánh địa các tu sĩ đến, chúng ta lại cùng đi tới. Diệp Thần lạnh nhạt nói. Hai cái sư tỷ gật gật đầu. Diệp Thần bọn họ toàn lực chạy đi, tốc độ tự nhiên vô cùng nhanh. Mà tiên duyên thánh địa những người khác mang nhà mang người chạy tới, tự nhiên chậm rất nhiều. Lúc này, Diệp Thần nhìn thấy, chỉ thấy từng cái tiên môn đều là trưởng lão mang theo đệ tử đi vào Đông Nhạc Thành bên trong. Chương 254, 10 đại tiên môn. Chương 254, 10 đại tiên môn. Tiến vào Đông Nhạc Thành bên trong. Lúc này, Diệp Thần bọn họ nhìn thấy từng cái tiên môn không ngừng đi vào trong thành. Bọn họ cơ hồ đều là trưởng môn hoặc là trưởng lão mang theo đại đội tiểu đội tiến vào Đông Nhạc Thành. Mà Đông Nhạc Thành bên trong, khắp nơi đều đang mua đi. Thất phẩm đan dược, mau đến xem, mau tới mua. Tiên kiếm môn công pháp bí tịch, có người cần sao? Sang đây xem, lại đây mua, cấp 7 trận pháp, mua được chính là kiếm được. Diệp Thần bọn họ liếc mắt nhìn sau khi, vẫn chưa quản việc không đâu, mà là mang theo chính mình đại sư tỷ cùng thất sư tỷ ở điểm đến. Đông Nhạc Đỉnh Thăng Tiên Đại hội còn muốn sau 3 ngày cử hành, vì lẽ đó, Diệp Thần bọn họ chuẩn bị ở Đông Nhạc Thành trước tiên ở lại, đợi được Ngọc Tiêu trưởng môn bọn họ đến sau khi, cùng nhau nữa đi tới Đông Nhạc Đỉnh. Diệp Thần bọn họ đi tới một khách sạn. Chỉ thấy khách sạn chọn cao tiền sảnh và khí thế cửa lớn, hình tròn cùng cửa cùng chỗ rẽ thế, hiện lộ hết ung dung hoa quý. Đi vào cái kia tầng gác, hoàn hướng về bốn phía, cái kia dùng tới thật đàn mục điêu thành cái bàn trên cẩn thận có khắc bất đồng hoa văn, khắp nơi lưu chuyển tương ứng với con gái nhà nhắn nhủi dịu dàng cảm giác. Cái này khách sạn xem ra mùi hương cổ xưa, màu sắc cổ xưa. Lúc này, tiểu nhị lập tức liền tiến lên đón. Khách quan, xin hỏi nghỉ trọ vẫn là ở trọ a? Tiểu nhị đi tới mà đến Diệp Thần trước mặt hỏi. Diệp Thần nhìn về phía hầu bàn, hơi kinh ngạc. Điếm tiểu nhị này dĩ nhiên là một nguyên thần cao thủ. Liên hầu bàn đều là nguyên thần cao thủ nói, như vậy, đủ để chứng minh, khách sạn này không đơn giản. Diệp Thần nhàn nhạt đáp lại nói, cho chúng ta đến một gian phòng hảo hạng. Ngược lại thất sư tỷ cùng đại sư tỷ đều cùng mình chưa ngủ nữa, bọn họ ngủ một gian liền là được, không cần nhiều mở. Hầu bàn nhìn một chút Diệp Thần, đang nhìn hắn bên cạnh hai cái mỹ quyến, ý tứ sâu xa cười cận, sau đó nói, đế lặc, vậy thì cho khách quan chuẩn bị. Mở ra phòng khách sau khi, Diệp Thần bọn họ tìm một bàn ngồi xuống, chuẩn bị ăn chút đồ nhắm rượu. Tiểu nhị, cho chúng ta đến một điểm rượu ngon thức ăn ngon. Diệp Thần đánh dấu rất nhiều linh thạch, hắn cũng không thiếu tiền. Lúc này, chỉ thấy hầu bàn lập tức đi ngay chuẩn bị. Khách sạn này người rất nhiều, hoặc là bởi vì người tới nhiều lắm, vì lẽ đó, cơ hồ tất cả khách sạn đều ngủ ở đây. Ở đây ăn cơm người cũng đặc biệt nhiều. Các ngươi nói, lần này chính đạo liên minh, ai sẽ trở thành minh chủ a? Chỉ nghe được một người ngồi ở bên cạnh bàn, cùng đồng bạn của hắn chúng hỏi. Đây còn phải nói, nhất định là Tiên Kiếm môn Kiếm Hư a. Tiên Kiếm môn tổ sư gia tu hành hơn trăm năm, được gọi là đương đại đệ nhất kiếm tiên, khoảng cách độ kiếp phi thăng chỉ thiếu chút nữa xa, nghe nói, mặc dù là Thiên Ma giáo giáo chủ, cũng không phải Tiên Kiếm môn tổ sư đối thủ. Chỉ thấy một người lập tức nói, không sai không sai, nghe nói Kiếm Hư tổ sư thực lực mạnh mẽ cực kỳ, lúc trước một người đối mặt 5 cái độ kiếp cao thủ, dựa vào này một người một chiêu kiếm, đạt được mà đến thắng lợi cuối cùng, vì lẽ đó, ta cảm thấy Kiếm Hư tổ sư nhất định có thể vào lần này đại hội bên trong đạt được thắng lợi. Một người nói rằng, lúc này, chỉ thấy một người khác lắc đầu nói, ta cảm thấy Đại La Thánh Địa tổ sư cũng rất mạnh mẽ à. Hắn cái kia huyền diệu trường pháp được gọi là đệ nhất thiên hạ trường, ta cảm thấy hắn rất có thể trở thành chính đạo liên minh minh chủ. Mọi người đừng cãi cọ, ta cảm thấy liền đại tiên chúng đều có tranh cướp minh chủ hy vọng. Lúc này một người bỗng nhiên lớn tiếng nói, cựu đại tiên môn, không phải thập đại tiên môn sao? Có người không rõ hỏi. Lúc này người kia lớn tiếng cười nói, ha ha ha, các ngươi nói hẳn là cái kia tiên duyên thánh địa chứ. Các vị có chỗ không biết, cái kia tiên duyên thánh địa nhưng là năm nay vừa mới tấn thăng tiên môn, hơn nữa nghe nói bọn họ tiên môn trở thành thập đại tiên môn một trong, là đi rồi cửa sau, lấy thực lực của bọn họ căn bản không xứng cạnh tranh thập đại tiên môn vị trí. Không phải nghe nói tiên duyên thánh địa tổ sư cũng rất mạnh mẽ sao? Có người không rõ hỏi. Tiên duyên thánh địa tổ sư, ha 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 ha, người đây cũng tin. Hay là tiên duyên thánh địa mấy trăm năm qua rốt cục ra một độ kiếp cao thủ, cho nên liền khoác lác khoa trương một điểm thôi. Này tiên duyên thánh địa tổ sư làm sao có khả năng cùng cái khác cựu đại tiên môn trưởng lão tổ sư so với đây? Lúc này đối thoại của bọn họ chuyển vào Diệp Thần trong thai của bọn họ. Diệp Thần vẫn chưa nói thêm cái gì. Lấy thân phận của hắn, nếu như đi tính toán, trái lại làm mất đi cách điệu. Có điều bọn họ nói cũng không sai, bọn họ tiên duyên thánh địa thực lực tổng hợp là không thể đủ cùng thập đại tiên môn cạnh tranh. Thế nhưng Diệp Thần cũng không coi chính mình so với kia chút tiên môn thánh địa tổ sư kém, bởi vì Diệp Thần lần này chính là vì quán quân tới. Lúc này chỉ thấy Diệp Thần thất sư tỷ lập tức đứng lên, liền muốn phát tác. Lúc này Diệp Thần nhẹ nhàng đè xuống nàng, lắc lắc đầu nói rằng, tùy ý bọn họ nói đi, thăng tiên đại hội thời điểm chúng ta ở để cho bọn họ nhìn chúng ta tiên duyên thánh địa thực lực. Ở Diệp Thần an ủi bên dưới, thất sư tỷ gật gật đầu. Mấy người ăn cơm xong sau khi liền về tới trong phòng bắt đầu tu hành. Tuy rằng muốn tiến hành thi đấu, thế nhưng mỗi ngày tu hành cũng không thể hạ xuống. Ba người ở trong phòng vận chuyển xong tu chi pháp, ba người thực lực ở từ từ tăng lên. Chương 255, chấn thế của bi. Chương 255, chấn thế của bi. Diệp Thần tới nơi này Đông Nhạc Thành bên trong, liền bắt đầu nhận biết chính mình nhị sư tỷ khí tức. Thế nhưng để Diệp Thần kinh ngạc là, hắn vẫn chưa phát hiện mình nhị sư tỷ khí tức. Có điều, Diệp Thần cũng không sốt ruột, đợi được thăng tiên đại hội thời điểm, nếu đã biết nhìn thấy chính mình nhị sư tỷ. Cùng nhị sư tỷ đã ngăn một năm rồi. Hơn một năm không gặp, không biết nàng thế nào rồi. Hơn nữa, nếu như nhị sư tỷ biết bọn họ tiên duyên thánh địa cũng tới đến nơi này, nhất định cũng tới tìm bọn họ. Vì lẽ đó, Diệp Thần chỉ cần chờ đợi là được. Diệp Thần bọn họ ở Đông Nhạc Thành đợi 2 ngày. Vào lúc này, Ngọc Tiêu trưởng môn mang theo tiên duyên thánh địa người tiến vào trong thành. Đi tới trong thành, Diệp Thần thần thức tự nhiên có thể nhận biết được bọn họ. Diệp Thần mang theo 2 cái sư tỷ đi tới trong thành. Lúc này, chỉ thấy Ngọc Tiêu trưởng môn mang theo tiên duyên thánh địa người đi vào Đông Nhạc Thành. Bọn họ tiên duyên thánh địa tổng cộng đến rồi hơn 100 người. Nếu là thập đại tiên môn một trong, cũng không có thể bị mất sĩ khí. Vì lẽ đó, là hơn dẫn theo mấy người, cũng tốt va chạm xã hội. Đi tới Diệp Thần trước mặt, chỉ thấy cùng Ngọc Tiêu trưởng môn mang đội, còn lại 3 cái ngọn núi phong chủ lưu thủ tiên duyên thánh địa. Ngọc Tiêu trưởng môn đi tới Diệp Thần trước mặt, lập tức hành lễ nói, tham kiến sư thúc. Những đệ tử kia chúng cũng lập tức hành lễ nói, tham kiến tổ sư. Diệp Thần gật đầu một cái nói, miễn lễ rồi. Bây giờ Diệp Thần chính là Diệp Thanh Phong dáng vẻ. Chỉ thấy hắn nói cốt tiên phong, như trích tiên trên đời giống như vậy, ánh mắt bình tĩnh giơ tay. Mọi người lúc này mới lên. Diệp Thần nhàn nhạt mở miệng nói, nếu tất cả mọi người đến rồi, nghỉ ngơi sau một đêm, liền đi tới Đông Nhạc đỉnh đi. Là, mọi người liền vội vàng hành lễ nói. Ngày hôm sau, chính là Đông Nhạc đỉnh mở ra tháng ngày. Lúc này, cơ hồ tất cả tiên môn đều hướng về Đông Nhạc đỉnh đi đến. Diệp Thần cũng mang theo tiên duyên thánh địa người đồng thời đi trước Đông Nhạc đỉnh. Đông Nhạc thành đến Đông Nhạc đỉnh, chính là một máy đài thềm đá, vẫn lên tới đỉnh. Chỉ thấy ở phía dưới cùng thềm đá chỗ, một to lớn bia đá dựng đứng ở mặt của mọi người trước. Diệp Thần nhìn về phía bia đá, chỉ thấy trên tấm bia đá viết mấy cái đại tự: Thăng tiên nơi, cấm chỉ phi hành. Nói cách khác, muốn đi vào Đông Nhạc đỉnh, nhất định phải từ nơi này chút thềm đá phía trên đi lên, cũng không thể trực tiếp bay lên sơn đi. Diệp Thần đi ở trước nhất. Đại sư tỷ Từ Thu Nhã cùng thất sư tỷ Triệu Tịch Giao cùng tồn tại đi ở Diệp Thần bên người. Đương nhiên, ngay ở trước mặt nhiều người như vậy, các nàng cũng không lại gọi Diệp Thần tiểu sư đệ. Lúc này, chỉ thấy đại sư tỷ mở miệng giải thích, đây là chấn thế thạch bi, nghe nói tấm bia đá này cũng không phải thế giới này mà là từ trên trời giáng xuống, rơi vào nơi này phảng phất ở đây chấn áp thế gian giống như vậy, vì lẽ đó bị người xưng là chấn thế thạch bi. Chấn thế thạch bi sao? Diệp Thần nhìn về phía bia đá. Đột nhiên, hắn cảm giác thấy hơi tinh thần hoảng hốt. Chỉ thấy hắn một luồng thần thức đột nhiên bị bia đá hấp dẫn. Diệp Thần hơi kinh ngạc, hắn nhìn bia đá, không biết chuyện gì thế này. Lúc này, hắn chợt phát hiện, hắn một tia thần thức đi tới một cái không gian bên trong. Ở nơi này trong không gian, hắn thấy được một ít mơ mơ hồ hồ gì đó. Hắn thấy được từng cái cao to hư ảnh. Những này hư ảnh vô cùng to lớn, có dài đến hình thù kỳ quái, có như là đại yêu, có chút là người hình. Đủ loại hư ảnh xuất hiện tại Diệp Thần trước mặt. Thế nhưng Diệp Thần phát hiện, hắn vô luận như thế nào xem, cũng thấy không rõ lắm những này hư ảnh. Diệp Thần trong lòng thầm giật mình. Những này hư ảnh, rốt cuộc là thứ gì? Diệp Thần nhìn những này hư ảnh, vô cùng khiếp sợ. Thời khắc này, chỉ thấy tất cả hư ảnh đột nhiên hướng về Diệp Thần cái kia một tia thần thức nghiền ép lại đây. Diệp Thần bình tĩnh đứng trong không gian, thần thức đột nhiên lớn mạnh, một đạo cực kỳ cường đại ánh sáng trong nháy mắt chiếu rọi đi ra, đem tất cả hư ảnh nghiền nát. Lúc này, Diệp Thần thần thức về tới trong thân thể của mình. Sư thúc, làm sao vậy? Thời khắc này, Ngọc Tiêu trưởng môn lập tức hỏi. Diệp Thần bình tĩnh nhìn tấm bia đá này nói rằng, này chấn thế thạch bi không đơn giản a. Sư thúc có phải là nhìn thấy gì? Ngọc Tiêu trưởng môn hỏi. Diệp Thần gật đầu một cái nói, ta thấy được rất nhiều kỳ quái hư ảnh. Lúc này, Từ Thu Nhã mở miệng nói, này chấn thế cổ bi chính là từ trên trời giáng xuống, rất nhiều người đều ở đây chấn thế cổ bi bên trên từng thấy bất đồng hình ảnh, càng là người mạnh mẽ, càng là có thể nhìn thấy. Hơn nữa, rất nhiều người từ nơi này bia cổ bên trên ngộ đạo nhớ tới lúc trước có một người, chính là nhìn này chấn thế cổ bi sau khi ngộ đạo phi thăng. Diệp Thần gật đầu một cái nói, chúng ta đi thôi. Mọi người bắt đầu bước lên thềm đá. Lúc này, Diệp Thần phát hiện, trừ bọn họ ra Tiên Duyên Thánh Địa ở ngoài, rất nhiều tiên môn thánh địa cũng hướng về trên đỉnh ngọn núi đi đến. Thềm đá nhiều vô số, tổng cộng có 1313 đài. Mọi người bước lên thềm đá. Nhất thời nghe được trên đỉnh ngọn núi chuyển đến tiếng chuông. Đông, đông, từng tiếng tiếng chuông không ngừng truyền vào mọi người trong lòng. Diệp Thần mang theo mọi người, từng bước đại tiêu sái đến trên đỉnh ngọn núi. Đi tới mà đến trên đỉnh ngọn núi, lúc này, Diệp Thần thấy được một to lớn sơn môn, sơn môn bên trên có một đại đại môn phái bên trên viết Đông Nhạc Đỉnh bốn chữ lớn. Chương 256, nhằm vào. Chương 256, nhằm vào. Đi tới sơn môn trước mặt, lúc này chỉ thấy mấy cái thủ vệ canh giữ ở trước cửa. Những thủ vệ này tu vi cũng không thấp, cơ hồ đều là nguyên thần cảnh cao thủ. Diệp Thần đi tới phụ cận. Lúc này, cái kia thủ vệ lập tức ngăn cản Diệp Thần nói, xin hỏi các hạ là có hay không có anh hùng thiếp? Muốn tới tham gia này Thăng Tiên đại hội, nhất định phải có anh hùng thiếp. Lúc này, chỉ thấy Ngọc Tiêu trưởng môn đội vã đứng lên phía trước, đem anh hùng thiếp đưa cho tên kia thủ vệ. Tên kia thủ vệ liếc mắt nhìn sau khi, hơi kinh ngạc nói, các ngươi chính là Tiên Duyên Thánh Địa. Ngọc Tiêu trưởng môn lập tức nói, không sai. Được rồi, mời đến đi. Tên kia thủ vệ lập tức nói, tuy nói bọn họ Tiên Duyên Thánh Địa trước chỉ là tiểu tiên môn, thế nhưng hiện tại đã cũng tính được là thập đại tiên môn một trong, vì lẽ đó, tên kia thủ vệ tự nhiên không dám ngăn cản bọn họ. Diệp Thần bọn họ đi vào. Lúc này, chỉ thấy một cái khác tiên môn liền tới rồi. Chỉ thấy bọn họ vừa đi tới cửa, những thủ vệ kia lập tức liền nhận ra được, hóa ra là Thiên Huyền môn tu sĩ, mau mau nhanh, xin mời vào. Tên kia thủ vệ lập tức định nọ lên tiếng nói. Lúc này, ngày đó Huyền môn trưởng môn dương mắt nhìn lên, nhìn về phía Diệp Thần bọn họ Tiên Duyên Thánh Địa, cười lạnh một tiếng nói, a, đây cũng là Tiên Duyên Thánh Địa sao? Ta cho rằng Tiên Duyên Thánh Địa có thể lên cấp thập đại tiên môn một trong, là có mạnh mẽ bao nhiêu thực lực, không nghĩ tới, ở tại bọn hắn trong đám người, tất cả đều là đại thừa cảnh cao thủ, cả ngày nhân cảnh đều không có mấy cái. Như vậy tiên môn, làm sao có thể cùng chúng ta cùng tên? Thiên Huyền môn chính là thập đại trong tiên môn xếp hạng thứ 9. Mà ngày này Huyền môn trưởng môn Tôn Văn nhưng là độ kiếp cảnh cao thủ, khi hắn bên người còn có hai vị độ kiếp cảnh trưởng lão, còn lại trưởng lão cơ hồ đều là thiên nhân cảnh cao thủ. Mặc dù là đệ tử, cũng cơ hồ là nguyên thần động hư cảnh. Hơn nữa, bọn họ Thiên Huyền môn tổng cộng có 5 cái độ kiếp cao thủ tọa trấn. Mà này Tiên Duyên Thánh Địa, nghe nói chỉ có một độ kiếp cao thủ. Còn lại người, cả ngày mọi người không đạt tới. Như vậy tiên môn, làm sao có thể cùng bọn họ Thiên Huyền môn nổi danh? Chỉ thấy Tôn Văn ánh mắt lạnh như băng nói, ta ngược lại thật ra phải cố gắng nhìn, này Tiên Duyên Thánh Địa, đến cùng có bản lĩnh gì? Sau đó, mang theo Thiên Huyền môn, đi vào Đông Nhạc Đỉnh. Diệp Thần bọn họ tiếp tục đi về phía trước. Vào lúc này, bọn họ liền thấy được một to lớn đạo trường. Ở đạo trường chu vi, chính là từng cái chỗ ngồi. Những này chỗ ngồi chính là trôi nổi ở trên trời bên trên, đạo trường vô cùng to lớn, tổng cộng khả năng chứa được gần 10 vạn người. Lúc này, chỉ thấy một vị nữ đệ tử đi tới Diệp Thần trước mặt bọn họ. Cô gái này đệ tử chính là Tiên Kiếm môn đệ tử. Nữ đệ tử nhìn thấy Diệp Thần lập tức nói, "Các vị, xin theo ta đến bên này." Ở chính đạo liên minh đại hội, chính là từ Tiên Kiếm môn chủ sự Tiên Kiếm môn làm thập đại trong tiên môn xếp hạng thứ nhất tiên môn, lại là tại đây Đông Nhạc thành tiên môn làm chủ nhà, vì lẽ đó, tất cả những công việc đều giao cho Tiên Kiếm môn xử lý. Tiên Kiếm môn lớn vô cùng, hơn nữa cũng đệ tử cũng nhiều vô số. Phải biết, Diệp Thần bọn họ Tiên Duyên Thánh Địa đều có 3000 đệ tử. Này Tiên Kiếm môn đệ tử đã hơn bạn rồi. Diệp Thần bọn họ gật gật đầu, theo Tiên Kiếm môn nữ đệ tử đi tới ghế khán giả ngồi xuống. Lúc này, Diệp Thần phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy người ta tấp nập, rất nhiều người đều ở Tiên Kiếm môn dưới sự hướng dẫn vào chỗ ghế khán giả. Mà ở cái kia cao nhất địa phương, tổng cộng an bài 9 cái khu vực. Nơi đó hẳn là thập đại tiên môn vị trí, thế nhưng chẳng biết vì sao, chỉ có 9 cái khu vực. Lúc này, từng cái tiên môn ngồi lên rồi làm trên đỉnh vị trí. Mà cái kia Tiên Kiếm môn đệ tử dẫn Diệp Thần bọn họ đi tới một vị trí giữa. Lúc này, Ngọc Tiêu trưởng môn liền biết sự tình không đúng, vội vàng nói, chúng ta Tiên Duyên Thánh Địa cũng là thập đại tiên môn một trong, vì sao chúng ta chỗ ngồi không phải ở quý khách tịch? Lời vừa nói ra, chỉ thấy nữ đệ tử kia có chút khinh thường nói, trưởng môn nói rồi, quý khách tịch chỉ đủ 9 cái tiên môn vị trí, vì lẽ đó, chỉ có thể oan ức ngươi một chút chúng Tiên Duyên Thánh Địa. Diệp Thần phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy cái kia quý khách tịch chu vi còn trống đi rất nhiều vị trí. Rất rõ ràng, đây là Tiên Kiếm môn ở nhằm vào bọn họ. Cái gọi là cá lớn nuốt cá bé, chính là đạo lý này. Bọn họ Tiên Duyên Thánh Địa ở bên ngoài không có bất kỳ một điểm danh tiếng, hơn nữa, tất cả mọi người cho rằng bọn họ Tiên Duyên Thánh Địa là đi rồi cửa sau mới có thể trở thành thập đại tiên môn một trong, vì lẽ đó, bọn họ tự nhiên cũng không tiếp đãi rồi. Diệp Thần tự nhiên biết ý nghĩ của bọn họ. Lúc này, Ngọc Tiêu trưởng môn có chút khó khăn, nhìn về phía Diệp Thần nói, "Sư thúc, chúng ta..." Diệp Thần lạnh nhạt nói, "Rất rõ ràng, cửu đại tiên môn ở nhằm vào chúng ta, thôi, một chỗ ngồi mà thôi." Ngọc Tiêu trưởng môn gật gật đầu. Thế nhưng mọi người sau khi ngồi xuống, mỗi người trong lòng đều kìm nén một hơi. Diệp Thần hiện tại cũng không muốn gây chuyện thị phi, bởi vì mặc dù hiện tại hắn làm có dễ, người khác cũng chỉ sẽ cho rằng bọn họ tiên duyên thánh địa bụng dạ hẹp hòi thôi. Có điều Diệp Thần cũng không phải một vô cùng rộng lượng người, người khác nhằm vào hắn, hắn tự nhiên sẽ đòi lại. Có điều bây giờ còn không phải lúc thôi. Chương 257 chính đạo liên minh. Chương 257 chính đạo liên minh. Đông, vào lúc này tiếng chuông vang lên, cơ hồ hết thảy tiên môn người đều phải đã ngồi xuống rồi. Lúc này cửu đại tiên môn người ngồi ở quý khách tịch, mắt nhìn xuống tiên duyên thánh địa người. Đó chính là tiên duyên thánh địa sao? Nghe nói bọn họ là đi cửa sau mới thăng làm thập đại tiên môn một trong, nhìn răng dấp một biết đánh nhau đều không có, ngoại trừ dẫn đầu người trẻ tuổi kia ta xem không xuất cảnh giới ở ngoài, thậm chí ngay cả một tiên nhân cảnh cao thủ đều không có. Tiên duyên thánh địa cũng là như vậy, mặc dù có thập đại tiên môn tên, thế nhưng không có thập đại tiên môn chi thực. Mọi người ngồi ở quý khách tịch chê cười nói. Diệp Thần phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy cửu đại tiên môn người đã ngồi xuống rồi. Diệp Thần lạnh nhạt nói, cái kia cửu đại tiên môn theo thứ tự là cái nào? Từ Thu Nhã nhàn nhạt mở miệng nói, cửu đại tiên môn theo thứ tự là xếp hạng thứ nhất tiên kiếm môn, xếp hạng thứ hai vạn phật tự, xếp hạng thứ ba đại la thánh địa, xếp hạng đệ tứ thanh âm cát, xếp hạng đệ ngũ lôi tình tông, xếp hạng thứ sáu thái hành học cung, xếp hạng thứ bảy băng tuyết thánh địa, xếp hạng thứ tám thần hành tông, xếp hạng thứ chín thiên huyền tông. Diệp Thần bình tĩnh nhìn lại, chỉ thấy ở quý khách tịch trong chỗ ngồi, cơ hồ mỗi một cái tiên môn đều có 2 đến 3 tên độ kiếp cao thủ tỏa chấn, mà bọn họ tiên duyên thánh địa chỉ có hắn một tên độ kiếp cao thủ tỏa chấn. Vì lẽ đó, bị người xem thường, cái này cũng là không gì đáng trách chuyện tình. Diệp Thần cũng không để ý bọn họ là phủ hay không để ý mình, bởi vì thực lực và thời gian tự nhiên sẽ chứng minh tất cả. Ngồi ở Diệp Thần bên người, Triệu Tịch Giao có chút phẫn uất, lẩm bẩm nói, những kia tiên môn có gì đặc biệt, dựa vào cái gì xem thường chúng ta? Ngay vào lúc này, chỉ thấy một người bay đến không trung. Chỉ thấy người kia là một người đàn ông trung niên, ăn mặc một bộ đạo bào màu trắng, lưng lưng đeo một thanh tiên kiếm, trong tay cầm một cây phất trần. Hắn bay đến không trung, mở miệng truyền âm nói, nhận được các vị tới tham gia chúng ta chính đạo liên minh đại hội. Nói vậy mọi người đều biết, Thiên Ma giáo những năm gần đây hành động, Thiên Ma giáo cái nhóm này thập ác bất xá đồ, bọn họ cướp đốt giết hiếp, không chuyện ác nào không làm, nhiễu loạn thế gian an bình, mà chúng ta chính đạo đều là lấy trảm yêu trừ ma làm nhiệm vụ của mình, chặt đứt thế gian này chuyện bất bình, vì lẽ đó, chúng ta không thể tùy ý Thiên Ma giáo tiếp tục làm ác xuống. Bởi vậy, chúng ta cửu đại tiên môn quyết định triển khai lần này đại hội, đem chúng ta hết thảy chính đạo toàn bộ liên hợp lại, đối phó Thiên Ma giáo, bảo vệ chúng ta tàng thương chính đạo. Trung niên nam tử kia là tiên kiếm môn trưởng môn Dương Kiếm Tâm. Chỉ thấy hắn bay ở trên bầu trời, chậm rãi mà nói. Diệp Thần bình tĩnh nhìn trên bầu trời, vẫn chưa nói tới cái gì. Dưới cái nhìn của hắn, bất kể là Thiên Ma giáo vẫn là chính đạo giáo phái, bọn họ diễn xuất cũng không có cái gì không giống, đều là cá lớn nuốt cá bé, so ra Thiên Ma giáo còn muốn thẳng thắn một ít. Mà nếu nói chính đạo, chẳng qua là một ít mặt ngoài tốt đẹp chính là dối trá thôi. Lúc này, Dương Kiếm Tâm mở miệng tiếp tục nói, như vậy, tới nơi này các vị, nói vậy cũng là muốn gia nhập chúng ta chính đạo liên minh chứ? Lúc này, toàn trường vang lên tiếng hô. Triệu Tịch Giao ngồi ở Diệp Thần bên cạnh, nhẹ nhàng nổ nước bọt một câu, dối trá. Triệu Tịch Giao trước là phi thường căm hận ma giáo. Ở nàng lý niệm bên trong, người của ma giáo đều là loại kia không chuyện ác nào không làm đại phôi đản. Thế nhưng, làm chính mình tiểu sư đệ trở thành tiên ma giáo giáo chủ sau khi, hắn cũng tiếp xúc rất nhiều người của ma giáo. Hắn phát hiện, ma giáo cũng không phải như bọn họ trong miệng nói ghê tởm như vậy. Tuy rằng, ma giáo bên trong có rất nhiều người xấu. Thế nhưng, tại đây trong chính đạo, người xấu mất đi sao? Chính và tà chẳng qua là trận doanh vấn đề thôi. Diệp Thần cười cợt, nhìn về phía chính mình thất sư tỷ, hắn rõ ràng, thất sư tỷ tựa hồ cũng minh bạch một ít đạo lý. Thời khắc này, cái kia Dương Kiếm Tâm tiếp tục nói, cái gọi là chính đạo liên minh, nhất định phải liên minh lên, không thể năm bẻ bảy mảng, vì lẽ đó, chúng ta nhất định phải tuyển ra một thực lực mạnh nhất người, đến thống lĩnh chúng ta chính đạo. Vì lẽ đó, chúng ta chính đạo liên minh đại hội sẽ cử hành chúng ta minh chủ tuyển cử phương thức, lấy luận võ tiến hành. Không chỉ có như vậy, vì khích lệ chúng ta đệ tử trẻ tuổi, chúng ta cũng sẽ từ các đại tiên trong môn phái trẻ tuổi trong các đệ tử tuyển cử ra một vị thực lực mạnh mẽ đệ tử, chúng ta sẽ đưa ra phần thưởng phong phú. Lúc này, toàn trường đều sôi trào lên. Diệp Thần ánh mắt bình tĩnh, nhìn trên sân. Dương Kiếm Tâm nói tiếp, bởi chúng ta minh chủ tuyển cử, nhất định phải tuyển cử ra trong chúng ta mạnh nhất người, vì lẽ đó vì bớt đi một ít rườm rà bước đi, chúng ta yêu cầu chỉ có thể là độ kiếp cảnh cao thủ tham gia. Cho tới đệ tử chọn lựa, chúng ta quy định 50 tuổi bên trên người, không tham lộ thêm. Diệp Thần nhìn về phía trên sân. Trước hắn còn vẫn chưa nghe nói, đệ tử cũng phải tham gia giải thi đấu. Bất quá hắn hiện tại mới 16 tuổi, sắp 17 tuổi, mình cũng có thể tham gia đệ tử chọn lựa đi. Có điều tham gia đệ tử chọn lựa, không phải rơi mất bối phận. Chính mình đại sư tỷ cùng thất sư tỷ đúng là có thể tham gia một hồi. Diệp Thần nhìn về phía trong đám người, cảm ứng chính mình nhị sư tỷ khí tức, thế nhưng vẫn không có tìm được chính mình nhị sư tỷ. Lẽ nào, nhị sư tỷ vẫn chưa tới tham gia trận này đại hội? Tiếp đó, chúng ta cử hành đệ tử chọn lựa giải thi đấu. Dương Kiếm Tâm lớn tiếng nói. Chương 258. Triệu Tịch Giao ra tay. Chương 258, Triệu Tịch Giao ra tay. Chúng ta đệ tử chọn lựa giải thi đấu chính là võ đài cuộc thi, hai vị dự thi tuyển thủ tiến vào giữa trường dự thi, người thắng liền có thể tiến vào vòng kế tiếp, một vòng tuyển cử, cuối cùng tuyển cử ra chúng ta mạnh nhất đệ tử. Chỉ thấy Dương Kiếm Tâm mở miệng nói rằng, này thăng tiên đại hội đệ tử chọn lựa giải thi đấu cũng là phi thường trọng yếu. Tuy rằng không bằng sau khi chọn lựa minh chủ như vậy trọng yếu. Thế nhưng, một tông môn trẻ tuổi một đời mạnh yếu, chính là một tông môn mặt mũi. Một tông môn phát triển, cũng không thể đủ chỉ sống bằng tiền dành dụm. Nếu là không có mới mẻ huyết dịch truyền vào, như vậy, tông môn phát triển, sớm muộn sẽ suy yếu. Trước Thăng Tiên Đại hội, có thể nói, chính là các đại tiên môn các đệ tử trong lúc đó đại hội luận võ, thế nhưng năm nay khá là đặc thù, năm nay không chỉ có là muốn thử thách thế hệ tuổi trẻ đệ tử, còn muốn ở tất cả trưởng lão tổ sư bên trong, tuyển cử nơi một vị tối cường giả, dẫn theo toàn bộ chính đạo phát triển. Dương Kiếm Tâm bay ở trên bầu trời, lạnh nhạt nói, xin mời các vị đệ tử, lên đài tỉ thí. Ngay vào lúc này, chỉ thấy một người tuổi còn trẻ nam tử nhất thời bay đến trên sân. Ngay vào lúc này, trong lúc đó một người tuổi còn trẻ nam tử đi lên đài. Tay hắn nắm một thanh thanh thép đại đao, đi tới trên đài. Ta chính là Thanh Cương môn Triệu Thanh. Có ai dám tới đánh một trận? Nam tử xem ra hơn 30 tuổi. Ở nơi này thế giới, hơn 30 tuổi, chỉ có thể cũng coi là tuổi trẻ. Dù sao hơn 100 tuổi thời điểm, mới tính được là trên là trắng niên. Đến hơn 1000 tuổi, mới gọi là lão niên. Lúc này, trên người hắn bộc phát ra khí tức mạnh mẽ. Chỉ thấy hắn khí tức cũng không kém. Dĩ nhiên là một vị động hư cảnh cao thủ. Hơn 30 thu nhập năm động hư, này đương nhiên không yếu. Lúc này, Thất sư tỷ nhìn về phía Diệp Thần truyền âm nói, "Tiểu sư đệ, người này, ta tới đối phó đi." Thất sư tỷ đã sớm nghe không quen các đại tiên môn chê cười vì lẽ đó, nàng muốn chứng minh thực lực của chính mình. Vì là tiên duyên thánh địa, cầm lại một điểm mặt mũi. Chỉ thấy nàng phi thân đi tới trên sân. Nàng lớn tiếng nói, "Tiên duyên thánh địa Triệu Tịch Giao, phía trước khiêu chiến." Lời vừa nói ra, mọi người toàn bộ nhìn về phía Triệu Tịch Giao. Nàng là tiên duyên thánh địa người, xem ra rất trẻ mà. Tiên duyên thánh địa chính là cái kia đi quan hệ tới thập đại tiên môn chúng, nhỏ như vậy một cái tiểu cô nương, dám lên đi khiêu chiến một động hư cao thủ. Ai, dài đến rất đẹp một người muội muội, đáng tiếc cũng bị hành hung rồi. Trên tính phòng nghị luận sôi nổi, cơ hồ không có ai xem trọng Triệu Tịch Giao. Diệp Thần không chút kinh hoàng, bởi vì hắn biết mình Thất sư tỷ thực lực. Hiện tại Thất sư tỷ đã là động hư hậu kỳ cảnh giới, hơn nữa, Thất sư tỷ được gọi là tiên duyên thánh địa đệ nhị thiên tài, trước tiên là đệ nhất chỉ có điều chính mình đột nhiên xuất hiện, để Thất sư tỷ xếp tới thứ hai. Lấy Thất sư tỷ thực lực, đối phó cái tên này, nên một chiêu là đủ rồi. Triệu Tịch Giao bình tĩnh nhìn vị này gọi là Thanh Long Đao hiệp nam tử, trong ánh mắt không hề có một chút gợn sóng. Một mình ngươi tiểu nha đầu xem náo nhiệt gì, ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Nói, trong tay hắn đại đao lóe ánh sáng màu xanh, nhất thời hướng về Triệu Tịch Giao liền bổ tới. Triệu Tịch Giao ánh mắt lạnh lẽo, bình tĩnh nhìn hắn cười lạnh nói, phóng ngựa đến đây đi. Nhất thời, một đạo ánh đao màu xanh nhất thời hướng về Triệu Tịch Giao chém tới, ánh đao nhất thời tỏa ra vạn ngàn hàn mang, một đao từ Triệu Tịch Giao đỉnh đầu bổ xuống. Chỉ thấy Triệu Tịch Giao nhếch miệng lên vẻ mỉm cười, thân hành thuật lấy vật chuyển, trong nháy mắt tránh thoát ánh đao. Lấy Thanh Long Đao hiệp mắt thường không thể thành tốc độ, tệ lẹ hoạt đến Thanh Long Đao hiệp trước mặt, nắm lên nắm đấm, đấm ra một quyền. Nhất thời, thần tượng chấn ngục kình nhất thời từ Triệu Tịch Giao trên tay bạo phát ra. Một luồng sức mạnh vô cùng to lớn từ Triệu Tịch Giao trên tay bắn ra. Ầm. Một tiếng vang thật lớn. Chỉ thấy Thanh Long Đao hiệp trực tiếp bị đánh bay, đụng vào tường, ủy trên mặt đất, miệng phun máu tươi. Một chiêu thuần sát. Một chiêu thuần sát. Nhất thời, toàn trường bầu không khí ngưng kết lại. Tốt lắm, ngạt cũng là động hư cảnh người a. Cứ như vậy bị một chiêu thuần sát rồi hả? Sao có thể có chuyện đó? Tất cả mọi người trợn mắt ngoác mồm nhìn Triệu Tịch Giao. Này tiên duyên thánh địa nữ tử, làm sao mạnh mẽ như vậy? Thời khắc này, cửu đại tiên môn người nhìn Triệu Tịch Giao, ánh mắt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Làm sao có khả năng? Tiên duyên thánh địa thậm chí có xuất sắc như vậy đệ tử? Bọn họ đều là động hư cảnh, theo lý mà nói, nên đánh không thể tách rời ra mới đúng, thế nhưng, cái kia Triệu Thanh, làm sao một chiêu đều tiếp, đón không được? Tiên duyên thánh địa đệ tử quá mạnh, vẫn là cái kia Thanh Cương môn đệ tử quá yếu. Mọi người nghị luận sôi nổi lên. Có điều, những kia thực lực mạnh mẽ đại năng giả chúng, nhắm mắt dưỡng thần, tựa hồ đối với Triệu Tịch Giao thờ ơ không sai, tuy rằng Triệu Tịch Giao là thiên tài, thế nhưng bất quá là một động hư cảnh giới. Hơn nữa, bọn họ nhìn, tiên duyên thánh địa liền cái thiên nhân cảnh giới cường giả đều không có. Như vậy tiên môn, làm sao có khả năng thắng đến cuối cùng đây? Vì lẽ đó, bọn họ không quan tâm. Tiên duyên thánh địa, Triệu Tịch Giao thắng. Lúc này, trọng tài lập tức nói. Thời khắc này, tiên duyên thánh địa các đệ tử lập tức liền hoan hô lên. Thánh nữ thật mạnh a. Thánh nữ thật lợi hại. Bọn họ vẫn luôn chịu đến không công bằng rất đúng chờ, lần này Triệu Tịch Giao lấy như vậy phương thức bắt một hồi, thực sự cho bọn họ xu hướng tăng khí. Chương 259, Hồng Y sư tỷ. Chương 259, Hồng Y sư tỷ. Triệu Tịch Giao về tới Diệp Thần bên người, đối với Diệp Thần nhẹ nhàng nở nụ cười. Sau đó truyền âm cho Diệp Thần nói, "Tiểu thần, làm sao?" Diệp Thần dịu dàng cười cười nói, "Ở động hư cảnh, chỉ sợ không người là đối thủ của ngươi rồi." "Hừ." Triệu Tịch Giao hừ lạnh một tiếng. Tiếp đó, lại là mấy cuộc tranh tài. Ngay vào lúc này, cửu đại tiên môn người tựa hồ có hơi ngồi không yên. Chỉ thấy ngày đó huyền môn trưởng môn nháy mắt. Nhất thời, chỉ thấy một tên đại thừa cảnh giới trẻ tuổi đệ tử, nhất thời bay đến trên sân. Nói là tuổi trẻ. Thế nhưng tên đệ tử kia đã có hơn 40 tuổi. Hơn 40 tuổi đại thừa cảnh giới cao thủ, đã siêu việt tiên duyên thánh địa Ngọc Tiêu trưởng môn đảm nhân. Vì lẽ đó, người như vậy, tại đây thế hệ tuổi trẻ đệ tử chọn lựa bên trong, cơ hội là vô địch. Đương nhiên, cũng không bài trừ có chút trong tông môn, không hề vượt qua 50 tuổi thiên nhân cảnh giới. Thế nhưng độ kiếp cảnh giới không vượt qua 50 tuổi, trong thiên hạ chỉ sợ chỉ có như là Diệp Thần như vậy quái vật. Ngay vào lúc này, ghế khán giả một nguyên thần cảnh cao thủ phi thân mà tới. Tại đây trong diễn võ trường bày ra cấm chế, chỉ có nguyên thần cảnh trở xuống cảnh giới mới có thể tiến vào đến. Chỉ thấy người kia là một đại đầu trọc, trong tay cầm một cái tráng kiện gậy đứng ở Từ Thu Nhã trước mặt. Thiên Huyền môn phong tiên bá, phía trước khiêu chiến. Đầu trọc lớn tiếng nói. Đầu trọc rơi vào trên sân. Thời khắc này, tất cả mọi người kinh hãi. Đại thừa cảnh cao thủ, đó là 50 tuổi bên dưới đại thừa cảnh cao thủ như vậy, thật tồn tại sao? Trời ạ, này ai dám vào trận tỷ thí a? Ngay vào lúc này, chỉ thấy một hồng y bóng hình xinh đẹp phi thân mà lên. Diệp Thần vừa nhìn, chính mình bên phải đại sư tỷ đã bay ra ngoài. Đại sư tỷ biết là người Thiên Huyền môn người, Thiên Huyền môn người trước lạnh như vậy chào nhiệt phúng bọn họ. Vì lẽ đó, hiện tại Từ Thu Nhã chính là muốn ở trước mặt tất cả mọi người hung hăng đánh Thiên Huyền môn mặt. Chỉ thấy hồng y bóng hình xinh đẹp rơi vào trên sân. Thiên Duyên Thánh Địa Từ Thu Nhã phía trước linh giáo. Lúc này, Phong Thiên Bá nhìn Từ Thu Nhã, nghe được Từ Thu Nhã Thiên Duyên Thánh Địa thời điểm, nhất thời cười ha ha lên. Thiên Duyên Thánh Địa chất thải sao? Các ngươi cũng dám tới khiêu chiến chúng ta Thiên Huyền môn? Từ Thu Nhã ánh mắt lạnh lẽo, nhìn Phong Thiên Bá lạnh lùng nói, ai là chân chính chất thải, đến thời điểm liền biết rồi. Nha, thật sao? Đã như vậy, vậy hãy để cho ta khỏe mạnh mở mang. Phong Thiên Bá nói rằng, tiếp chiêu đi. Đầu chọc nhất thời hướng về Từ Thu Nhã kéo tới. Hắn vậy đại khai đại hợp, mỗi một đánh đều mang theo cùng với lăng lệ thế tiến công. Khi hắn thế tiến công bên dưới, từng nét bùa chú nhất thời lao ra, sức mạnh vô cùng to lớn từ trên người hắn bộc phát ra. Từ Thu Nhã bình tĩnh nhìn cái này Phong Thiên Bá, hắn cũng không có khinh địch, đến thấy Từ Thu Nhã vận chuyển thần hành thuật, không ngừng né tránh Phong Thiên Bá công kích, Phong Thiên Bá đánh như thế nào đều đánh không tới hắn. Tiểu tử, ngươi chỉ có thể trốn sao? Phong Thiên Bá lớn tiếng quát lớn nói. Từ Thu Nhã cười cợt, đã như vậy, vậy hãy để cho ngươi nhìn ta một chút lực lượng. Lúc này, Phong Thiên Bá từ trên trời giáng xuống, to lớn gậy trong nháy mắt hướng về Từ Thu Nhã đệm xuống. Từng nét bùa chú xuất hiện tại Phong Thiên Bá gậy bên trên, hắn to lớn gậy phát ra thần uy, ánh sáng bắn ra bốn phía. Thời khắc này, tất cả mọi người kinh hãi, trong lòng vô cùng phấn chấn. Mạnh như vậy một đòn, Từ Thu Nhã có thể ngăn trở sao? Một nho nhỏ Tiên Duyên Thánh Địa, làm sao có thể ngăn trở Thiên Bá sư mình một chiêu? Chính là, liền Tiên Duyên Thánh Địa loại kia đồ bỏ đi tiên môn, cũng bồi dưỡng thu được đến đại thừa cao thủ sao? Ngay vào lúc này, chỉ thấy Từ Thu Nhã đưa tay phải ra, một tay tiếp nhận Phong Thiên Bá to lớn gậy. Nàng sử dụng hóa mạnh mẽ, đem Phong Thiên Bá lực lượng toàn bộ hóa đi. Thời khắc này, Phong Thiên Bá cực kỳ kinh ngạc nhìn Từ Thu Nhã. Ngươi làm sao có khả năng thoải mái như vậy? Hắn có chút không dám tin tưởng, bởi vì vừa một kích kia là của hắn đòn đánh mạnh nhất, thế nhưng chính là của hắn tuyệt chiêu, lại bị một cái tiểu cô nương một tay phá giải. Từ Thu Nhã mang trên mặt nụ cười, ngươi không phải muốn nhìn một chút sức mạnh của ta sao? Từ Thu Nhã nói, trường kiếm trong tay vung lên, một chiêu kiếm phóng thích đi ra ngoài. Nhất thời, sức mạnh to lớn nhất thời bạo phát ra. Cuồn cuộn lực lượng trong nháy mắt bộc phát ra. Vạn ngàn kiếm ý, vào thời khắc ấy trong nháy mắt hội tụ đi ra ngoài. Một chiêu kiếm nổ ra. Vành! Một tiếng vang thật lớn. Chỉ thấy Phong Thiên Bá hung hăng đập vào trên tính phòng, trong trắng mắt lật lên, trực tiếp té xỉu đi qua. Chỉ thấy Từ Thu Nhã một tịch hồng y liễu, ánh mắt bình tĩnh cực kỳ. Thời khắc này, toàn trường yên tĩnh. Chuyện này, sao có thể có chuyện đó? Tiên Duyên Thánh Địa đệ tử, làm sao có khả năng thắng đạt được chúng ta sư minh? Không, cái này không thể nào. Thời khắc này, Thiên Huyền môn trưởng môn trên mặt, lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi vẻ mặt. Hắn chút nào không thể tin được tất cả những thứ này là thật. Ánh mắt của hắn dại ra, nhìn trên sân, trong miệng lẩm bẩm nói, làm sao có khả năng, cái kia Tiên Duyên Thánh Địa đệ tử, làm sao có khả năng thắng được chúng ta tiên môn đệ tử? Cái này không thể nào. Cái kia Phong Thiên Bá nhưng là bọn họ Thiên Huyền môn mạnh nhất đệ tử một trong, thế nhưng cứ như vậy, ở vòng thứ nhất đã bị Tiên Duyên Thánh Địa đệ tử đánh bại. Mặt của bọn họ, để nơi nào? Chương 260, gặp lại hai sư tỷ. Chương 260, gặp lại hai sư tỷ. Người thắng, Tiên Duyên Thánh Địa, Từ Thu Nhã. Từ Thu Nhã cũng rơi xuống trận. Ngay sau đó, rất nhiều người cũng bắt đầu vào trận tỷ thí. Tiên Duyên Thánh Địa cũng phái ra một ít đệ tử. Có thua, có thắng, ngũ ngũ nửa nọ nửa kia. Có điều, Từ Thu Nhã cùng Triệu Tịch Giao đều bắt được thắng lợi. Hơn nữa, các nàng đều là lấy một chiêu nháy mắt giết tư thái bắt được thắng lợi, vì lẽ đó thay Tiên Duyên Thánh Địa tăng rất nhiều tử. Quý khách tịch. Lúc này, mấy người ngồi ở trên sân, chỉ thấy Tôn Văn trên mặt lộ ra khó chịu vẻ mặt. Thân là xếp hạng thứ 9 Tiên Huyền môn, lại bị xếp hạng thứ 10 Tiên Duyên Thánh Địa đánh bại, trên mặt hắn thật mất mặt. Quan trọng hơn là, trước hắn còn chào phúng nhân gia Tiên Duyên Thánh Địa. Văn lão đệ cũng không tất lúng túng, xem chúng ta Đại La Thánh Địa đệ tử lợi hại không. Lúc này, chỉ thấy một ông già nhìn Tôn Văn nói rằng, Nguyên Thanh, ngươi trên đi. Ông lão kia nhìn một người tuổi còn trẻ đệ tử, chỉ thấy cái kia tuổi trẻ đệ tử đứng dậy, quay về ông lão được rồi một lễ. Vừa lúc đó, một nam tử đạp không mà tới, rơi vào trên sân. Thời khắc này, tất cả mọi người vô cùng kinh ngạc. Là hắn, xếp hạng thứ 3 Đại La Thánh Địa thế hệ tuổi trẻ mạnh nhất đệ tử Mục Nguyên Thanh. Đại La Thánh Địa cường giả. Nghe nói này Mục Nguyên Thanh, 30 tuổi cũng đã đạt đến đại thừa cảnh giới, bây giờ chỉ sợ tu vi cao hơn, rất có thể là thiên nhân cảnh cường giả. Còn trẻ như vậy thiên nhân cảnh cường giả, sợ là ở đây đã không người là đối thủ của hắn rồi. Chỉ thấy Mục Nguyên Thanh một tịch bạch đi liễu bay đến trên sân. Thời khắc này, tất cả mọi người cực kỳ kinh ngạc nhìn cái kia một đạo bạch đi bóng người. Đại La Thánh Địa, Mục Nguyên Thanh. Chỉ thấy Mục Nguyên Thanh nhàn nhạt chắp tay, hướng về chu vi được rồi một lễ. Liền ngươi. Ngay vào lúc này, trên bầu trời đột nhiên truyền đến một thanh âm, Lúc này, mọi người ngẩng đầu vừa thấy, chỉ thấy một nữ tử áo trắng, gánh vác trường kiếm, phi thân hạ xuống. Giờ khắc này, Diệp Thần nhìn về phía nữ tử áo trắng, nhất thời kinh hãi. Bởi vì này nữ tử áo trắng không phải người khác, đúng là mình nhị sư tỷ, Mộ Dung Quyên Tuyết. Thiên Ma giáo cha xét không sai, hắn nhị sư tỷ Mộ Dung Quyên Tuyết thật sự sẽ đến tham gia này Thăng Tiên đại hội. Tiên duyên thánh địa, Mộ Dung Quyên Tuyết, phía trước khiêu chiến. Mộ Dung Quyên Tuyết lạnh lẽo nói, lại là tiên duyên thánh địa người. Lần này, tiên duyên thánh địa hẳn là sẽ không lại thắng chứ. Đây chính là xếp hạng thứ 3 đại La thánh địa đệ tử, tiên duyên thánh địa đệ tử, có thể đánh bại đại La thánh địa đệ tử sao? Diệp Thần cực kỳ kinh ngạc. 3 năm qua đi, sắp thời gian 4 năm rồi. Diệp Thần rốt cục gặp được chính mình nhị sư tỷ. Thời khắc này, nhị sư tỷ ánh mắt nhìn về phía trên đài, nhìn về phía Diệp Thần. Hai người trong nháy mắt đối diện. Cái nhìn này, phản phất cách xa nhau vài năm. Diệp Thần không có truyền âm, cũng không có nói chuyện. Hết thảy tất cả, cũng chờ nhị sư tỷ so với xong lại nói. Lúc này, Ngọc Tiêu trưởng môn trên mặt cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc. Là tiên giao ngọn núi lão nhị, nhưng là sư phụ, cái kia Mục Nguyên Thanh rất khả năng đã là thiên nhân cảnh người, nhị sư tỷ có thể chiến thắng hắn sao? Một tiên duyên thánh địa đệ tử hỏi. Ngọc Tiêu trưởng môn lắc lắc đầu, lạnh nhạt nói, khó a. Diệp Thần cũng không phải cho rằng ý nhị sư tỷ năm đó mạnh bao nhiêu, Diệp Thần nhưng là rõ như ban ngày. Mặc dù nhị sư tỷ chỉ là đại thừa cảnh giới, đối phó thiên nhân cảnh cao thủ cũng có thể chiến đấu một trận chiến. Huống chi, Diệp Thần nghe nói chính mình nhị sư tỷ đã là thiên nhân cảnh cao thủ. Mục Nguyên Thanh rơi vào Mộ Dung Khuynh Tuyết trước mặt, hướng về Mộ Dung Khuynh Tuyết được rồi một lễ nói, xin mời. Nhìn thấy Mục Nguyên Thanh hành lễ, Mộ Dung Khuynh Tuyết cũng hơi thay đổi một lễ. Lúc này, Mục Nguyên Thanh lấy ra một thanh thần kiếm màu xanh, thần kiếm lập loè thần quang, xem ra khó đối phó. Mộ Dung Khuynh Tuyết đánh giá Mục Nguyên Thanh, nguyên thần bảng thứ 10, quả nhiên có chút tài năng, không phải là mình tùy tùy tiện tiện là có thể đánh thắng rồi. Đã như vậy, vậy thì chăm chú một điểm đi. Chỉ thấy Mộ Dung Khuynh Tuyết lấy ra chính mình trường kiếm màu trắng, thật lòng cùng Mục Nguyên Thanh đối chiến. Thần kiếm, ngày ra. Xem chiêu. Mục Nguyên Thanh quát to. Nhất thời, hắn thần kiếm màu xanh treo ở trước người, hai tay hắn kết ấn, nhất thời từng thanh thần kiếm màu xanh không ngừng xuất hiện, tạo thành một kiếm trận, quay chung quanh khi hắn bên người. Hắn ra lệnh một tiếng. Nhất thời, từng trôi thần kiếm hướng về Mộ Dung Khuynh Tuyết sẽ giết lại đây. Mộ Dung Khuynh Tuyết ánh mắt có chút nghiêm túc, nhìn những kia kiếm ý, hắn cũng không có né tránh. Nếu muốn đột phá, vậy thì cho mình một điểm áp lực, tuy rằng hắn biết kiếm ý này rất mạnh, thế nhưng hắn chỉ có tại đây loại dưới áp lực mới có thể nâng lên thực lực của chính mình. Chỉ thấy Mộ Dung Khuynh Tuyết đọc thầm kinh thiên kiếm quyết, trong tay trường kiếm màu trắng phát ra thần quang, từng nét đùa chú xuất hiện tại trước mặt. Một chiêu kiếm bổ ra. Nhất thời, một đạo màu trắng thần quang lao ra, cùng Mục Nguyên Thanh kiếm ý đánh vào nhau. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, cuồn cuộn năng lượng nhất thời tứ tán ra. Mộ Dung Khuynh Tuyết cầm trong tay trường kiếm màu trắng, vận chuyển kinh thiên kiếm pháp, một chiêu kiếm bổ ra. Nhất thời, ánh kiếm màu trắng cùng Mục Nguyên Thanh ánh kiếm màu xanh đánh vào nhau. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, vô tận kiếm ý trên không trung bạo phát ra. Chương 261. Thiên nhân cảnh giới. Chương 261, thiên nhân cảnh giới. Chu vi khán giả vô cùng kinh ngạc, nhìn trước mắt tình cảnh này. Mộ Dung Khuynh Tuyết có thể đánh thắng Mục Nguyên Thanh sao? Làm sao có khả năng, ngươi cho rằng Đại La Thánh Địa gốc gác, cứ như vậy kém sao? Chính là, ta nghe nói, cái kia Mục Nguyên Thanh, đã đến thiên nhân cảnh giới rồi. Ghế khán giả đã nghị luận sôi nổi lên. Mộ Dung Khuynh Tuyết biết Mục Nguyên Thanh rất mạnh mẽ, cũng không chuẩn bị lưu thủ rồi. Trong tay trường kiếm màu trắng vận chuyển. Nhất thời, từng đạo chân khí tụ tập khi hắn trường kiếm bên trên. Mục Nguyên Thanh biết Mộ Dung Khuynh Tuyết không chuẩn bị lưu thủ nhất thời, trường kiếm màu xanh bay đến trên bầu trời, ở trên trời bên trong hội tụ thành vì từng đạo kiếm khí màu xanh. Ánh kiếm ngút trời, từng chuôi trường kiếm nhất thời chia lìa đi ra. Toàn bộ trên bầu trời, vô tận kiếm ý tập trung vào Mộ Dung Khuynh Tuyết. Từng đạo thần phù phong tỏa ngăn cản Mộ Dung Khuynh Tuyết đường lui. Đó là Đại La Thánh Địa Đại La Kiếm Trận. Đại La Kiếm Trận, một chiêu kiếm phân hóa thiên kiếm, phong tỏa địch nhân mỗi một hiệu lãnh, chiêu kiếm này, Mộ Dung Khuynh Tuyết căn bản không chỗ có thể trốn. Xem ra Mộ Dung Khuynh Tuyết phải thua. Nhất thời, toàn bộ trên bầu trời từng đạo kiếm ý che kín, phản phất đều là Mục Nguyên Thanh trường kiếm giống như vậy, Mộ Dung Khuynh Tuyết căn bản không chỗ có thể trốn. Mộ Dung Khuynh Tuyết từ giơ lên chính mình trường kiếm màu trắng, trường kiếm phát ra hào quang màu trắng. Hắn còn muốn làm cuối cùng chống lại sao? Vô dụng, đó là Đại La kiếm trận, Mộ Dung Khuynh Tuyết căn bản không tránh được hắn thua. Mộ Dung Khuynh Tuyết khẽ miệng mang theo cười, nhìn Mục Nguyên Thanh nói, như vậy mới tính được là trên là một hợp lệ đối thủ. Nói, hắn trường kiếm màu trắng bắt đầu thả này vô tận màu trắng thần quang, ánh sáng ngút trời, nhất thời từ trên tay lao ra, dường như muốn nhắm phía Vân Tiêu. Hào quang màu trắng ở trên trời bên trong tụ tập lên. Xem chiêu. Mục Nguyên Thanh nói, vạn ngàn kiếm ý nhất thời từ trên bầu trời rơi xuống. Mộ Dung Khuynh Tuyết nhìn trên bầu trời kiếm ý, cười lạnh nói, nếu không tránh được, ta cần gì phải trốn. Nói, kiếm trong tay của hắn y ở trên trời bên trong ngưng tụ một thanh kiếm lớn màu trắng, bên trên cự kiếm, từng nét đùa chú vây quanh cự kiếm, mãnh liệt thần quang cũng không nhịn được nữa, phóng thích ra ngoài. Kinh thiên nhất kiếm. Chỉ thấy Mộ Dung Khuynh Tuyết một chiêu kiếm hạ xuống, hướng về Mục Nguyên Thanh đỉnh đầu chém tới. Kiếm thật lớn quang hướng về Mục Nguyên Thanh kéo tới, Mục Nguyên Thanh kinh ngạc nhìn ánh kiếm, đối mặt ánh kiếm này, hắn thậm chí có một loại hoảng sợ. Hắn đồng tử, con ngươi không ngừng co rút lại, nhìn ánh kiếm hạ xuống, áp lực mạnh mẽ ép tới hắn không thở nổi, hắn căn bản không tránh được. Xoạt xoạt xoạt. Mộ Dung Khuynh Tuyết không có trốn, mặc cho từng đạo kiếm ý đâm vào trên người chính mình. Đồng thời, hắn cái kia kiếm thật lớn ý Mục Nguyên Thanh cũng tránh không khỏi. Ầm. Một tiếng vang thật lớn. Kiếm thật lớn ý từ Mục Nguyên Thanh trên đỉnh đầu chém xuống. Ầm. Vô tận lực lượng trong nháy mắt bạo phát ra. Oeng, một tiếng vang thật lớn. Chỉ thấy Mục Nguyên Thanh liên tục bại lui. Hắn khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn Mộ Dung Khuynh Tuyết hỏi, "Ngươi, ngươi lẽ nào cũng vậy?" Thiên nhân cảnh giới. Lúc này, chỉ thấy Mộ Dung Khuynh Tuyết thực lực trong nháy mắt bạo phát ra. Chỉ thấy Mục Nguyên Thanh trực tiếp bị Mộ Dung Khuynh Tuyết đánh bay, bay ra trận ở ngoài. Mục Nguyên Thanh, thua. Toàn trường nhất thời kinh hãi. Làm sao có khả năng? Thiên duyên thánh địa, tại sao có thể có thiên nhân cảnh cao thủ? Không thể. Thời khắc này, mặc dù là cựu đại tiên môn người, cũng vô cùng kinh ngạc. Bọn họ ánh mắt nhìn về phía này Mộ Dung Khuynh Tuyết. Mộ Dung Khuynh Tuyết niên kỷ hẳn không phải là rất lớn, nên còn chưa tới 50 tuổi. Thế nhưng, bằng chừng ấy tuổi liền có thể đạt đến thiên nhân cảnh giới, đủ để chứng minh nàng thiên phú tốt, thực lực mạnh. Đại La Thánh Địa các trưởng lão khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn tình cảnh này. Bọn họ từng cái nhìn Mộ Dung Khuynh Tuyết, căn bản không dám tin tưởng. Phải biết, Mục Nguyên Thanh chính là bọn họ Đại La Thánh Địa bên trong thế hệ tuổi trẻ đệ nhất đệ tử. Nói cách khác, Mục Nguyên Thanh chính là bọn họ Đại La Thánh Địa bề ngoài. Thế nhưng như vậy bề ngoài, bây giờ lại bại bởi mà đến xếp hạng thứ 10 Tiên Duyên Thánh Địa. Vấn đề là, cái này Tiên Duyên Thánh Địa, bọn họ trước còn vẫn hoài nghi Tiên Duyên Thánh Địa thực lực, cho rằng Tiên Duyên Thánh Địa chỉ là đi cửa sau tới. Trên thính phòng những người khác cũng từng cái trợn mắt ngất ngụm. Đối với kết quả như thế, bọn họ ngoại trừ kinh ngạc, chỉ có kinh ngạc. Cũng không ai dám tin tưởng, Tiên Duyên Thánh Địa người lại có thể chiến thắng Đại La Thánh Địa đệ tử. Vẫn là thế hệ tuổi trẻ đệ nhất đệ tử. Không chỉ là những người khác, Tiên Duyên Thánh Địa bên trong, tất cả mọi người là cực kỳ kinh ngạc. Ngọc Tiêu trưởng môn khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn Mộ Dung Khuynh Tuyết, trong miệng lẩm bẩm nói, "Khuynh Tuyết nàng đã đạt đến tiên nhân cảnh giới." Phải biết, Ngọc Tiêu trưởng môn cũng chỉ là đại thừa cảnh cao thủ, mà đệ tử của hắn dĩ nhiên đạt đến tiên nhân cảnh giới. Mộ Dung Khuynh Tuyết, thắng lợi. Theo người chủ trì một thanh âm vang lên. Toàn trường vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Này tiếng vỗ tay đều là ở đối với cường giả kính trọng. Thời khắc này, Tiên Kiếm môn chỉ thấy một người tuổi còn trẻ đệ tử nhàn nhạt dương mắt, nhìn về phía Mộ Dung Khuynh Tuyết, khóe miệng cong lên, nhẹ nhàng cười một tiếng nói, "Mộ Dung Khuynh Tuyết sao? Đích xác rất mạnh, đã như vậy, vậy chúng ta liền chung kết thấy." Chương 262, Thái Hành Học Cung. Chương 262, Thái Hành Học Cung. Mộ Dung Khuynh Tuyết, thắng lợi. Theo người chủ trì thanh âm của vang lên. Nhất thời, toàn trường đều vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Lần này, bọn họ toàn bộ đều bị Mộ Dung Khuynh Tuyết khuất phục. Lúc này, chỉ thấy Mộ Dung Khuynh Tuyết phi thân rơi vào Diệp Thần trước mặt bọn họ. Khuynh Tuyết gặp sư thúc. Mộ Dung Khuynh Tuyết lập tức đối với Ngọc Tiêu trưởng môn hành lễ. Ngọc Tiêu trưởng môn vội vàng nói, "Khuynh Tuyết, ngươi còn chưa gặp ngươi sư tổ đi, đây là ngươi sư tổ." Ngọc Tiêu trưởng môn chỉ vào Diệp Thần nói rằng. Mộ Dung Khuynh Tuyết sửng sốt một chút. Mặc dù tiểu sư đệ thay đổi dung mạo, thế nhưng nàng vẫn là nhận được chính mình tiểu sư đệ. Lâm Khuynh Tuyết sửng sốt một chút. Biết tiểu sư đệ bây giờ là Tiên Duyên Thánh Địa tổ sư, không thể làm gì khác hơn là kêu một tiếng sư tổ. Có điều, nàng luôn cảm thấy tiểu sư đệ chiếm món hời của nàng. Diệp Thần nhàn nhạt gật đầu nói, "An vị ở đây đi." Mộ Dung Khuynh Tuyết trừng Diệp Thần một chút, tiểu tử này còn mặc lên nghiện rồi. Lúc này, Diệp Thần lập tức truyền âm cho mình sư tỷ nói, "Sư tỷ, nguyên lai ngươi ở nơi này, ngươi có biết ta tìm ngươi tìm thật là tốt khổ a?" Mộ Dung Khuynh Tuyết nhìn Diệp Thần, lạnh lùng nói, "Ta xem ngươi không phải tới tìm ta là tới tham gia này Thăng Tiên Đại Hội đi." "Sư tỷ hiểu lầm a, ta mục đích duy nhất chính là vì tìm ngươi, mục đích thứ hai mới phải này Thăng Tiên Đại Hội." Diệp Thần đội vã giải thích. "Đúng rồi, sư tỷ, 3 năm không gặp, ngươi dĩ nhiên đạt đến tiên nhân cảnh giới." Diệp Thần lập tức hỏi. Phải biết, Diệp Thần mấy cái sư tỷ bên trong, đại sư tỷ, tam sư tỷ cùng tứ sư tỷ cũng là lớn thừa cảnh giới. Thất sư tỷ Triệu Tịch Giao chính là động hư hậu kỳ. Chỉ có chính mình nhị sư tỷ đạt đến tiên nhân cảnh giới. Hơn 20 tuổi tiên nhân cảnh giới. Vậy thì mang ý nghĩa, chính mình nhị sư tỷ là một thiên phú không thua gì chính mình thiên tài trong thiên tài, a ta chiếm được một chút cơ duyên, hiện tại không tiện nói, chờ sau này có cơ hội nói cho ngươi đi. Nhị sư tỷ lập tức nói. Diệp Thần gật gật đầu. Xác thực, hiện tại nơi này nhiều người như vậy, bọn họ đều là dùng truyền âm giao lưu, tuy rằng người khác không nghe được bọn họ truyền âm, thế nhưng là này so với dùng miệng giao lưu, lao lực hơn nhiều. Lúc này, trên sân tiếp tục tỉ thí, từng cái cường giả đang không ngừng tỉ thí. Diệp Thần tùy tiện liếc mắt nhìn, vẫn là nhìn thấy mấy cái thiên nhân cảnh tuyển thủ. Những này tuyển thủ, xem ra đều là chính mình sư tỷ cường địch. Chúng ta vòng thứ nhất thi đấu đã kết thúc, tiếp đó tiến hành vòng thứ hai tỉ thí. Vòng thứ hai tỉ thí, từ chúng ta phân tổ tiến hành, cũng là một chọi một, người thắng thăng cấp. Theo vòng thứ hai tỉ thí bắt đầu. Vào lúc này, trên sân lần thứ hai sốt ruột lên. Vòng thứ hai thi đấu, toàn bộ đều là vòng thứ nhất người thắng, thực lực cũng không cho khinh thường. Đại sư tỷ cùng thất sư tỷ lên một lượt cuộc tỉ thí rồi. Thế nhưng, bọn họ đối mặt đối thủ cũng không tính là quá mạnh mẽ. Vì lẽ đó, bọn họ dễ dàng liền đạt được so tài thắng lợi. Theo từng cái so với xong. Lúc này, chỉ nghe được cái kia Tiên Kiếm môn Dương Kiếm Tâm lớn tiếng nói, "Phía dưới, cho mời chúng ta Thái Hành Học Cung Lâm Phong, đánh với chúng ta Tiên Duyên Thánh Địa Mộ Dung Khuynh Tuyết." Lập tức, chỉ thấy hai người cũng không phải là đến trên sân. Lâm Phong đánh với Mộ Dung Khuynh Tuyết. Này nhưng dễ nhìn a. Cái kia Lâm Phong cũng là Thái Hành Học Cung đệ nhất đệ tử, nghe nói cũng là thiên nhân cảnh cường giả. Không biết Thái Hành Học Cung có thể hay không cũng bại bởi Tiên Duyên Thánh Địa. Trên sân đã sôi trào lên. Chỉ thấy Lâm Phong cùng Mộ Dung Khuynh Tuyết cũng không phải là đến trên sân. Lâm Phong nhất thời hướng về Mộ Dung Khuynh Tuyết giết tới. Hắn cơ thể phát ra ánh sáng, ánh huỳnh quang đại thịnh, từng nét đùa chú từ trong cơ thể hắn phát sinh, thần quang ngút trời, hướng về Mộ Dung Khuynh Tuyết kéo tới. Từng đạo ánh sáng không ngừng từ thân thể của hắn bên trên tuôn ra. Cuồn cuộn lực lượng bạo phát ra. Chỉ thấy Mộ Dung Khuynh Tuyết cầm trong tay Thiên Gia thần kiếm, một chiêu kiếm phát sinh. Ầm. Một tiếng vang thật lớn. Hai người trong nháy mắt lùi về sau. Mộ Dung Khuynh Tuyết cũng lùi lại mấy bước. Lâm Phong lùi về sau so với Mộ Dung Khuynh Tuyết còn nhiều, hắn đánh giá Mộ Dung Khuynh Tuyết, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Nay Mộ Dung Khuynh Tuyết thậm chí có sức mạnh to lớn như vậy, xem ra này Mộ Dung Khuynh Tuyết vẫn có chút tài năng. Thời khắc này, hắn nhất thời ngưng tụ ra một thanh trường kiếm, hướng về Mộ Dung Khuynh Tuyết giết tới. "Ta giết ngươi!" Lâm Phong gào thét, nhất thời trường kiếm trong tay phát ra thần quang. Một chiêu kiếm chém xuống mà xuống, vạn trượng thần quang nhất thời hướng về Mộ Dung Khuynh Tuyết kéo tới. Đây là bọn hắn Thái Hành học cung bí thuật, Thiên Âm kiếm pháp tinh diệu, một chiêu kiếm đâm ra, thần quang nổ vang. Mộ Dung Khuynh Tuyết thầm giận mình, quả nhiên, Thái Hành học cung chính là đại tộc, Thái Hành học cung tu sĩ không nên khinh thường. Mộ Dung Khuynh Tuyết cũng liền bận bịu lấy ra chính mình trường kiếm màu vàng nóng, vận chuyển kinh thiên kiếm pháp, cùng Lâm Phong đánh vào nhau. Chu vi sóng khí cuộn, từng đạo thần quang không ngừng tuôn ra. Vô tận thần phù xuất hiện tại trong không khí. Lâm Phong một chiêu kiếm đâm về Mộ Dung Khuynh Tuyết. Mộ Dung Khuynh Tuyết nhẹ nhàng một chiêu kiếm, đem Lâm Phong đâm tới kiếm văng ra. Trường kiếm nổ vang, ở trên trời bên trong tụ tập lên, phát ra chói mắt thần quang, to lớn thần kiếm hướng về Mộ Dung Khuynh Tuyết chém xuống. Mộ Dung Khuynh Tuyết đọc thầm tâm quyết, nhất thời, cường đại ánh kiếm từ hắn trường kiếm bên trên tụ tập lên, ở trên trời bên trong tạo thành một đạo kiếm thật lớn quang. Kinh thiên nhất kiếm. Mộ Dung Khuynh Tuyết lập tức chém xuống. Chương 263. Vạn Phật tự. Chương 263. Vạn Phật tự. Hai vệ thần quang xung kích cùng nhau. Chỉ thấy Mộ Dung Khuynh Tuyết bên này thần quang không ngừng đẩy Lâm Phong thần quang vào tới. Ầm. Một tiếng vang thật lớn. Chỉ thấy Lâm Phong trực tiếp bị Mộ Dung Khuynh Tuyết một chiêu kiếm đánh vào trên vách tường, tay che lại ngực, một mặt khiếp sợ nhìn Mộ Dung Khuynh Tuyết. Làm sao có khả năng? Ngươi làm sao có khả năng sẽ có sức mạnh to lớn như vậy? Lâm Phong không thể tin được nhìn Mộ Dung Khuynh Tuyết hỏi. Quá mạnh mẽ. Này Mộ Dung Khuynh Tuyết thật sự là quá mạnh mẽ. Trên sân, Lâm Phong từ từ đứng lên. Hắn nhìn Mộ Dung Khuynh Tuyết, lau lau khóe miệng máu tươi, lạnh lùng nói, ngươi cùng người khác nói như thế, ngươi quả nhiên rất mạnh. Đà tạ khích lệ. Mộ Dung Khuynh Tuyết cười nói, thế nhưng ngươi có chút đắc ý bênh báo rồi. Lúc này, Lâm Phong khẽ miệng đống nhiên nở nụ cười lạnh. Đống nhiên đến nay, một đạo khí tức mạnh mẽ hướng về Mộ Dung Khuynh Tuyết sau lưng kéo tới. Chỉ thấy Lâm Phong đem vật cầm trong tay trường kiếm đổi thành một cái sáo nhỏ, Lâm Phong thổi lên sáo nhỏ, nhất thời, một thân ảnh khổng lồ hướng về Mộ Dung Khuynh Tuyết đánh mà xuống. Đó là Thái Hành học cung điều khiển thuật. Điều khiển thuật. Tất cả mọi người vô cùng kinh ngạc. Thông qua điều khiển thuật điều khiển một ít sinh linh mạnh mẽ cho mình sử dụng, này Lâm Phong sử dụng điều khiển thuật điều khiển một con rối. Mộ Dung Khuynh Tuyết mặt sau, một to lớn khôi lỗi trong nháy mắt xuất hiện tại. Khôi lỗi trong tay cầm trường kiếm, một chiêu kiếm hướng về Mộ Dung Khuynh Tuyết chém xuống. Thời khắc này, Lâm Phong khẽ miệng lộ ra cười gằn. Mộ Dung Khuynh Tuyết, ngươi thật sự rất mạnh mẽ, thế nhưng ngươi quá tự đại, quá khinh địch rồi. Nhất thời, Lâm Phong thao túng khôi lỗi trong nháy mắt hướng về Mộ Dung Khuynh Tuyết chém xuống. Đến nay khôi lỗi đại đao chém về phía Mộ Dung Khuynh Tuyết cái cổ, rời đi quá gần, đòn đánh này, không có người nào có thể trốn được. Thật hèn hạ a, này Lâm Phong dĩ nhiên làm đánh lén. Xem ra Mộ Dung Khuynh Tuyết trận này phải thua. Lâm Phong mang trên mặt vô tận cười gằn, từ vừa mới bắt đầu hắn liền chuẩn bị được rồi đòn đánh này, hắn tình thế bắt buộc. Ngay vào lúc này, Mộ Dung Khuynh Tuyết khẽ miệng đống nhiên mang theo vẻ mỉm cười, phản phất không sợ chút nào. Chỉ thấy Lâm Phong trường kiếm chém xuống mà xuống. Đống nhiên, Mộ Dung Khuynh Tuyết thân thể biến mất ở tại chỗ, trong nháy mắt đi tới Lâm Phong bên người. Trường kiếm vung lên, nhất thời chỉ vào Lâm Phong cái cổ. Chỉ cần Mộ Dung Khuynh Tuyết nhẹ nhàng động thủ, Lâm Phong sẽ trong nháy mắt đầu người rơi xuống đất. Thời khắc này, toàn trường kiếp sợ, nhìn về phía trên sân, không thể tin được. Ta thua. Lâm Phong chỉ có thể chịu thua. Tiếp đó, từ tiến hành rồi mấy cuộc tỉ thí sau khi, vòng thứ 2 thành công kết thúc. Sau đó tiến hành vòng thứ 3. Vòng thứ 3, Diệp Thần Thất Sư tỷ Triệu Tịch Giao rốt cục bị thua. Nàng đối với đến một đại thừa cảnh tuyển thủ, không có cách nào bại bởi cái kia đại thừa cảnh cao thủ, mà Diệp Thần đại sư tỷ cùng nhị sư tỷ đều được công chiến thắng kẻ địch, tiến vào đệ tứ đội phiên. Sau đó, bọn họ một đường qua cửa, tiến vào vòng thứ 5. Đến vòng thứ 5 thời điểm, chỉ còn lại có 4 người rồi. Tiên duyên thánh địa còn lại Diệp Thần đại sư tỷ Từ Thu Nhã cùng nhị sư tỷ Mộ Dung Khuynh Tuyết. Đến giờ phút này rồi, cũng không ai dám coi thường nữa tiên duyên thánh địa. Chỉ thấy cửu đại tiên môn người hai mặt nhìn nhau, có chút không dám tin tưởng. Bọn họ tiên duyên thánh địa, dĩ nhiên cùng hai tên đệ tử tiến vào bán kết, mà Diệp Thần đại sư tỷ càng là lấy đại thừa cảnh thực lực, chiến thắng Thần Hành Tông một vị tiên nhân cảnh đệ tử, cũng làm cho toàn trường khán giả kinh hô một hồi. Mà Đại La thánh địa, Thiên Huyền môn những này, hạch tâm đệ tử cũng đã thất bại, vì lẽ đó, liền bốn, năm đội phiên đều không có chịu nổi. Cuối cùng chung kết chính là Mộ Dung Khuynh Tuyết đánh với Vạn Phật tự nói nhiên. Mà đại sư tỷ Từ Thu Nhã, đối mặt tiên kiếm môn Dương Thanh, đạo nhiên rốt cuộc đã tới. Mộ Dung Khuynh Tuyết đứng trên lôi đài cùng đợi đạo nhiên. Đạo nhiên từ trên bầu trời bay xuống hạ xuống, nhìn Mộ Dung Khuynh Tuyết. Mộ Dung Khuynh Tuyết nhìn đạo nhiên, cái này đạo nhiên có chút không đơn giản, đạo tâm của hắn kiên định. Hai người chiến ở trên võ đài, khán giả đã tiếng người huyên náo rồi. Đây chính là muôn người chú ý thiên kiêu cuộc chiến, Mộ Dung Khuynh Tuyết đánh với đạo nhiên. Hơn nữa còn là một chiêu phân thắng thua, như vậy song phương đều phải sử dụng ra mạnh nhất một chiêu, cái này có thể không khiến người ta hưng phấn. Mộ Dung Khuynh Tuyết nhìn đạo nhiên, cái này đạo nhiên đúng là làm việc qua mình, đúng là như là một tính tình người trong, Mộ Dung Khuynh Tuyết đối với hắn ấn tượng rất tốt. Đã như vậy, chính mình nên thật lòng cùng hắn so với một hồi. Các ngươi nói ai sẽ thắng a? Ta xem hẳn là Đạo Nhiên, ở nói thế nào, đạo đúng vậy là thiên nhân cảnh giới a. Ta xem không hẳn, nay Mộ Dung Khuynh Tuyết sát thực mạnh mẽ, liền ngay cả Lâm Phong cũng không phải bị hắn thuấn sát sao? Tính toán một chút xem so tài, một hồi tiểu ra kết quả. Hai người chiến ở trên lôi đài. Mộ Dung Khuynh Tuyết nhắm hai mắt lại, nếu là sử dụng đòn mạnh nhất, hắn cũng không có thể có quá nhiều lưu thủ. Hắn lấy ra chính mình trường kiếm màu vàng nóng, sử dụng nữa kinh thiên nhất kiếm, hoàn thành đòn đánh mạnh nhất. Đạo Nhiên cơ thể phát sáng, ở dưới chân của hắn, nhất thời một bát quái trận xuất hiện, bên cạnh hắn, vây quanh từng đạo thần phù. Mộ Dung Khuynh Tuyết sử dụng thần biến, như là một vị chiến thần giống như vậy, bay ở trên bầu trời, trường kiếm màu vàng nóng coi thường, thần tượng trấn ngục kình vận chuyển, kinh thiên nhất kiếm ngưng tụ ở trên kiếm. Nhất thời, chỉ thấy Đạo Nhiên khí tức mạnh mẽ bộc phát ra, một đạo to lớn ánh sáng hướng về Mộ Dung Khuynh Tuyết kéo tới. Mộ Dung Khuynh Tuyết cầm trong tay trường kiếm, kinh thiên nhất kiếm trong nháy mắt chém xuống. Chương 264, thua. Chương 264, thua. Nhất thời, hai đạo cường đại ánh sáng trong nháy mắt đánh vào nhau. Sức mạnh to lớn trong nháy mắt bao phủ đi ra ngoài, vô tận uy thế tràn ngập ở bên trong trời đất. Quần quần sóng khí ở giữa hai người lan lộn, vô tận phù văn xuất hiện tại hai người trung ương, thần quang ngút trời, lôi đỉnh từng trận. Từng đạo cường đại phù văn nhất thời tràn ngập ở trên trời bên trong. Cực kỳ cường đại ánh sáng trong nháy mắt bạo phát ra. Hai người đều không có lưu thủ, phân biệt sử dụng đòn mạnh nhất. Oeng, một tiếng vang thật lớn. Vòng trời bên trên, phảng phất từng đạo đại đạo thanh âm hạ xuống giống như vậy, hào quang chói mắt che mất hai người. Sức lực thật là mạnh. Đây là hai cái thiên nhân cường giả trong lúc đó chiến đấu. Khủng bố như vậy. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn. Hai người nhất thời tách ra. Trên đất bụi mù nổi lên một phía. Người nào thắng? Không biết, hai người cũng còn đứng đây. Ta cảm thấy là Đạo Nhiên thắng. Ta cảm thấy là Mộ Dung Khuynh Tuyết. Đợi được bụi mù từ từ tản đi, lúc này, Đạo Nhiên chắp tay đối với Mộ Dung Khuynh Tuyết nói, ta thua. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người kinh ngạc không thôi. Cái gì? Đạo Nhiên thua? Sao có thể có chuyện đó? Đạo Nhiên làm sao có khả năng thất bại? Mộ Dung Khuynh Tuyết nhìn Đạo Nhiên, lạnh nhạt nói, kỳ thực ta cũng không có thắng bao nhiêu. Đạo Nhiên nhìn Mộ Dung Khuynh Tuyết cười cười nói, ta biết ngươi vẫn không có sử dụng toàn lực, ta nhiều hơn ngươi lui lại mấy bước, vì lẽ đó, ta thua, thua rất triệt để. Thời khắc này, trên tính phòng vang lên như tiếng sấm tiếng vang. Một mặt khác, chính là Diệp Thần đại sư tỷ Tử Thu Nhã cùng Tiên Kiếm môn Dương Thanh đại chiến ở cùng nhau. Chỉ thấy Dương Thanh hắn đọc thầm tâm quyết, nhất thời, vạn trượng lôi đỉnh trong nháy mắt hướng về Tử Thu Nhã bao phủ mà đi. Tử Thu Nhã nhất thời kinh hãi, vội vã tránh lui, thế nhưng ngay vào lúc này, Dương Thanh bỗng nhiên di động trong nháy mắt đi tới bên cạnh hắn, phong bế hắn lùi về sau con đường. Chỉ thấy Dương Thanh một chiêu kiếm nổ ra. Vành, một tiếng vang thật lớn. Tử Thu Nhã thân thể nhất thời liền bay ra ngoài. Ngay sau đó, Tử Thu Nhã phi thân nhảy lên, vô tận thần quang hạ xuống, cuồn cuộn phù văn xuất hiện tại hai người trung gian. Lúc này, chỉ thấy Tử Thu Nhã bên người phát ra thần quang. Trong tay trường kiếm màu vàng nóng giơ lên cao, lạnh lùng nhìn Dương Thanh một chiêu kiếm đâm. Nhất thời, Tử Thu Nhã một chiêu kiếm đánh xuống. Chỉ thấy Tử Thu Nhã quay về Dương Thanh chém xuống một kiếm. Ầm. Nhất thời, cường đại ánh kiếm trong nháy mắt bao trùm toàn bộ đạo trường. Cuồn cuộn lực lượng không ngừng phóng thích ra ngoài. Bên trong đất trời, vô tận kim quang thả. Từng đạo thần phù trong nháy mắt che đậy toàn bộ đạo trường. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy toàn bộ đạo trường đều ở chấn động. Ngay vào lúc này, Tử Thu Nhã cảm giác thấy hơi không đúng. Hắn trong nháy mắt cảm thấy một luồng nguy cơ xuất hiện tại phía sau chính mình. Nhất thời, chỉ thấy một người nhất thời từ sau lưng của hắn kéo tới. Hắn liền vội vàng xoay người, trường kiếm xoay ngang, chặn lại rồi công kích. Công kích không phải người khác, chính là Dương Thanh. Thời khắc này, Tử Thu Nhã đang nhìn Dương Thanh vị trí, dĩ nhiên là một khối cọc gỗ. Đây là thế thân thuật. Tử Thu Nhã lập tức sẽ hiểu, vừa ở nguy cơ bên trong, Dương Thanh trực tiếp tránh thoát thế thân thuật, chặn lại rồi một kích kia. Không phải vậy, nếu như bị Tử Thu Nhã bắn trúng, chỉ sợ hắn liền xong đời. Các ngươi mau nhìn. Lúc này, mọi người thấy hướng về phía trên sân, chỉ thấy Tử Thu Nhã cùng Dương Thanh đánh nhau, sau đó trong nháy mắt tách ra. Làm sao có khả năng? Dương Thanh không có chuyện gì. Tại sao lại như vậy? Dương Thanh ở thời khắc cuối cùng sử dụng thế thân thuật, tránh thoát một đòn. Khe nằm, hai người này tiên tiêu chiến đấu, thực sự là khủng bố như vậy a. Lúc này, chỉ thấy Tử Thu Nhã cũng không ở có lưu thủ trường kiếm không ngừng hướng về Dương Thanh ám sát đi qua. Thời khắc này, đại chiến tiến vào gay cấn tột độ giai đoạn, chỉ thấy hai người ở giữa sân đại chiến, trên sân không ngừng có khói đặc truyền đến, khói đặc che đậy toàn bộ đạo trường, để cho bọn họ không nhìn thấy tình huống bên trong. Rầm rầm rầm, bọn họ ở bên ngoài chỉ có thể nghe được bên trong oanh tạc thanh. Qua rất lâu, oanh tạc thanh rốt cục đình chỉ. Lúc này, Tử Thu Nhã cầm trong tay trường kiếm màu vàng nóng, Dương Thanh đứng một mặt khác cũng cầm một thanh trường kiếm, hai người mặt đối mặt đứng. Nhất thời, một chiêu kiếm bổ ra. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, mặt đất không ngừng nổ vang. Thế nhưng hắn vẫn là sợ Dương Thanh lần thứ hai đào tẩu, mới vừa sử dụng xong một chiêu kiếm, ngay sau đó lại là một chiêu kiếm. Một chiêu kiếm, một chiêu kiếm lại một kiếm. Hắn vẫn luôn sử dụng kinh thiên nhất kiếm, oanh tạc tràng địa thượng. Khe nằm, ta thấy được cái gì? Nay Tử Thu Nhã không phải đại thừa cảnh cao thủ sao? Làm sao có thể cùng thiên nhân cảnh cao thủ đại như thế không thể tách rời ra? Nay Tử Thu Nhã tại sao có thể có nhiều như vậy chân khí? Hắn như vậy tiêu hao đại chiêu, lẽ nào sẽ không sợ chân khí khô cả sao? Nay Tử Thu Nhã nhất định là điên rồi. Rầm rầm rầm. trên mặt đất từng tiếng nổ vang. A, chỉ nghe được trong sương mù dày đặt một tiếng vang thật lớn. Thời khắc này, Từ Thu Nhã trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Nhưng là, ngay vào lúc này, chỉ thấy một thanh kiếm từ trong sương mù dày đặt bay ra ngoài. Ta biết ngươi rất mạnh, ngươi nếu là thiên nhân cảnh giới, ta tất không phải là đối thủ của ngươi, chỉ tiếc, ngươi chỉ là đại thừa cảnh giới. Dương Thanh nói, nhất thời hướng về Từ Thu Nhã trong nháy mắt giết tới. Từ Thu Nhã kinh hãi, ở Dương Thanh mạnh mẽ tấn công bên dưới liên tục bại lui. Cuối cùng, thối lui ra khỏi trận ở ngoài. Diệp Thần đại sư tỷ, Từ Thu Nhã. Thua. Chương 265. Chung kết. Chương 265, chung kết. Ta thua. Từ Thu Nhã trở về, có chút thất vọng nhìn Diệp Thần nói rằng. Diệp Thần vội vã truyền âm nói, đại sư tỷ không cần chú ý, cái kia Dương Thanh vốn là thiên nhân cảnh cường giả, hơn nữa, thực lực không yếu, nếu là đại sư tỷ cũng là thiên nhân cảnh nói, hắn nhất định không phải là đối thủ của ngươi. Lúc này, Diệp Thần thất sư tỷ Triệu Tịch Giao cũng liền vội hỏi, chính là, không phải còn có nhị sư tỷ sao? Nhị sư tỷ sẽ vì ngươi báo thủ. Mộ Dung Khuynh Tuyết ánh mắt lạnh lẽo, chỉ thấy ánh mắt của nàng đã nhìn về phía trên sân Dương Thanh, vẫn chưa nói lời thừa thãi, chỉ là phi thân rơi vào trên sân. Nhị sư tỷ Mộ Dung Khuynh Tuyết vốn là một lãnh diễm nữ thần, nói như vậy, nàng không thích nói thêm cái gì, nàng càng yêu thích chính là đang hành động trên làm được. Chỉ thấy Mộ Dung Khuynh Tuyết phi thân rơi vào đạo trường bên trên, Dương Kiếm Tâm bay ở trên bầu trời, lớn tiếng nói, hiện tại, rốt cục để chúng ta đi đến tổng quyết tái, tổng quyết tái, từ chúng ta tiên kiếm môn Dương Thanh đối với chúng ta tiên duyên thánh địa Mộ Dung Khuynh Tuyết. Không thể không nói, tiên duyên thánh địa cũng thật là lợi hại à, dĩ nhiên giết tới tổng quyết tái, bất luận tiên duyên thánh địa thắng bại, bọn họ thế hệ tuổi trẻ đệ tử cũng không cho khinh thường. Dương Kiếm Tâm truyền âm nói, từ Từ Thu Nhã cùng Mộ Dung Khuynh Tuyết biểu hiện trên, cũng không ai dám ở xem nhẹ bọn họ tiên duyên thánh địa thế hệ tuổi trẻ đệ tử. Dương Kiếm Tâm nói rất đúng không sai. Thế nhưng hắn một mực cường điệu thế hệ tuổi trẻ đệ tử, nói cách khác, đối với tiên duyên thánh địa thế hệ trước, bọn họ là tuyệt đối không ủng hộ. Lúc này, cựu đại tiên môn khu vực, chỉ thấy Tôn Văn cười lạnh nói, không phải là thế hệ tuổi trẻ đệ tử cường một ít sao? Có gì đặc biệt? Một tiên môn, không phải là thế hệ tuổi trẻ đệ tử là có thể đẩy lên tới. Mặt khác Thái Hành Học Cung một trưởng lão cũng lạnh lùng nói, tiên duyên thánh địa liền một độ kiếp cảnh, ngoài hắn ra cũng là đại thừa cảnh giới, như vậy tiên môn, mặc dù đệ tử trẻ tuổi cầm quán quân, cũng còn không đạt tới thập đại tiên môn hoàn cảnh đi. Cái kia độ kiếp cao thủ không biết thực lực làm sao, nhưng nhìn dáng dấp kia của hắn, hẳn là mới lên cấp độ kiếp cao thủ, thực lực chỉ sợ không ra sao. Xem ra, các đệ tử quan mặt, chỉ có chúng ta tự mình đòi lại rồi. Diệp Thần bình tĩnh ngồi ở chỗ ngồi bên trên. Mặc dù hắn nghe được đối thoại của bọn họ, cũng một mặt bình tĩnh, bởi vì thời gian cùng thực lực sẽ chứng minh tất cả. Lúc này, trên sân cũng chiến đấu lên. Kiếm như kinh long, một đạo khí tức mạnh mẽ nhất thời hướng về Mộ Dung Khuynh Tuyết của tới. Trường kiếm tạo thành một kiếm thật lớn ảnh, buộc Mộ Dung Khuynh Tuyết rơi xuống. Lúc này, Mộ Dung Khuynh Tuyết bay người lên, trong tay màu trắng đoạn kiếm lấy ra, trong lòng lập tức vận chuyển bá đạo kiếm quyết. Từng đạo chân khí từ trong thân thể bộc phát ra, tạo thành một đạo kiếm thật lớn quang. Ánh kiếm cùng kiếm ảnh trong nháy mắt đánh vào nhau. Ầm. Một tiếng vang thật lớn. Nhất thời, to lớn nổ tung trong nháy mắt triển khai. Quần quần sóng khí bao phủ mà đi, từng tầng sóng lớn bộc phát ra. Thời khắc này, tất cả mọi người vô cùng kinh ngạc. Thật mạnh. Thời khắc này, chỉ thấy trên bầu trời, hai bóng người nhất thời từ sóng khí bên trong bật ra. Nay vẹn vẹn chỉ là tham dò tính một đòn, song phương đều không có sử dụng toàn lực, vì lẽ đó đòn đánh này cũng không có tạo thành bất kỳ thương tổn. Hai người sau khi tách ra, bóng người lần thứ hai biến hóa, trong nháy mắt lại đụng vào nhau. Mộ Dung Khuynh Tuyết trong tay, màu trắng đoạn kiếm phát ra cường đại ánh sáng, từng nét đùa chú xuất hiện tại Mộ Dung Khuynh Tuyết đoạn kiếm bên trên, một đạo hắc quang nhất thời hướng về Dương Thanh chém tới. Ầm. Hắc quang chém xuống ở Dương Thanh trường kiếm bên trên. Nhất thời, tia lửa tung tóe. Từng đạo ánh lửa ở Dương Thanh trường kiếm bên trên kích thích ra đến. Dương Thanh cũng không sợ chút nào, trường kiếm trong tay tỏa ra này thần quang, nhất thời hướng về Mộ Dung Khuynh Tuyết đâm hạ xuống. Ầm. Hai người ở độ chạm vào nhau, quần quật lực lượng khuấy động mà ra, tất cả mọi người đang nhìn trước mắt tình cảnh này. Trên bầu trời kinh lôi quần quật, phản phất trời cao cũng đang vì trận này thế giới đại chiến thắng phục. Thời khắc này, Mộ Dung Khuynh Tuyết trong tay chém xuống một kiếm. Giờ khắc này, sự bá đạo của hắn kiếm quyết đã diễn dịch đến cực hạn, hơn nữa hắn thần tượng trấn ngục đỉnh, nói cách khác đòn đánh này là Mộ Dung Khuynh Tuyết đòn đánh mạnh nhất. Nhất thời, từng đạo hắc quang xuất hiện tại trường kiếm bên trên. Ở trên trời bên trong, hắc vân cuộn, Mộ Dung Khuynh Tuyết chân khí ở trên trời bên trong ngưng tụ trở thành một cái kiếm lớn màu trắng, lơ lửng giữa không trung. Xem, đó là. Ở tất cả mọi người thán phục bên trong, chỉ thấy Mộ Dung Khuynh Tuyết chém xuống một kiếm. Kinh lôi cuộn, to lớn trường kiếm màu trắng từ trên bầu trời chém xuống. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy Dương Thanh trực tiếp bị đè xuống. Oanh oanh oanh, chỉ nghe được vài tiếng nổ vang, trực tiếp Dương Thanh thân thể trực tiếp đụng vào cục đá bên trên, đem cái kia tàn bia của tay toàn bộ đánh bay. Quá kinh khủng. Đây cũng quá mạnh. Đây là kinh thiên đại đối với ta. Cái kia Mộ Dung Khuynh Tuyết làm sao có khả năng mạnh như vậy, liền ngay cả Dương Thanh cũng bị hắn áp chế, rơi vào rồi hạ phong. Lúc này, Mộ Dung Khuynh Tuyết cầm trong tay trường kiếm, đứng trên bầu trời. Mái tóc dài màu đen ở trong gió bay lượn, cơ thể phát ra thần quang, đứng trong gió, bay đi phi thiên, liền như thiên tiên hạ phàm giống như vậy, vô cùng anh tư tác sảng. Chương 266. Kinh thiên quyết đấu. Chương 266. Kinh thiên quyết đấu. Thời khắc này Mộ Dung Khuynh Tuyết bay ở trên bầu trời, giống như một vị đến từ bầu trời trích tiên. Đồng nhiên, một vệt kim quang từ dưới không trung bật ra. chỉ thấy một người thiếu niên, toàn thân tỏa ra kim quang này, xông lên mây xanh, trực diện Mộ Dung Khuynh Tuyết. Toàn thân hắn chiến giáp đều đã biến thành màu vàng, liền ngay cả tóc cũng trở thành màu vàng, trường kiếm màu vàng nóng tỏa ra hào quang màu vàng nóng này. Đây là Dương Thanh, hắn lại xông lên rồi. Dương Thanh cũng không kém a. Thời khắc này, toàn thân hắn bộ lông đang bay múa, trong mắt màu vàng nóng nhìn Mộ Dung Khuynh Tuyết, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Hắn giống như một vị màu vàng thần linh, phản phất thế gian vạn vật ở trước mặt của hắn đều phải cúi đầu xưng thần. Uy nghiêm, bá đạo. Hắn trường kiếm chỉ vào Mộ Dung Khuynh Tuyết, lạnh lùng nói, "Ngày hôm nay, ta liền đến phá cho ngươi đạo, đưa ngươi kéo lên đồng bò." Thời khắc này, một người nhận ra Dương Thanh công pháp. Không sai, Tiên kiếm môn bí thuật. Không nghĩ tới Dương Thanh lại bị dồn đến bước đi này, bí thuật đều là dùng được. Tiên kiếm môn bí thuật một khi triển khai, sẽ vạn địch bất xâm, Mộ Dung Khuynh Tuyết chỉ sợ nguy hiểm. Dương Thanh như trời cao dáng thế thần linh giống như vậy, trong nháy mắt từ trên bầu trời rơi xuống, trường kiếm trong tay bạo phát ra chói mắt hào quang màu vàng nóng, trong nháy mắt hướng về Mộ Dung Khuynh Tuyết đánh chết lại đây. Mộ Dung Khuynh Tuyết nhìn như vậy Dương Thanh, hắn rõ ràng, đòn đánh này nhất định là Dương Thanh đòn đánh mạnh nhất. Hắn cũng không có thể có lưu thủ rồi. Chỉ thấy Mộ Dung Khuynh Tuyết bỗng nhiên mở mắt ra. Trong ánh mắt của nàng bạo phát ra hai vệt kim quang, giờ khắc này trong mắt của hắn liền như thần hỏa thiêu đốt. Thời khắc này, Mộ Dung Khuynh Tuyết đang diễn dịch này một loại pháp, một loại chỉ thuộc về bản thân nàng pháp. Giết. Dương Thanh thân thể tỏa ra kim quang này, hắn giống như là một kim nhân giống như vậy, nhất thời xông lên tận trời. Thời khắc này hắn giống như thần linh, thiên thần giáng thế. Một chiêu kiếm đâm ra, một đạo to lớn kim quang nhất thời xông về Mộ Dung Khuynh Tuyết. Chỉ thấy Mộ Dung Khuynh Tuyết trong tay trong mắt màu vàng nóng thả ra thần quang. Đó, trời ạ, đó là pháp, là vô địch pháp. Soạt, soạt. Nhất thời, hai tiếng nổ vang. Ầm. Một tiếng vang thật lớn. Khí tức mạnh mẽ nhất thời bao phủ đi ra ngoài. Cuồn cuộn sóng khí từ chân của hai người để bên dưới bốc lên, từng đường khí tức không ngừng tràn ngập đi ra. Bọn họ như là ước định mà thành giống như vậy, hai người đều không có sử dụng vô hồi chiến thuật, mỗi một lần tiến công đều là chân khí cùng chân khí đụng nhau. Vành, 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 từng tiếng va chạm. Đạo trường bên trên không ngừng lực lượng bao phủ. Trên tính phòng, tất cả mọi người đối với cuộc chiến đấu này trợn mắt há mồm. Mộ Dung Khuynh Tuyết kiếm như là sóng lớn giống như vậy, một tầng càng hơn một tầng mạnh mẽ. Chỉ thấy nàng kiếm pháp phải không đoạn trở nên mạnh mẽ, một chiêu so với một chiêu càng mạnh hơn nữa lực lượng đang không ngừng chống chất. Nói cách khác, đối thủ càng cường đại, ngươi vung vậy kiếm chiêu thì càng nhiều, càng đi về phía sau, kiếm chiêu của ngươi sẽ càng mạnh. Mạnh mẽ như vậy kiếm chiêu, cũng chỉ có Chí Tôn Điện Đường trước đây những kia biến thái mới có thể sáng tác đi ra, gặp mạnh thì lại mạnh, gặp kém cũng không kém. Rầm rầm rầm, Mộ Dung Khuynh Tuyết một chiêu kiếm đánh giết đi ra ngoài. Dương Thanh kinh ngạc nhìn Mộ Dung Khuynh Tuyết, thời khắc này, hắn đã ở có chút cố hết sức. Hắn có chút giật mình nhìn Mộ Dung Khuynh Tuyết. Với bắt đầu thời điểm, hắn đối với Mộ Dung Khuynh Tuyết kiếm chiêu cũng không để ý, tùy tiện đều có thể ngăn trở. Nhưng đã đến mặt sau, hắn phát hiện, hắn muốn ngăn trở Mộ Dung Khuynh Tuyết kiếm chiêu càng ngày càng vất vả, càng ngày càng vất vả, cho tới bây giờ, đã có chút khó mà ứng phó được rồi. Hắn biết, nếu để cho Mộ Dung Khuynh Tuyết như thế vẫn chồng chất kiếm ý của chính mình, đến cuối cùng, mình nhất định không chịu nổi kiếm chiêu của hắn, cho nên muốn thắng lợi, hắn chỉ có thể tốc chiến tốc thắng. Chỉ thấy Dương Thanh vô tận thần lực phóng thích ra ngoài, trường kiếm bên trên phủ văn từng trận, hướng về Mộ Dung Khuynh Tuyết ám sát lại đây. Thời khắc này Dương Thanh cả người đã biến thành một cái thần long giống như vậy, trong nháy mắt đâm về Mộ Dung Khuynh Tuyết. Mộ Dung Khuynh Tuyết kinh hãi, nàng biết, đòn đánh này cũng không kém. Nàng đem chính mình chân khí thôi thúc đến cực hạn, thời khắc này, kiếm ý cũng chồng chất gần đủ rồi, nên là xuất thủ thời khắc rồi. Trong mắt của nàng thay đổi, trên người khí chẳng cũng thay đổi rồi. Cả người trên người xuất hiện một đạo cực kỳ cường đại ánh sáng. Trên bầu trời, từng đạo màu vàng dây khóa nhất thời từ trên bầu trời phóng thích hạ xuống. Màu vàng dây khóa mang theo từng nét đùa chú, nhất thời khóa lại Dương Thanh. Mộ Dung Khuynh Tuyết một tay cầm trường kiếm màu trắng. Trong thân thể chân khí quần quận không ngừng tuôn ra, chân khí của hắn lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn, vào đúng lúc này, như nước lũ một loại rót vào hắn trường kiếm bên trên. Chém. Mộ Dung Khuynh Tuyết hô to một tiếng. Nhất thời, hai thanh trường kiếm nhất thời tỏa ra cực kỳ tia sáng chói mắt. Hai cỗ ánh sáng trong nháy mắt ngưng tụ cùng nhau, hướng về Dương Thanh chém tới. Dương Thanh bị màu vàng dây khóa khóa lại, căn bản không có biện pháp tránh né, con ngươi của hắn không ngừng co rút lại, nhìn ánh kiếm chém dựng hạ xuống. Nhất thời, vô tận kiếm ý hạ xuống. Rầm rầm rầm, từng đạo ánh kiếm đập vào Dương Thanh trên người. Oanh oanh oanh, chỉ thấy Dương Thanh trực tiếp bị Mộ Dung Khuynh Tuyết ánh sáng hung hăng đập vào trên mặt đất, bị đập ra một to lớn hố sâu. Thời khắc này, người ở chỗ này không một không kinh sợ. Bọn họ kinh ngạc nhìn tất cả những thứ này, không thể tin được. Này Mộ Dung Khuynh Tuyết rốt cuộc là quái vật gì? Điều này thật sự là quá kinh khủng, quá mạnh mẽ a. Tiên kiếm môn truyền nhân cũng không phải đối thủ của nàng sao? Ầm ầm, bụi băng ngập trời, to lớn sương mù dày bao phủ. Đợi được sương mù dày tản đi, chỉ thấy Dương Thanh nằm ở hố sâu trung ương, hắn chiến giáp cũng toàn bộ phá vụn ra, cả người đẫm máu, không nữa có thể lên. Phải biết, Dương Thanh chính là tiên kiếm môn truyền nhân, được gọi là chính đạo thế hệ tuổi trẻ người số 1. Thế nhưng vào thời khắc này, bị Mộ Dung Khuynh Tuyết đánh bại. Toàn trường trong nháy mắt yên tĩnh lại, bọn họ bình hô hấp, trong lòng khiếp sợ không thôi. Chương 267, Minh chủ tuyển cử. Chương 267, Minh chủ tuyển cử. Thời khắc này, tất cả mọi người khiếp sợ không gì sánh nổi. Bọn họ từng cái nhìn Mộ Dung Khuynh Tuyết, không thể tin được. Phải biết, cái kia Dương Thanh nhưng là bọn họ tiên kiếm môn đệ nhất đệ tử, được cho toàn bộ trong chính đạo thế hệ tuổi trẻ người số 1. Hơn nữa, bọn họ tiên kiếm môn, nhưng là thập đại trong tiên môn xếp hạng thứ nhất tiên môn a, thế nhưng hiện tại, bọn họ đệ nhất đệ tử, nhưng thua ở xếp hạng thứ 10, bọn họ đều xem thường, không cho bọn họ ngồi trung tiên duyên thánh địa đệ tử trên tay. Lúc này, Ngọc Tiêu trưởng môn cười to, cao hứng phi thường. Còn lại đệ tử cũng quét qua trước trên mặt mù mịt, lộ ra thần sắc mừng rỡ. Trước bọn họ bị người xem thường, thế nhưng hiện tại, bọn họ nhị sư tỷ thay bọn họ tìm về mặt mũi, bọn họ hiện tại trong lòng vô cùng thoải mái. Hừ, để cho các ngươi xem thường chúng ta tiên duyên thánh địa, hiện tại nhị sư tỷ cầm quả quân, xem các ngươi còn có cái gì thật là thần tức giận. Triệu Tịch Giao ở Diệp Thần bên người hừ lạnh nói. Diệp Thần cười cợt, vẫn chưa nói cái gì. Lúc này, thập đại tiên môn sắc mặt đều vô cùng khó coi, chỉ thấy bọn họ hai mặt nhìn nhau, cảm giác trên mặt tối tăm. Nếu là thua với thập đại trong tiên môn bất luận cái nào đều tốt, dù sao còn lại cựu đại tiên môn qua nhiều năm như vậy đều từng ra kiệt xuất đệ tử, thế nhưng bọn họ nhưng bại bởi năm nay mới tiến vào thập đại trong tiên môn tiên duyên thánh địa. Càng mất mặt chính là bọn họ trước không có ai để mắt cái này tiên duyên thánh địa, còn để tiên duyên thánh địa ngồi ở bọn họ phía dưới, vậy thì có một loại lấy hạ khắc thượng cảm giác, bọn họ trong nháy mắt cảm giác càng thêm bị đánh mặt. Lúc này, Dương Kiếm Tâm ở đây trên sắc mặt có chút hắc, hắn là tiên kiếm môn trưởng môn, đệ tử của mình thua, trên mặt hắn đương nhiên không nhịn được. Thế nhưng điều này cũng bất quá là món ăn khai vị, đệ tử chỉ thấy giao thủ vốn là trước món ăn, ngày hôm nay chân chính món chính chính là minh chủ chọn lựa, vì lẽ đó hắn cũng không cho tới không thua nổi. Dương Kiếm Tâm lớn tiếng nói, chúc mừng tiên duyên thánh địa Mộ Dung Quyên Tuyết lấy được cuộc tranh tài quán quân. Lời vừa nói ra, toàn trường vang lên tiếng vỗ tay như sấm, chỉ thấy tất cả mọi người đang vì Mộ Dung Quyên Tuyết hoan hô. Mộ Dung Quyên Tuyết ánh mắt lạnh lạnh cực kỳ, nàng vô cùng bình tĩnh, tựa hồ đối với tất cả những thứ này cũng không dám hứng thú. Diệp Thần cũng cao hứng phi thường, vội vã truyền âm nói, chúc mừng ngươi sư tỷ, không nghĩ tới ngươi bây giờ lợi hại như vậy. Nghe được Diệp Thần thanh âm của, Mộ Dung Khuynh Tuyết trên mặt lộ ra lâu không gặp nụ cười. Có điều, nụ cười kia trong nháy mắt liền biến mất rồi. Mộ Dung Khuynh Tuyết đi xuống đài đến. Vào lúc này, chỉ thấy Dương Kiếm Tâm nhàn nhạt mở miệng nói, chúng ta đệ tử chọn lựa cuộc thi đến đây là kết thúc, đón lấy chính là chúng ta hôm nay màn kịch quan trọng, đó chính là tuyển cử chúng ta chính đạo liên minh minh chủ. Bởi vì minh chủ tuyển cử, như vậy, minh chủ nhất định là mạnh nhất người, vì lẽ đó, chúng ta quy định một tiên môn chỉ có thể phái một người tham gia minh chủ tuyển cử. Quy tắc cũng rất đơn giản, chúng ta cùng đệ tử chọn lựa như thế, cũng là hai hai đôi quyết. Thời khắc này, trận dưới vang lên như tiếng sấm tiếng vang. Diệp Thần ánh mắt bình tĩnh, nhàn nhạt nhìn lại, chỉ thấy cựu đại tiên môn chỗ ở khu vực, từng cái ông lão nhắm mắt dưỡng thần, nghỉ ngơi dưỡng sức. Như vậy giải thi đấu, cựu đại tiên môn lao tổ, tất nhiên là đều phải tham gia. Diệp Thần làm thập đại tiên môn một trong, cũng có dự thi tư cách. Cho tới những kia bất nhập lưu tiên môn chúng, bọn họ tuy rằng cũng có tư cách dự thi, thế nhưng rất nhiều người đều có tự mình biết mình, sẽ không phùng má giả làm người mập. Nếu như gặp một cường giả, bọn họ khả năng còn có thể bị thương, cái được không đủ bù đắp cái mất. Diệp Thần thần thức thả ra ngoài, nhất thời hắn cảm thấy từng luồng ngập trời áp lực, tựa hồ ước định mà thành. Những lao tổ kia chúng đều ở đây một khắc thả ra ngoài thần thức, thăm dò đối phương uy lực. Diệp Thần có chút hoảng sợ, những lao tổ này không hổ là các đại tiên trong môn phái tối cường giả, sát thực có chút mạnh mẽ. Hắn mặc dù không có toàn lực thả ra thần thức, thế nhưng lúc này những lao tổ này thần thức cũng có hắn cường đại. Diệp Thần thu hồi thần thức, hắn tự nhiên thăm dò đến thực lực của bọn họ. Phải biết, thực lực của bọn họ cũng không kém. Có mấy, thậm chí so sánh với bọn họ Tiên Ma giáo giáo chủ An Thiên Dương. Vì lẽ đó, mặc dù là Diệp Thần, cũng không dám bất cẩn. Dương Kiếm Tâm đứng trên sân, tiếp tục mở miệng nói, hiện tại ma đạo tung hành, thế nhưng chẳng bao lâu nữa, giáo chủ của ma giáo liền muốn độ kiếp, đây là chúng ta cơ hội duy nhất. Vì lẽ đó, chúng ta tuyển cử ra minh chủ, dẫn dắt chúng ta đối phó Thiên Ma giáo. Trở thành minh chủ, liền muốn gánh vác lên trấn hưng chính đạo trọng trách, vì lẽ đó, kính xin muốn tham gia các tiền bối vào trận tỷ thí. Dương Kiếm Tâm lớn tiếng nói. Dương Kiếm Tâm mặc dù là bọn họ tiên kiếm môn trưởng môn, cũng đạt tới độ kiếp cảnh giới. Thế nhưng, hắn cũng không phải bọn họ tiên môn mạnh nhất người. Bọn họ tiên môn mạnh nhất người chính là sư phụ của hắn, Kiếm Hư Chân Nhân, được xưng đệ nhất thiên hạ kiếm tiên. Lúc này, Tôn Văn nhìn về phía Tiên Duyên Thánh Địa vị trí, chỉ thấy hắn mở miệng lẩm bẩm nói, tuy rằng đệ tử chọn lựa Tiên Duyên Thánh Địa thắng, thế nhưng người minh chủ này chọn lựa, này Tiên Duyên Thánh Địa, chỉ sợ không người nào dám trên đi. Liên cái kia Tiên Duyên Thánh Địa, toàn bộ thánh địa liền một độ kiếp cao thủ, hơn nữa, còn không phải độ kiếp hậu kỳ, này vào trận không phải muốn chết sao? Lúc này, Thiên Huyền môn một ông già mở mắt ra, từ tốn nói. Ngay ở ông lão vừa dứt lời, chỉ thấy một bạch y bóng người từ Tiên Duyên Thánh Địa vị trí khu vực bay ra ngoài. Chương 268, Diệp Thần ra tay. Chương 268, Diệp Thần ra tay. Bay ra ngoài bóng người không phải người khác, chính là Diệp Thần. Diệp Thần nếu muốn tham gia thi đấu, còn muốn thu được quán quân, vì lẽ đó, hắn cũng không cái gọi là lúc nào vào trận. Hơn nữa, Diệp Thần không phải là cái gì không biết hỉ giận chúa. Cựu đại tiên môn người như vậy đối phó bọn họ Tiên Duyên Thánh Địa, tuy rằng hắn mặt ngoài bình tĩnh, cái bụng ngực nhưng là kìm nén một đám lửa đây. Hắn mặc dù là làm người hai đời, gộp lại cũng chỉ bất quá là sống 20-30 năm dáng vẻ. Hắn có thể làm không tới dưới tình huống như vậy còn bình tĩnh. Nếu những kia tiên môn muốn nhằm vào bọn họ, như vậy, hắn ngay ở trên sân, khỏe mạnh nhằm vào trở xuống những kia tiên môn lão tổ chúng, đưa bọn họ Tiên Duyên Thánh Địa mặt mũi, tìm trở về. Hắn muốn cho tất cả mọi người biết, bọn họ Tiên Duyên Thánh Địa cũng không chỉ thập đại tiên môn thứ 10 đơn giản như vậy. Diệp Thần bay đến trên sân, lớn tiếng nói: "Thiên Duyên Thánh Địa Diệp Thanh Phong, phía trước thủ đâm." Lúc này, Dương Kiếm Tâm lớn tiếng lập tức nói: "Thiên Duyên Thánh Địa Diệp Thanh Phong tiền bối đánh trận đầu, không biết các vị tiền bối ai muốn tới khiêu chiến?" Lúc này, chỉ thấy ngày đó Huyền Môn lão tổ ánh mắt sáng lên, lẩm bẩm nói: "Thiên Duyên Thánh Địa độ kiếp cao thủ sao?" Nói, hắn cười lạnh một tiếng, trong nháy mắt bay đến trên sân. "Thiên Huyền Môn, Tôn Tư Nghĩa, phía trước một trận chiến." Nhất thời, chỉ thấy ông lão phi thân rơi vào Diệp Thần trước mặt. Đó là Thiên Huyền Môn lão tổ. "Thiên Huyền Môn lão tổ xuống núi rồi hả? Đây chính là minh chủ chọn lựa giải thi đâu à? Mặc dù Thiên Huyền Môn lão tổ trước đang bế quan, hiện tại cũng có thể xuống núi rồi. Các ngươi nói ai sẽ thắng a?" Lúc này, một người đột nhiên hỏi. Ngay vào lúc này, ghế khán giả người bên cạnh đống nhiên ầm ầm bắt đầu cười lớn. "Ha ha ha, cái này còn phải nói sao? Thiên Huyền Môn lão tổ nhưng là được xưng bất động minh vương, thực lực mạnh mẽ cực kỳ, cái kia Tiên Duyên Thánh Địa tổ sư, trước đây đều không có nghe nói qua, làm sao có khả năng sẽ là Thiên Huyền Môn lão tổ đối thủ?" Chính là, coi như Tiên Duyên Thánh Địa đệ tử ở mạnh mẽ, cũng che lấp không được, Tiên Duyên Thánh Địa thực lực cũng là như thế sự thực. Lúc này, trên sân, chỉ thấy ông lão nhìn Diệp Thanh Phong lạnh nhạt nói: "Xin mời." Diệp Thần cũng đưa tay ra, lạnh nhạt nói: "Xin mời." Nói, ông lão chắp tay trước ngực, đột nhiên sau lưng của hắn xuất hiện một vị to lớn tượng thần. Tượng thần sừng sững vu thiên địa trong lúc đó, toàn thân tản ra sức mạnh vô cùng to lớn, vô lượng thần vật, nhất động càn khôn. Nhất thời, vô tận lực lượng dâng lên, cắt bay đá chạy, chu vi sóng khí ngập trời. Ầm ầm ầm, vô tận lực lượng hóa thành bụi mù, bốn phía nhấc lên một làn sóng rồi lại một làn sóng. Trong thiên địa tràn đầy cực kỳ năng lượng cuồng bạo. Chỉ thấy to lớn thần Phật hướng về Diệp Thần đè ép lại đây. Tôn Tư Nghĩa hướng về Diệp Thần trong nháy mắt ra tay. Chỉ thấy hắn bàn tay lớn bung lên, sức mạnh to lớn nhất thời từ trên người bộc phát ra, cuồn cuộn uy thế nhất thời từ trên bầu trời hạ xuống. Chỉ thấy Diệp Thần đứng lặng ở tại chỗ, không chút nào hoang mang dáng vẻ. Chỉ thấy Diệp Thần vung tay lên, đột nhiên trên mặt đất dâng lên vô số kiếm. Từng thanh phi kiếm bay lên trời, hướng về to lớn tượng thần ám sát mà đi. Xèo xèo xèo, từng thanh phi kiếm mang theo màu vàng quang mãn, đầy trời mưa kiếm. Từng thanh kiếm cắm ở to lớn thần tượng thần bên trên. Tôn Tư Nghĩa trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. "Nha, còn có chút ý tứ." Đột nhiên vô số thần kiếm phát ra dạng rỡ thần quang, oanh, to lớn tượng thần ầm ầm nổ tung. Tôn Tư Nghĩa lộ ra thần sắc dữ tợn nhìn Diệp Thần. Tôn Tư Nghĩa hướng về Diệp Thần bổ nhào lại đây, thân thể của hắn tăng gọn, vô tận lực lượng cuồng bạo tuôn ra. Giết! Mi tâm của hắn tuôn ra một điểm đỏ thắm, hai mắt đỏ như máu, đầy dây vô tận sát khí. Hắn vung tay lên, sức mạnh khổng lồ hướng về Diệp Thần đỉnh đầu hạ xuống. Diệp Thần kiếm ý chẳng những không có yếu bớt, trái lại càng thêm cường đại, cuồn cuộn khí tức không ngừng từ Diệp Thần trên người bộc phát ra. Diệp Thần kiếm ý vô cùng huyền diệu, lúc này, mặc dù là Tôn Tư Nghĩa, đều có chút không chống đỡ được rồi. Nhất thời, từng đạo trường kiếm ám sát ở Tôn Tư Nghĩa trên người, sau lưng của hắn thần Phật trên người, hiện đầy trường kiếm. Tôn Tư Nghĩa xông lên trong hư không, trong tay ngưng tụ một hư không đại cầu, như là liệt dương. Vô tận lực lượng hiện lên đi ra. Quần quần không ngừng mặt trời lực lượng, vì lẽ đó, không có ai năng lượng có hắn mạnh mẽ. To lớn liệt dương hướng về Diệp Thần mà tới. Diệp Thần nhất thời ra tay, chỉ thấy trong hư không trực tiếp rũa ra một con to lớn tay. Bàn tay lớn từ hư không hạ xuống, trực tiếp đè lên Tôn Tư Nghĩa một đường hướng dưới. Ầm ầm, to lớn tay đem Tôn Tư Nghĩa trực tiếp đè xuống. Lúc này, Tôn Tư Nghĩa khiếp sợ không gì sánh nổi. Cái này Diệp Thanh Phong, khả năng không có hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Bất động minh vương. Nhất thời, chỉ thấy Tôn Tư Nghĩa chỉ thấy phía sau tượng thần lần thứ hai xuất hiện. Hắn to lớn tượng thần, hướng về Diệp Thần đè ép xuống. Diệp Thần cười nhạt, chỉ thấy hắn hướng lên trời nhất chỉ, một thanh kiếm thần liền từ thiên ngoại bay tới, rơi vào trong tay hắn. Theo Diệp Thần hơi triệu hoán, từng thanh phi kiếm từ bầu trời bay tới, trôi nổi ở Diệp Thần sau lưng. Diệp Thần như khổng tức xòe bôi giống như vậy, sau lưng tất cả đều là phi kiếm của hắn. Ngày hôm nay, không ai có thể ngăn cản đạt được hắn. Diệp Thần trường kiếm nhất chỉ. Nhất thời, từng thanh phi kiếm bay ra ngoài. Mỗi một chiếc trên thân kiếm đều ẩn chứa cực kỳ kinh khủng uy năng, phản phất có thể xuyên thấu thế giới. Chen, một tiếng vang thật lớn, phi kiếm liền hướng về chư thiên đại năng bay đi, nhất thời bay lên hư không, phi kiếm cũng đi theo bay lên hư không. Hai người chạm vào nhau, nhất thời, vô tận lực lượng tuôn ra. Hắn là muốn mượn sấm sét hỏa diễm lực lượng đẩy lùi phi kiếm. Nhưng là hắn không nghĩ tới, phi kiếm vẫn chưa bị đánh lui, trái lại hướng về nó xuyên thẳng mà tới. Hắn bất đắc dĩ, chỉ có thể vận chuyển linh lực, hình thành một to lớn tấm chắn, khổ sở chống đối,